Chương 20, ngươi tin ta, có cường viện chương 20, ngươi tin ta, có cường viện kiếm thập tam có thể khẳng định, chính mình mới vừa rồi tới cứu tiểu tử này thời điểm, hắn phần bụng bị quái vật móng nhọn xuyên qua. Lần công kích này, tuyệt đối thương tổn tới nội tạng. Kiếm thập tam thậm chí có thể thấy rõ đầu ngón tay lên treo một đoạn ngắn ruột, tại dưới ánh mặt trời hiện lên quỷ dị sáng bóng. Đây tuyệt đối là cơ hồ có thể thương thế chí mạng. Lấy kiếm thập tam kinh nghiệm, như vậy thương thế coi như không chết, cũng ít nhất phải nằm trên giường cái nửa năm. Thế nhưng hiện tại chỉ nghĩ, lại còn là nhảy nhót tương mừng. Hắn giống như người không có sao giống nhau động tác bén nhạy như thường, chút nào không nhìn ra bị thương dấu hiệu. Không chỉ có như thế, thương thế hắn vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Coi như tiểu tử này ăn tiên đan, cũng không đến nỗi khôi phục nhanh như vậy. Kiếm thập tam âm thầm nghĩ ngợi, hắn gặp qua không ít thánh dược chữa thương, nhưng chưa từng thấy qua kinh người như vậy hiệu quả. Chẳng lẽ nói, là có gì đó thể chất đặc thù? Hắn cẩn thận quan sát lấy Trịnh Nghị nhất cử nhất động, định tìm ra dấu vết. Loại tình huống này nói ít thấy, cũng xác thực rất ít thấy, nói không ít thấy cũng không thế nào quá mức kỳ lạ. Chỉ cần nắm giữ tư chất tu luyện người, bọn họ đại đa số cùng người bình thường bất đồng, luôn là có như vậy năng lực đặc thù. Có người trời sinh thần lực, có người thị lực siêu quần, còn có người không cần tu luyện là có thể thao khống thủy hỏa. Nhưng dù cho như thế, nắm giữ kinh khủng như vậy năng lực khôi phục, cũng không nói được ga kiếm thập tam gặp qua lợi hại nhất chữa thương thể chất, tại không uống đan dược dưới tình huống, cũng chỉ là so với người khác tốc độ khôi phục nhanh lên gấp 1 gấp 2 mà thôi. Người khác yêu cầu dưỡng 3 tháng thương, hắn nhiều nhất một cái nửa tháng. Nếu như dùng đan dược, rất có thể chưa đủ 1 tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có thể Trịnh Nghị tốc độ khôi phục, quả thực giống như là thời gian ở trên người hắn chạy ngược rồi bình thường. Nếu không phải hiện tại điều kiện không cho phép, kiếm thập tam thật hận không được hiện tại liền hỏi một chút Trịnh Nghị, đây tột cùng là làm sao làm được. Những quái vật kia mặc dù bị kiếm thập tam kiếm khí kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh thì lần nữa bắt tới. Bọn họ phát ra chói tai tiếng gào thét, đục ngầu ngụm nước theo răng nanh giữa nhỏ, trên mặt đất ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Những quái vật này nghiêm chỉnh mà nói, thật ra cũng không có mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ hành động chậm chạp, chiêu thức đơn độc, đơn giản cũng chính là sức mạnh lớn lại tương đối kháng đánh thôi. Có thể phiền phải là bọn họ số lượng đủ nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hợp Hoan Tông đều ở những thị này sơn trong vòng đây. Nếu là không cẩn thận ứng đối, coi như là kiếm thập tam cũng có thể trực tiếp bỏ mạng ở nơi này. Kiếm thập tam nắm chặt trong tay trường kiếm, trên lưỡi kiếm lưu chuyển hàn quang ánh chiếu ra hắn ngưng trọng vẻ mặt. Cái này còn không phải phiền toái nhất. Chân chính nhường Trịnh Nghị theo kiếm thập tam cảm thấy khó giải quyết là, nhãn ma cái này vực ngoại thiên ma cũng không nhàn rỗi. Trên bầu trời cái kia to lớn độc nhãn không ngừng chuyển động, mỗi một lần chớp mắt cũng sẽ thả ra tân quái vật. Hai người bọn họ liều mạng mới giết chết mấy chỉ, vực ngoại thiên ma lập tức một lần nữa bổ sung binh lực, đập phải mặt đất con mắt, lại đưa tới mấy lần tiểu quy mô động đất. Những thứ kia con mắt tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, sền sệt trong chất lỏng bò ra ngoài tân quái vật. Trịnh Nghị cùng kiếm thập tam không thể không lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía càng ngày càng nhiều địch nhân. Tại Trịnh Nghị hiểu lấy lợi hại bên dưới, vực ngoại thiên ma cũng biết, nếu như hắn không chút kiêng kỵ, đem những thịt kia nhọn quái vật ném đến Đông Hoang đại địa, một khi đưa tới Đông Hoang sụp đổ, hắn khẳng định cũng sẽ nhận được nhân quả cắn trả. Trên bầu trời cái kia to lớn độc nhãn có chút nheo lại, quang minh không ngừng phun ra nuốt vào, hiển nhiên là đang đánh lấy gì đó chủ ý xấu. Vực ngoại thiên ma độc nhãn lóe lên mấy lần sau đó, rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch đối sách, nếu số lượng không thể gia tăng, như vậy chờ những quái vật kia sau khi chết, hắn lại thêm ra một cái, cũng sẽ không đối Đông Hoang tạo thành ảnh hưởng gì rồi. Cái ý nghĩ này khiến nó hưng phấn, trong trắng mắt hiện lên ra rậm rạp chẳng chỉ tia máu, toàn bộ con mắt cũng nổi lên quỷ dị hừng quang. Coi như những quái vật kia trong cơ thể hàm chứa có thể ảnh hưởng Đông Hoang lực lượng, thế nhưng người chết không trách vật chết cũng như đèn tắt, lực lượng tự nhiên sẽ tan đi trong trời đất. Vậy làm sao đánh kiếm thập tam mắt tròn váng, theo bản năng hỏi. Hắn cầm kiếm tay có chút phát run, cái trán rỉ ra mồ hôi lấm tấm. Tình huống trước mắt khiến hắn cái này kiến thức rộng kiếm tu cũng cảm thấy một trận vô lực. Số lượng địch nhân sẽ không giảm bớt, giết thế nào cũng vô dụng thôi. Kiếm thập tam cũng không có trông cậy vào Trịnh Nghị có thể đưa ra gì đó trả lời, chỉ là phát tiết chính mình buồn rầu mà thôi. Tầm mắt quét qua trên chiến trường vẫn như cũ bảo trì 419 con số lượng quái vật, trong lòng âm thầm tính toán còn có thể chống đỡ bao lâu. Lại không nghĩ rằng, Trịnh Nghị vậy mà một chút cũng không có lo lắng dáng vẻ, ngược lại tràn đầy tự tin đạo, không cần lo lắng, ta tin tưởng viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn nói lời này lúc khóe miệng mang theo thần bí mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên ung dung ánh sáng, phản phất đã sớm dự liệu được hết thảy. Kiếm thập tam hai mắt tỏa sáng, ngươi an bài viện quân. Nhắc tới, Hợp Hoan Tông người, sát thực thiếu rất nhiều. Ngươi để cho bọn họ đi viện binh rồi hả? Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác thực phát hiện nguyên bản hẳn là ở chỗ này Hợp Hoan Tông các trưởng lao cũng không thấy bóng dáng, trong lòng nhất thời dâng lên một tia hy vọng. Trịnh Nghị nhìn kẻ ngu giống nhau nhìn về phía kiếm thập tam, làm sao có thể? Những người đó chẳng qua là nhìn Hợp Hoan Tông tình thế nguy cấp, cho nên bức tông môn chính mình chạy trốn mà thôi. Nghe được Trịnh Nghị mà nói, kiếm thập tam thiếu chút nữa hộc máu, phản bội tông môn, những người này đều đáng chết, ngươi nên đem những này phản đồ chém tận giết tuyệt, mà không phải để mặc cho bọn họ rời đi. Kiếm thập tam cầm kiếm tay nổi gân xanh, hiển nhiên đối loại phản bội này tông môn hành động ghét cay ghét đắng. Trịnh Nghị vậy kêu là một cái không nói gì, ta cũng phải có thời gian này mới được a. Hắn cười khổ chỉ bốn phía càng tụ càng nhiều quái vật, chỉ là đối phó những thứ này cũng đã quá sức rồi, nào còn có dư lực đuổi theo giết phản đồ. Tóm lại, viện quân sớm muộn sẽ tới. Trịnh Nghị đột nhiên nghiêm mặt nói. Hắn ánh mắt trở nên kiên định. Hắn ngẩng đầu nhìn về xa xa đường chân trời, tựa hồ đang đợi gì đó. Bây giờ không phải là nói những khi này, những quái vật kia đã giết tới rồi, ta đến 3 2 nhất, chúng ta đồng thời động thủ. Trịnh Nghị mắt sáng như đuốc, thoạt nhìn một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. 321, thiên tử giận dữ, phục thi triệu. Trịnh Nghị đột nhiên quát lên một tiếng lớn, quanh thân bộc phát ra chói mắt kim quang. Song Thiên Đế Vương khí giống như thực chất huyết tán ra, trực tiếp nhường mấy chỉ quái vật mất đi chống cự quỷ dưới đất. Bọn họ đầu gối đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, trong mắt lộ ra kinh khủng thần sắc. Kiếm Thập Tam trong nháy mắt biết Trịnh Nghị ý tưởng, hắn hít sâu một hơi, toàn lực thúc dục kiếm khí chém về phía quỷ xuống kia mấy chỉ quái vật. Trường kiếm bay ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, kiếm khí bừng bừng, mang theo chói tai tiếng xé gió bổ về phía mục tiêu. Chỉ tiếc, cuối cùng cũng chỉ giết chết 3 cái, cho dù là những quái vật này không cách nào chống cự, cái này cũng đã là Kiếm Thập Tam bây giờ có thể làm được cực hạn. Hắn thở hổn hển, nhìn còn lại mấy chỉ quái vật dùng răng muốn đứng lên, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. 3 cái quái vật tử vong, đối quái vật đại quân tới nói không coi vào đâu, chứ đừng nói chi là vực ngoại thiên ma cái tên kia, còn đang không ngừng mà bổ sung chiến lực. Mây đen dọc trời dưới bầu trời, dậm dạp chẳng chịt quái vật giống như nước thủy triều ập tới. Rất nhanh, Kiếm Thập Tam cũng đã có chút không chịu nổi. Hắn cái trán rỉ ra mồ hôi lấm tấm, theo khuôn mặt kiên nghị chảy xuống. Nguyên bản phiêu giật áo khoác cũng dính đầy vết máu cùng vết bẩn, có vẻ hơi chật vật. Cầm kiếm tay, vậy mà khẽ run. Dù là hắn tu vi cao thâm, cũng không ngăn được hành hạ như vậy a, mỗi một lần xuất thủ, hắn đều cơ hồ muốn đem hết toàn lực, nếu không mà nói căn bản là giải quyết không hết quái vật. Kiếm Thập Tam trong lòng âm thầm cười khổ. Nhớ hắn đường đường Huyền Thiên Kiếm Tông trưởng môn, Đông Hoang đệ nhất kiếm khách, khi nào chật vật như thế qua. Nhưng trước mắt những quái vật này thực sự quá khó dây dưa, mỗi một con đều cần hắn toàn lực ứng phó tài năng chém chết. Mức tiêu hao này tốc độ, phi thường kinh người. So sánh với hắn, cái kia gọi là Trịnh Nghị gia hỏa, ngược lại giống như một quái vật. Trịnh Nghị linh hoạt, tránh né những quái vật kia đả kích, động tác sạch sẽ lưu loát, mặc dù tu vi không cao, nhưng đối với chiến cơ nắm chặt nhưng dị thường tinh chuẩn. Theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, người này hoàn toàn không có chịu nhiều ít ảnh hưởng, phảng phất nắm giữ vô cùng vô tận thể lực. Còn có thể chịu đựng được không? Ta xem ngươi bộ dáng này thật giống như có chút không tốt a. Kiếm Thập Tam cắn răng, quản tốt chính ngươi đi. Mới bắt đầu người này hỏi mình có thể hay không chịu đựng được, nguyên lai cũng không đang nói đùa run cơ trí, mà là thật lo lắng cho mình không kiên trì nổi. Hắn đường đường Huyền Thiên Kiếm Tông trưởng môn, Đông Hoang đệ nhất kiếm khách, vậy mà truy lạc đến yêu cầu một cái tu sĩ kim đan kỳ tới lo lắng cho mình rồi. Buồn rầu về buồn rầu, Kiếm Thập Tam xác thực cảm giác chính mình vận dụng nổi lên kiếm càng ngày càng cố hết sức. Phi kiếm uy tích không hề như lúc trước như vậy trôi chảy, kiếm quang cũng ảm đạm mấy phần, khí lực khô kiệt, kiếm khí càng ngày càng yếu. Bên trái, Trịnh Nghị đột nhiên hô to. Kiếm Thập Tam phản xạ có điều kiện bình thường huy kiếm, đem một cái đánh lén quái vật chém thành hai nửa. Hai người lưng tựa lưng đứng, hô hấp cũng có chút dồn dập. Hiện tại Kiếm Thập Tam khí lực chống đỡ hết nổi, hai người chiến đấu càng ngày càng chật vật. Bọn quái vật tựa hồ phát giác bọn họ suy yếu, tấn công trở nên càng thêm điên cuồng. Không ngừng Trịnh Nghị liên tục bị thương, ngay cả Kiếm Thập Tam cũng thường xuyên gặp nạn. Kiếm Thập Tam một cái đại ý, thiếu chút nữa bị quái vật móng nhọn đánh trúng. Trịnh Nghị tay mắt lanh lẹ, đem hắn kéo ra, dùng thân thể của mình ngăn trở quái vật đả kích. Cẩn thận một chút, Trịnh Nghị cắn răng nói. Kiếm Thập Tam nhìn chặt ở trước người mình bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tu vi này kém xa chính mình người tuổi trẻ, giờ phút này nhưng thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Trịnh Nghị sở dĩ làm như thế, cũng không phải là cái gì thánh mẫu tâm quái phá, mà là bởi vì Kiếm Thập Tam không thể chết được. Trung quy, hiện tại chỉ có Kiếm Thập Tam có thể có chỗ hiệu quả chém chết những quái vật này. Hắn bị giới hạn tu vi, cầm những thứ này tạm thời không có biện pháp gì tốt. Vì vậy, cần phải không tiếc đại giới giữ được Kiếm Thập Tam mệnh. Đúng rồi, ngươi nói biệt quân đến tột cùng ở địa phương nào? Không tới nữa mà nói, cũng chỉ có thể cho hai người chúng ta nhặt xác. Phí hết tâm tư kiên trì lâu như vậy, nếu như không có viện quân mà nói, Kiếm Thập Tam cũng chuẩn bị buông tha nơi này, chạy trước nói sau. Kiếm Thập Tam, trong cơ thể linh lực đã còn dư lại không có mấy. Nếu là còn như vậy hao tổn nữa, sợ rằng ngay cả chạy trốn mệnh khí lực đều không. Hắn coi như kiếm tu, nếu như tập trung tinh thần muốn chạy trốn đừng nói những thịt kia nhọn quái vật, coi như vực ngoại thiên ma cũng chưa chắc có thể cản được xuống hắn. Nếu là thật đến tuyệt cảnh, cũng chỉ có thể sử dụng buồn mạng kiếm độ thuật. Chỉ là hắn liếc mắt một cái bên cạnh Trịnh Nghị, tiểu tử này sợ là không trốn thoát. Ta cũng không biết. Trịnh Nghị một mặt vô tội bộ dáng. Kiếm Thập Tam đều nhanh điên rồi, ngươi dám trêu chọc ta? Hắn thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng nặng đi ra, trong tay trưởng kiếm có chút rung động. Nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn thật muốn một kiếm bổ tiểu tử này. Tuyệt đối không có. Trịnh Nghị vội vàng giải thích, yên tâm đi, ta cuối cùng không thể lấy chính mình mệnh nói đùa sao? Viện quân sớm muộn sẽ đến. Trịnh Nghị lời còn chưa nói hết, trong bầu trời một cái hỏa cầu khổng lồ đã nhanh chóng tới. Nóng bỏng ánh lửa xẹt qua chân trời, giống như một viên vân thạch, mang theo hơi nóng quần quần gào thét mà tới. Kiếm Thập Tam lại choáng váng, vậy mà thật có viện quân. Hơn nữa còn là hắn hết sức quen thuộc, Ly Hỏa Tông tông chủ Liệt Hỏa. Nhìn đạo kia thân ảnh quen thuộc, Kiếm Thập Tam trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Liệt Hỏa người này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Người với hắn nhận biết? Kiếm Thập Tam nghi ngờ nói. Trịnh Nghị chậm rãi lắc đầu, không nhận biết. Kiếm Thập Tam lại có loại chém người xúc động. Gặp Trịnh Nghị tựa hồ đối với Liệt Hỏa đến cũng không ngoài ý muốn. Kiếm Thập Tam trong lòng càng thêm hồ nghi, tiểu tử này đến cùng ẩn tàng bí mật gì? Cưới hỏa điệu bay đến trên chiến trường cháy rực, nhìn đến Hợp Hoan Tông hiện tại cục diện, cũng là tê cả da đầu. Tiểu tiểu hắn bật cưỡi hỏa điệu phát ra một tiếng sắc bén kêu to, cánh vô giữa mang theo trận trận hơi nóng. Trong lòng thầm mắng đạo, người này đến tột cùng đang làm cái gì, làm sao có thể làm ra nhiều như vậy quái vật. Bất quá lập tức, hắn tầm mắt liền rơi vào có chút chật vật Kiếm Thập Tam trên người, nhất thời lại cười lên ha ha, kiếm huynh, hôm nay vì sao chật vật như thế? Hai người lẫn nhau thị đối phương là địch nhân lớn nhất nhiều năm như vậy, hồi nào gặp qua này Đông Hoàng đệ nhất kiếm tu chật vật như thế bộ dáng. Liên Hỏa tiếng cười mang theo mấy phần trêu chọc, hoàn toàn chính là một bộ cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Kiếm Thập Tam liếc hắn một cái nói, "Liên Hỏa, ngươi chẳng lẽ là tới cười nhạo ta không được?" Ngoài miệng không tha người, nhưng căng thẳng thần kinh nhưng thoáng buông lỏng chút ít. Mặc dù bọn hắn là địch nhân, nhưng là bây giờ nơi này lại có một cái có khả năng uy hiếp toàn bộ Đông Hoang lớn hơn địch nhân. Phải rút một tay liền đội vàng xuất thủ, nếu như không hỗ trợ mà nói, liền không nên ở chỗ này gây trở ngại chúng ta. Liên Hỏa cười ha ha một tiếng theo hỏa điệu trên người nhảy xuống, "Ta dĩ nhiên là đến giúp đỡ, hơn nữa vừa vặn có một kiện đồ vật, muốn nhường kiếm huynh ngài giúp ta trương trưởng trưởng nhãn." Rơi xuống đất trong nháy mắt, hỏa diễm lấy liệt hỏa làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuốn mà đi. Một ít bị đốt tới quái vật, trên người chợt nhóm lửa ngọn lửa, thiêu đến bọn họ gào khóc thét lên. Rất nhiều quái vật không ngừng lăn lộn trên mặt đất chấn động bụi mù đầy trời, rồi mới miễn cưỡng dập tắt trên người hỏa diễm. Sau một khắc, ly hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Tại liệt hỏa linh khí thúc dục bên dưới, ly hỏa kiếm toàn bộ trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, trong thân kiếm tựa hồ còn có thứ gì đang lưu động quay cuồng, tản ra giống như dung nham giống nhau ánh sáng. Kiếm Thập Tam con ngươi hơi co lại, này ly hỏa kiếm hắn cũng đã nghe nói qua, chỉ là không nghĩ đến, liệt hỏa vậy mà thật đem thanh bảo kiếm này luyện thành. Không trách trước muốn cho chính mình hạ chiến thư, nguyên lai là muốn ở trên mặt này ép chính mình một đầu. Chương 21, vô cực kiếm ý, vô địch. Chương 21, vô cực kiếm ý, vô địch. Ly hỏa kiếm phảng phất lưu động hỏa diễm kiếm trên người, hỏa diễm phóng lên cao. Kia đỏ ngầu kiếm mang như cùng sống vật bình thường không ngừng phun ra nuốt vào, đem chúng quanh mấy trượng trong phạm vi không khí cũng tiêu đốt được bản bèo biến hình. Trên thân kiếm đường vân tại liệt diễm bên trong như ẩn như hiện, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Liệt hỏa tùy ý vung chém xuống, mang theo liệt hỏa thân kiếm liệt diễm, trong nháy mắt đem một con quái vật chia ra làm hai. Kiếm phong chỗ đi qua, không khí phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Quái vật kia liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, bền bị thân thể tại ly hỏa kiếm dưới kiếm phong, so với một trường giấy trắng còn muốn yếu ớt. Quái vật kia vùng vẫy hai cái, thi thể từ trung gian tách ra, ngã về phía hai bên. Bị chém ra thân thể miệng vết cắt hiện lên màu đỏ sẫm ma quái, phản phất bị nhiệt độ trong nháy mắt thiêu đốt ngưng kết. Quái vật huyết dịch trong cơ thể còn chưa chảy ra, liền bị bốc hơi hầu như không còn, chỉ để lại trận trận gây mũi tiêu hổ bị tràn ngập trong không khí. Xa rời hỏa kiếm chặt ra vết thương, bạo hiểm khói dày đặc, rất nhiều nơi cũng trực tiếp than hóa rồi. Kiếm Thập Tam nhìn đến rõ ràng, những thứ kia than hóa vị trí còn đang kéo dài thiêu đốt, thế lửa thậm chí theo quái vật thân thể hướng bốn phía lan tràn. Ngọn lửa này hiển nhiên không phải phàm hỏa, có thể kéo dài thiêu đốt quái vật máu thịt. Thật là lợi hại. Kiếm Thập Tam con ngươi đột nhiên có rút lại một chút. Hắn theo bản năng nắm chặt chính mình bội kiếm, cái này bội bạn hắn chinh chiến nhiều niên bảo kiếm giờ phút này lộ ra như thế bình thường. Ly Hỏa Tông đang ở luyện chế một cái địa giai linh kiếm truyện, Kiếm Thập Tam thật ra cũng biết. Thế nhưng, hắn cũng không để ở trong lòng. Trung quy các đại tông môn luyện chế pháp bảo là chuyện thường, chân chính có thể đạt tới địa giai nhưng ít lại càng ít. Hơn nữa coi như kiếm tu, Kiếm Thập Tam vẫn cho rằng, vô luận là thần binh lợi khí hay hoặc là pháp khí, chẳng qua chỉ là ngoại vật mà thôi. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ sư tôn dạy bảo, kiếm tu chi đạo, ở chỗ nhân kiếm hợp nhất. Khá hơn nữa bảo kiếm cũng bất quá là thân thể duyên thân, cường giả phải làm lấy tự thân làm kiếm, lấy ý chí là kiếm phong. Chỉ có tự thân tu vi cảnh giới tăng lên, mới là phải cường đại. Mà qua lại hết thảy, cũng đều chứng minh hắn lý niệm chính xác. 30 năm trước hắn lấy một thanh thiết kiếm bình thường lực chiến quần hùng, 15 năm trước hắn bằng kiếm ý phá vỡ và pháp. Những thứ này chiến tích huy hoàng không khỏi là dựa vào tự thân tu vi thủ thắng, chưa bao giờ lệ thuộc vào qua thần binh lợi khí gì. Nếu như nói Kiếm Thập Tam là Đông Hoang đệ nhất cao thủ, may ra có chút ít quá mức thổi phồng. Trung quy Đông Hoang địa giới rộng lớn, ẩn thế cao nhân đến không hết. Thế nhưng, nói hắn là Đông Hoang đệ nhất kiếm tu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người phản đối. Có thể nhìn đến ly hỏa kiếm sau đó, Kiếm Thập Tam đạo tâm vậy mà xuất hiện một ít dao động. Tia nóng bỏng kiếm ý, dường như muốn đưa hắn nhiều năm cố thủ tín niệm cũng cùng nhau tiêu hủy hầu như không còn. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình khả năng phạm vào một cái sai lầm chí mạng, quá mức nắm lấy ở không mượn vật ngoài ngược lại hạn chế tự thân phát triển. Đáng sợ như vậy pháp khí, liệt hỏa thậm chí không có dùng tự thân tu vi, chỉ là bằng vào địa giai linh kiếm lực, là có thể dễ dàng như vậy chém chết một con quái vật. Kiếm Thập Tam rõ ràng nhìn đến, liệt hỏa huy kiếm lúc sóng linh lực cũng không mãnh liệt, hiển nhiên chưa hết toàn lực. Chỉ có như vậy tiện tay một đòn, tạo thành lực tàn phá là có thể có hắn ba thành kiếm khí uy lực. Nếu như trước hắn đã đáp ứng liệt hỏa chiến thư, bây giờ nghĩ lại, nếu là đương thời ứng chiến, đối mặt cái này ly hỏa kiếm, mình có thể có mấy phần thắng. Địa giai linh kiếm, đừng nói là Kiếm Thập Tam, ngay cả trong bầu trời nhãn ma đều cảm giác được cái này địa giai linh kiếm lợi hại. Kia trôi lơ lửng tại trong tầng mây to lớn, con mắt kịch liệt co rút lại, huyết con ngươi màu đỏ gắt gao tập trung vào ly hỏa kiếm. Mắt chu nhúc nhích xúc tu bất an dãy rủa, tràn đầy tham lam. Vương ngoại thiên ma mặc dù sẽ không sử dụng pháp khí loại hình đồ vật, thế nhưng bọn họ thôn vệ bản năng, không chỉ có riêng có khả năng thôn vệ vương ngoại thiên ma. Bất kỳ mang theo lực lượng đồ vật, vô luận là linh thảo linh thực, pháp khí pháp bảo bọn họ đều là có thể thôn vệ. Đối nhãn ma tới nói, cái này hàm chứa địa hỏa tinh hoa bảo kiếm nhất định chính là một món ngon món ngon. Lấy cái này ly hỏa kiếm phẩm chất, nếu có thể đem thôn vệ, nói không chừng mình còn có thể tiến hơn một bước. Giao ra, bảo kiếm. Vượt ngoại thiên ma thanh âm, tại liệt hỏa trong thần thức đột nhiên nổ tung. Thanh âm kia giống như ngàn vạn căn cương châm đồng thời đâm vào đầu óc, mang theo không cho kháng cự ý chí. Liệt hỏa chỉ cảm thấy thức hải đau đớn một hồi, trước mắt nhất thời hoàn toàn đỏ ngầu. Mới vừa vẫn còn đắc ý dương dương liệt hỏa, hiển nhiên không ngờ rằng món này. Hắn nguyên bản ham hở vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết, chán nổi gân xanh lên, cầm kiếm tay cũng không chịu khống chế đất run rẩy. Ly hỏa kiếm phát hỏa ngọn lửa lúc sáng lúc tối, cho thấy chủ nhân giờ phút này trạng thái cực không ổn định. Sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh, đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. lão đảo muốn ngã thiếu chút nữa không có ngã xuống. Ổn định đừng động tới ta đến giúp ngươi. Trịnh Nghị vội vàng xuất thủ, bàn tay chặn lại liệt hỏa sau lưng, chống đỡ không để cho hắn ngã xuống. Hắn cảm nhận được liệt hỏa trong cơ thể rối loạn khí tức, Trịnh Nghị lập tức đem tự thân linh lực hóa thành tia nước nhỏ rót vào hắn kinh mạch, giúp hắn bồi bổ bị thương thần thức, đồng thời bảo vệ hắn phòng ngừa lại bị nhãn ma đánh lén. Loại này thần thức cấp độ giao phong hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận sẽ thương đến căn bản. Thật vất vả tới một cao thủ hỗ trợ, nếu là bởi vì đại ý, thương tại vực ngoại thiên ma thủ lên, vậy bọn họ há chẳng phải là thua thiệt lớn. Tại Trịnh Nghị cho liệt hỏa chữa thương thời điểm, Kiếm Thập Tam cũng không nhàn rỗi, dốc sức ngăn cản những quái vật kia đả kích, cho hai người bọn họ tranh thủ thời gian. Hắn kiếm chiêu càng ngày càng ác liệt, mỗi một kiếm đều mang tiếng xé gió. Mặc dù trong cơ thể linh lực còn dư lại không có mấy, nhưng Kiếm Thập Tam chính là bằng vào tinh diệu kiếm pháp, ở trước người cấu trúc lên một đạo mật không gian phong kiếm võng. Quái vật tàn chi không ngừng bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Đối phó những quái vật kia đồng thời, Kiếm Thập Tam ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, thử, vẫn là giống như trước, dễ dàng khinh địch đại ý. Hắn trong giọng nói mang theo mấy phần cười nhạo ý, nhìn đến đối thủ cũ ăn quả đắng, Kiếm Thập Tam không gì sánh được sung sướng. Vực ngoại tiên ma lợi hại, ngươi cũng không phải không biết, cũng không biết tuân thủ nghiêm ngặt thần thức, bị bọn họ chui liếu không tử. Kiếm Thập Tam đang khi nói chuyện lại chém giết hai cái quái vật, nhưng động tác rõ ràng so với trước kia chậm chút ít. Hắn âm thầm cắn răng, cưỡng bách chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nếu là giờ phút này ngã xuống, ba người cũng phải qua đời ở đó. Tại Trịnh Nghị dưới sự giúp đỡ vận công chữa thương liệt hỏa, lập tức trả lời lại một cách niệm ai, lão tử cũng không giống như các ngươi những thứ này ngụy quân tử, mặt ngoài quang minh lẫm liệt, trong lòng còn không biết tại tính thế nào tính toán người đâu. Mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng liệt hỏa trong lòng rõ ràng sợ Kiếm Thập Tam nói không sai. Mới vừa đúng là chính mình bất cẩn rồi. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực rối loạn, nếu không phải Trịnh Nghị kịp thời tương trợ, hậu quả khó mà lường được. Này đại ca, lúc này ngươi có thể không thể đừng nói chuyện. Trịnh Nghị vậy kêu là một cái buồn rầu à, tự mình ở bên này cho hắn vận công chữa thương đây. Người này lại còn cùng người ở Mỹ chống. Trịnh Nghị hận không được cho này hai lão này một người một cái bạo nổ. Đến lúc nào rồi rồi vẫn còn cãi vã, quả thực so với tiểu hài tử còn không hiểu chuyện. Cũng may mắn là hắn à, có hay không cấu nhân hoàng thể tại, căn bản cũng không lo lắng linh khí xóa khí cắn trả. Hắn linh lực giống như tinh khiết nhất nước suối, có khả năng hoàn mỹ điều hòa liệt hỏa trong cơ thể nổ tung linh lực thuộc tính lửa. Này muốn đổi một tu sĩ bình thường, nói không chừng hai người đều muốn bị thương lần nữa. Liệt hỏa cũng ý thức được, chính mình quá xung động. Hắn theo Kiếm Thập Tam nhưng là đối thủ cũ, cả đời địch nhân. Nhắc tới hai người ân đoán muốn theo đuổi hồi tưởng đến 200 năm trước. Cái kia liệt hỏa vẫn là Ly Hỏa Tông một cái tầm thường đệ tử, mà Kiếm Thập Tam đã là danh chấn Đông Hoang Thiên Tài kiếm đạo. Một lần bí cảnh tranh đoạt bên trong, hai người kết làm lương tử, từ đây như nước với lửa. Chỉ cần gặp mặt, hoặc là chính là lớn tiếng một trận, cuối cùng diễn biến thành động thủ, phân cái cao thấp. Hoặc là chính là trực tiếp đánh nhau, phân cái cao thấp. Kiếm Thập Tam là tu vi vững chắc, kiếm pháp đã đạt hóa cảnh, từng chiêu từng thức cũng hàm chứa thiên địa chí lý. Liệt hỏa mặc dù coi như là một kịch cộm nam giới, bất quá người này am hiểu nhất chính là đủ loại đa dạng pháp khí. Theo bạo liệt phù đùa chú đến đủ loại pháp bảo, theo cơ quan khôi lội đến khói độc cám khí, cũng chưa có hắn không biết dùng. Mỗi lần giao thủ cũng có thể móc ra chút ít đồ chơi mới mẻ, nhường Kiếm Thập Tam khó lòng phòng bị. Bọn họ Ly Hỏa Tông công pháp cũng là thích hợp nhất luyện chế pháp khí công pháp. Không chỉ có thể rèn luyện pháp khí, còn có thể đem tự thân linh lực cùng pháp khí hoàn mỹ dung hợp. Một món bình thường pháp khí tại liệt hỏa trong tay, thường thường có thể phát huy ra quá mức uy lực. Cho nên, hai người chiến đấu đại đa số đều là lấy hỏa thu tràng. Nhưng có thể phân ra thắng bại thời điểm, thắng căn bản là Kiếm Thập Tam. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo liệt hỏa làm sao có thể nhẫn. Vì thắng được cái này đối thủ cũ, hắn cơ hồ tẩu hỏa nhập ma vậy theo đuổi càng cường đại lực lượng. Cũng chính vì vậy, liệt hỏa không tiếc hao phí đại lượng nhân lực vật lực, hao tốn suốt 100 năm thời gian, mới rốt cục luyện thành địa giai linh kiếm Ly Hỏa kiếm. Chỉ là liệt hỏa cũng buồn rầu, hắn cúi đầu ngưng mắt nhìn trong tay nhúc nhích đỏ ngầu hỏa diễm Ly Hỏa kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển ánh lửa ánh chiếu ra hắn u ám mặt mũi. Cái này hao phí tâm huyết luyện chế thần binh, vốn nên tại Kim Nhật đại chiến thần uy, nhường cái kia luôn là ép chính mình một đầu Kiếm Thập Tam thật tốt kiến thức một chút. Có thể bảo bối Ly Hỏa kiếm lần đầu tiên biểu diễn, còn chưa kịp đại sát tứ phương đây, hắn dĩ nhiên cũng làm bị nhãn ma đánh lén, thiếu chút nữa bị thua thiệt nhiều. Nghĩ tới đây, liệt hỏa chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Hắn theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm, Ly Hỏa kiếm tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tâm tình, trên thân kiếm hỏa diễm lúc sáng lúc tối, phát ra nhỏ nhẹ ong ong âm thanh. Phát hiện mình tâm tình không đúng, liệt hỏa vội vàng ổn định hô hấp, Ly Hỏa kiếm cũng dần dần bình tĩnh lại. "Xin lỗi, xin lỗi, ta cũng vậy nhất thời xung động. Vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ngươi đưa ra biệt thủ, ta Ly Hỏa tông vô cùng cảm kích, về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiểu huynh đệ ngươi." Liệt hỏa cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng bởi vì thần thức bị tổn thương mà lộ ra phá lệ miễn cưỡng. Mặc dù vẫn là không có ý miệng, bất quá lần này liệt hỏa cẩn thận không chế, Trịnh Nghị linh khí không có nhận được ảnh hưởng gì. Trịnh Nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng không cần lại chia tâm ứng đối hai người cãi vã. Hắn một cách hết sức chăm chú mà dẫn đạo linh lực, tại liệt hỏa trong cơ thể cấu trúc lên một đạo phòng vệ võng, tạm thời ngăn cách vực ngoại thiên ma tinh thần ăn mòn. "Ngươi sống sót trước rồi nói sau." Trịnh Nghị tức giận nói. "Người này thần thức bị thương không nhẹ, lần này coi như có thể còn sống rời đi, tối thiểu cũng phải tĩnh dưỡng cái vài chục năm." Trịnh Nghị âm thầm lắc đầu. Lấy liệt hỏa hiện tại trạng thái, có thể phát huy ra bình thường ba thành thực lực cũng không tệ rồi. Nguyên bản Trịnh Nghị theo Kiếm Thập Tam hai người, cũng đối phó không được những quái vật này. Hiện tại Trịnh Nghị muốn cho liệt hỏa chữa trị, chỉ còn lại Kiếm Thập Tam một người, đánh dĩ nhiên là càng ngày càng chật vật. Kiếm Thập Tam hô hấp càng ngày càng nặng nề, mỗi một lần huy kiếm đều giống như tại kéo lấy thiên quân vật nặng. hắn áo khoác sớm bị ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào người. Bị ướt đẫm trên quần áo dính đầy cho bụi, nhường Kiếm Thập Tam thoạt nhìn vô cùng chật vật. Các ngươi bên kia xong chưa? Kiếm Thập Tam thúc giục. Nếu không phải nhanh không chịu đựng nổi rồi, lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ không mở miệng. Miễn cưỡng bổ ra một đạo kiếm khí, đem một cái sông lên quái vật đánh lui. Hắn thanh âm khàn khàn đến đáng sợ, giống như là giấy giáp va chạm phát ra tiếng vang. Đạo kiếm khí kia so với thời kỳ toàn thịnh yếu đi không chỉ một bậc, chỉ tại trên người quái vật lưu hạ một đạo thiện thiện vết thương. Hắn hiện tại tiêu hao quá mức, trong cơ thể linh lực đã sắp khô kiệt. Kinh mạch bởi vì chèn ép quá độ mà truyền tới trận trận đau nhói, cầm kiếm tay phải miệng hùn đã sớm băng liệt, máu tươi theo trôi kiếm chậm rãi chảy xuống. Bổ ra kiếm khí, uy lực nhỏ yếu đến đã không cách nào giết chết những quái vật kia. Miễn cưỡng đánh lui bọn họ, đã là Kiếm Thập Tam có khả năng làm được cực hạn. Hắn cắn chặt hàm răng, cưỡng bách chính mình bảo trì thanh tỉnh. Trước mắt đã bắt đầu xuất hiện trọng ảnh, những thứ kia dữ tợn quái vật phảng phất biến thành vô số, theo bốn phương tám hướng vào tới. Thật ra bây giờ còn có một cái càng tốt biện pháp. Chính nghĩ ánh mắt tại Kiếm Thập Tam cùng liệt hỏa ở giữa qua lại dao động. Kiếm Thập Tam đã là nỏ mạnh hết đà, mà liệt hỏa mặc dù bị thương không nhẹ, còn có lực đánh một trận. Thế nhưng, hắn kiếm pháp theo Kiếm Thập Tam nhất định là không cách nào so sánh được. Kia đem ly hỏa kiếm, nếu như tại Kiếm Thập Tam trong tay, ít nhất có thể phát ra gấp 10 lần thậm chí lớn hơn uy lực. Chính nghĩ không khỏi nghĩ giống, Kiếm Thập Tam sử dụng ly hỏa kiếm, hội lại như thế nào quan cảnh. Tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, hợp với địa giai linh kiếm uy lực, nói không chừng thật có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nói không chừng một mình hắn, là có thể đem sở hữu quái vật toàn bộ giết sạch. Cái ý niệm này tại Trịnh Nghị trong đầu chợt lóe lên, lập tức lắc đầu cười khổ, cái này căn bản là không có khả năng chuyện. Ly hỏa kiếm nhưng là liệt hỏa khổ tâm mấy trăm năm chế thành, loại này có thể quan hệ đến một cái tông môn khí vận, coi như chết ở chỗ này cũng sẽ không dễ dàng giao cho người ngoài. Lập tức được, Trịnh Nghị vội vàng trấn an Kiếm Thập Tam một câu, gấp rút thúc dục linh khí là liệt hỏa chữa trị. Thời gian cấp bách, Trịnh Nghị cũng chỉ là tạm thời ổn định liệt hỏa thần thức, thu hồi tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán. Mặc dù không có thể hoàn toàn chữa trị liệt hỏa thương thế, nhưng ít ra khiến hắn khôi phục cơ bản năng lực chiến đấu. Nhưng vào lúc này, ken một tiếng giòn vang. Kia tiếng vang giòn giã tại chiến trường hỗn loạn lên phá lệ chói tai, nhường Trịnh Nghị trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo ngân quang vẽ ra trên không trung thê lương quy tích. Lại là Kiếm Thập Tam phi kiếm, bị quái vật móng nhọn bắn ra ngoài. Trôi này bồi bạn Kiếm Thập Tam chinh chiến nhiều năm phi kiếm, trên thân kiếm hiện đầy tỉ mỉ vết nứt, tại dưới ánh mặt trời phản xạ ra cuối cùng một tia yếu ớt hàn quang. Bản thân cũng không phải là cái gì đặc biệt lợi hại pháp khí, tại liên tục chiến đấu bên dưới, lại gặp phải nặng như vậy đánh, vậy mà tại không trung trực tiếp gãy thành hai khúc. Được gãy thân kiếm rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang giòn giã. Chương 22, ngoài mặt là một mãng phu chương 22, ngoài mặt là một mãng phu liệt hỏa thương tuy nhiên còn chưa khỏe gọn gàng, có thể nhìn đến Kiếm Thập Tam phi kiếm chặt đứt, nhất thời nhìn có chút hạ hê nói, đã sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi, pháp khí mạnh mẽ cũng là tự thân một phần thực lực. Thật không hiểu nổi các ngươi hắn Thiên Huyền kiếm tông, có phải hay không đầu óc có bệnh, nhất định phải dùng những thứ kia chưa ra hình dáng gì pháp khí. Hắn gắng gượng đứng lên thân, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong mắt vẻ đắc ý làm thế nào cũng không che giấu được. Ly hỏa kiếm trong tay hắn có chút rung động, phản phất cũng ở đây cười nhạo đối thủ chật vật. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết tôi luyện tự thân kiếm ý. Liên hỏa chế rêu đồng thời, không quên huy động ly hỏa kiếm, đem đang ở đả kích Kiếm Thập Tam quái vật chém thành hai nửa. Trên thân kiếm hỏa diễm trong nháy mắt đem quái vật đốt thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, tựa hồ tại tận lực khoe khoang thần binh uy lực. Hiện tại đụng phải cường địch, vũ khí đều gãy, ngươi cái kia gì đó kiếm ý có tác dụng chó gì, có thể giúp ngươi giết địch sao? Liên hỏa rêu cận vừa bật ra khỏi miệng, tiêu gặp Kiếm Thập Tam trên người, đột nhiên bộc phát ra một trận kiếm ý kia vô hình kiếm khí giống như thực chất phóng lên cao, đem không khí xung quanh cũng vặn vẹo biến hình. Kiếm Thập Tam nguyên bản mệt mỏi thân thể đột nhiên thẳng tắp, áo khoác không gió mà bay, cả người phảng phất hóa thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ngay cả trong bầu trời mây đen, đều tựa như bị kiếm khí kia chém nhất đao giống như rất nặng tầng mây bị phách mở một đạo cái khe to lớn, dương quang theo trong khe hở chút xuống, tại tối tăm trên chiến trường đầu hạ một đạo, giống như đem đại địa xé rách ánh sáng. Tầng mây khe hở chỗ, thậm chí còn lộ ra chạm lam bầu trời. Lập tức, tự gặp Kiếm Thập Tam tay phải hai ngón tay khép lại, hướng phía trước một điểm. Hắn động tác nhìn như tùy ý, nhưng hàm chứa vô tận kiếm ý khép lại hai ngón tay giống như thế gian sắc bén nhất lưỡi kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí nhường không khí chung quanh cũng phát ra chói tai tiếng rít. Vô cực kiếm ý. Kiếm Thập Tam thanh âm phảng phất cửu thiên sấm sét, ở trên chiến trường nổ vang. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất dừng lại. Trịnh Nghị cũng tốt liệt hỏa cũng được, tựa hồ đồng thời nhìn đến, một cái nối liền trời đất tự kiếm, tại bọn họ trước mắt xuất hiện. Kia hư ảo cự kiếm toàn thân trong suốt, nhưng tản ra làm người sợ hãi uy áp. Trên thân kiếm lưu chuyển huyền ảo phù văn, mỗi một đạo đường vân đều tựa như hàm chứa vô biên đại đạo. Mũi kiếm chỉ chỗ, dễ như bỡn, đem Kiếm Thập Tam trước mặt một hàng 7-8 cái quái vật toàn bộ đâm thủng. Những quái vật kia thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị vô hình kiếm khí xoắn thành rồi mảnh vỡ, hài cốt trên không trung hóa thành màu đen một phấn, bị kiếm khí mang theo cuồng phong thổi tan. Giải quyết địch nhân sau đó, cự kiếm kia thân kiếm cũng như là hoa tuyết chậm rãi tiêu tan. Kiếm Thập Tam duy trì xuất kiếm dáng vẻ, thật lâu không nhúc nhích. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong mắt kiếm ý nhưng càng ngày càng thuần túy. Một kiếm này đã tiêu hao hết hắn linh lực sau cùng, nhưng cũng hướng tất cả mọi người chứng minh như thế nào chân chính kiếm đạo. Trịnh Nghị bất đắc dĩ thở dài một cái, như thế cảm giác chính mình biến thành bà vũ nữa nha. Liên phụ trách cho này lưỡng lao ra chữa trị hồi huyết rồi. Vội vàng đi qua đỡ Kiếm Thập Tam, đồng thời hướng trong miệng hắn ném một viên khôi phục dùng đan dược. Viên kia màu xanh nhạt đan dược vào miệng tức hóa, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Kiếm Thập Tam sắc mặt tái nhợt thoáng chuyển biến tốt, nhưng giữa hai lông mày mệt mỏi vẫn rõ ràng. Liệt Hỏa không thể tin trận to hai mắt, miệng hắn có chút mở ra, cặp kia trung đồng bình thường trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, nắm Ly Hỏa kiếm tay không tự chủ siết chặt. Khe nằm, người này vậy mà còn có ngón này. Liệt Hỏa thanh âm có chút phát run, hắn chưa bao giờ nghĩ tới kiếm thập tam còn ẩn tàng như vậy lá bài tẩy. Một kiếm này uy lực vượt xa hắn tưởng tượng, ít nhất không cách hỏa kiếm một kích toàn lực bên dưới. Trên mặt đất đạo kia thật sâu vết kiếm, im lặng nói ra một kích này đáng sợ. Những thứ kia bị chém chết quái vật liền hài cốt đều không lưu lại, trực tiếp bị kiếm khí biến thành hư vô. Hơn nữa, kiếm thập tam thả ra vô cực kiếm ý thời điểm, hay là ở hắn linh khí cơ hồ hao hết, dầu cạn đèn tắt dưới trạng thái. Nếu như người này ở vào thời kỳ toàn thịnh nhự, Liên Hỏa theo bản năng nuốt nước miếng một cái, có chút thật không dám nhớ lại. Ly Hỏa kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân bất an, trên thân kiếm hỏa diễm có chút chập chờn, không bằng lúc trước như vậy nóng rực. May mắn trước kiếm thập tam không có đáp lại hắn chiến thư. Liên Hỏa hiện tại không gì sánh được vui mừng, kiếm thập tam cự tuyệt hắn khiêu chiến. Nếu là thật đánh, đối mặt như vậy kiếm ý, hắn bây giờ không có nắm chắc tất thắng. Dù là chính mình có Ly Hỏa kiếm hộ thân, sợ rằng cũng phải thiệt thòi lớn. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay thần binh, Ly Hỏa kiếm hỏa diễm như cũ chói mắt, nhưng so với đạo kia xuyên qua thiên địa kiếm ý, tựa hồ vẫn kém một chút gì đó. Thật là quái vật ra hỏa, Liệt Hỏa thầm mắng trong lòng. Hắn lén lén liếc mắt một cái tựa vào Trịnh Nghị trên người kiếm thập tam, minh minh dĩ kinh ném nửa cái mạng, ngay cả động cũng nhanh không núp nít được, lại như cũng làm cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Theo hắn theo người này nhận biết bắt đầu, kiếm thập tam trong mắt hắn hay cùng quái vật không có gì khác nhau. 200 năm đến, vô luận Liệt Hỏa luyện chế ra biết bao lợi hại pháp khí, kiếm thập tam luôn có thể bằng bình thường phi kiếm ứng đối. Cái loại này cảm giác bị thất bại một mực như bóng với hình, điều động hắn không ngừng theo đuổi càng cường đại lực lượng. Người này trên người rõ ràng không có bao nhiêu pháp bảo, dùng phi kiếm cũng là tu chân giới tùy ý có thể thấy tam lưu phi kiếm. Nói khó nghe, ngay cả những tán tu kia, thậm chí không phải kiếm tu tu sĩ, chỉ cần tại phi kiếm lên hơi chút dùng điểm tâm, cũng có thể tìm tới một cái tốt hơn. Như thế bình thường pháp khí, đừng nói hắn cái này Ly Hỏa Tông tông chủ rồi, chính là những đệ tử bình thường kia đều coi thường được không? Nhưng này ra hỏa, chính là dùng những thứ này pha kiếm, mạnh mẽ với hắn những pháp khí kia chống lại, thậm chí rất nhiều lúc hắn vẫn không đánh thắng người này. Rầm rầm rầm, đại địa liên tục chấn động. Lúc này nhãn ma lại lần nữa hướng mặt đất ném mấy con quái vật, đem mới vừa rồi tổn thất bổ túc. Mới xuất hiện quái vật so với trước kia càng thêm dữ tợn đáng sợ, những người này trên người lùng huyết giống như cách vảy bình thường khoác lên người, vừa nhìn cũng biết rất bền chắc. Sau khi rơi xuống đất, bọn họ rất nhanh cũng gia nhập trong vây công. Nói cách khác, chỉ nghĩ bọn họ phí tâm phí sức đất đánh lâu như vậy, chiến quả vậy mà là số 0. Liên Hỏa không nhịn được mắng, đánh như vậy đi xuống căn bản là không có xong không có a. Hắn thanh âm bên trong lộ ra nóng nảy, chán nổi gân xanh lên. Những thứ kia liên tục không ngừng vọt tới quái vật khiến hắn cảm thấy một trận phát điên. Chỉ thấy hắn bóp cái pháp quyết, tiện tay ném ra một cái bàn tay lớn nhỏ lô đỉnh. Lò kia đỉnh toàn thân đỏ ngầu, mặt ngoài chạm trổ hỏa diễm đường vân, thân đỉnh lên nạm 9 viên màu lửa đỏ tinh hạch, tản ra giống như thái dương bình thường ánh sáng. Lò kia đỉnh sau khi rơi xuống đất nhanh chóng bành trướng đến cao hơn 2 trượng. Thân đỉnh phát ra trầm muộn tiếng nổ, mặt đất cũng vì đó rung động. Chân bạc thật sâu lâm vào trong đất bùn, miệng đỉnh phun ra hơi nóng nhường không khí xung quanh cũng vặn vẹo biến hình. Lô đỉnh hỏa khẩu nơi, ngọn lửa màu xanh phun ra ngoài. Ngọn lửa có tới 50-60 trượng xa, đem 7-8 con quái vật trực tiếp bao phủ. Ngọn lửa màu xanh kia nhiệt độ cực cao, chỗ đi qua liền nham thạch cũng trong nháy mắt hòa tan nóng bỏng hỏa diễm, đem những quái vật kia thiêu đến gào khóc thét lên, bọn họ muốn xông phá hỏa diễm đả kích liệt hỏa. Có thể khoảng cách lô đỉnh càng gần, hỏa diễm nhiệt độ càng cao. Hàng trước nhất quái vật cơ hồ bị đốt thành than, phía sau quái vật theo bản năng lui về phía sau, nhưng vẫn bị hơi nóng thiêu đốt được chảy ra sức thịt. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi khét túi, làm người ta nôn mửa. Bọn quái vật tức giận gào thét, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái này tường lửa. Chỉ là ngọn lửa này uy lực mặc dù to lớn, nhưng không cách nào cho những quái vật này tạo thành vết thương chí mạng. Bất quá Liệt Hỏa cũng không có dừng lại, bả vai run một cái, trên người áo choàng đột nhiên cởi ra bay lên giữa không trung. Món đó ám mũ che màu đỏ ở trong gió bay phất phới, áo lót lên thêu phủ văn màu vàng, đang tản ra ánh sáng màu vàng. Sau đó, Trịnh Nghị liền thấy, kia áo choàng ở giữa không trung bay ra, chậm rãi xoay tròn. Áo choàng tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, xuất hiện một cái không gian lỗ hổng. Lỗ hổng kia bên mở lóe lên không ổn định sóng năng lượng văn. Theo lỗ hổng bên trong lộ ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, còn có gỗ va chạm tiếng két. Ngay sau đó một cái đần độn cầm lấy trường thương mục nhân, theo áo choàng tạo thành lỗ hổng bên trong nhảy ra ngoài. Kia mục nhân toàn thân hiện màu nâu đen, nơi khớp xương dùng đồng thau gia cố, ánh mắt là hai quả sáng lên lục bảo thạch. Hắn động tác mặc dù cứng ngắc, nhưng mỗi một bước cũng đạt được trầm ổn dị thường. Sau khi rơi xuống đất, kia mục nhân giơ trường thương, giết hướng một con quái vật. Mặc dù động tác không nhanh, nhưng ra thương dị thường kiên quyết. Kia mục nhân cứ việc so với người bình thường còn cao lên một cái đầu, có thể theo kia tiểu sơn bình thường quái vật so ra, liền lộ ra rất nhỏ bé. Mới chạy đến nửa đường, liền bị một con quái vật móng đuốt đánh bay, cũng không biết bay đến địa phương nào. Sự tình cũng không có đến đây kết thúc, áo choàng bên trong phảng phất có được lấy vô hạn không gian, không ngừng có một nhân nhảy ra. Những thứ này một nhân có cầm trường thương, cũng có cầm lấy bản kiếm đại đao, thậm chí là cung tên. Bọn họ sau khi hạ xuống, lập tức đầu nhập chiến đấu. Cung tên một nhân đứng ở hàng sau dương cung bắn tên, những mũi tên kia tên lúc bắn trúng quái vật sau, lập tức cháy lên ngọn lửa màu xanh lá cây. Theo thời gian đưa đẩy, những thứ này một nhân xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng vậy mà tạo thành một nhánh có tới ngàn người quân đội, ô ương giết hướng quái vật. Một người đại quân giống như nước thủy triều tuôn hướng bảy quái vật, mặc dù cá nhân thực lực không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Hơn nữa những thứ này một nhân nhìn như yếu ớt, trên thực tế thập phần bền bỉ. Mới bắt đầu cái kia bị đánh bay ra ngoài một nhân, lúc này chính chậm du du mà hướng chạy trở về. Những thứ này một nhân động tác nhìn như cứng ngắc, trên thực tế cũng coi như linh hoạt, còn biết né tránh quái vật đả kích. Bọn họ hội lẫn nhau che chở, là một cái một nhân hấp dẫn quái vật chú ý lúc, cái khác một nhân thì sẽ từ mặt bên phát động đánh lén. Có một nhân thậm chí hội ngã xuống đất giả chết. Mấy chục một nhân hợp lực leo lên một con quái vật phần lưng, dùng vũ khí điên cuồng đả kích những thứ kia buồn nôn nhỡ thịt. Mỗi khi đào ra một cái nhỡ thịt, thì có hồng trạch bên trong hỗn tạp màu vàng mủ dịch phun ra ngoài, nhường bọn quái vật đau đến kêu to không thôi. Bọn họ giống như con kiến leo đến con voi trên người, mặc dù không giết chết con voi, nhưng cũng có thể chơi đùa bọn họ dục tiên dục tử. Quái vật động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, bọn họ không thể không phân tâm đối phó những thứ này đáng ghét vật nhỏ. Có chút quái vật bắt đầu va chạm nhau, định dùng loại phương thức này vứt bỏ trên người một nhân. Lại có thể đồng thời sử dụng hai cây pháp khí, xem ra vị này Ly Hỏa Tông tông chủ, thật đúng là không phải một cái chỉ có thể múa mép khua môi. Hơn nữa, cái này còn không có xong. Xem ta Hàn Ngọc Bình. Liên Hỏa trong thanh âm mang theo mấy phần lãnh ý, trong mắt lóe lên sát ý vô biên. Hắn xoay cổ tay một cái, động tác nước chảy mây trôi chạy, phản phất diễn luyện qua trăm ngàn lần. Liên Hỏa dùng ba ngón tay kẹp lại Ly Hỏa kiếm chua kiếm, ngón cái theo ngón trỏ tại phải dẫn phụ cận một bên, lấy ra một cái óng ánh trong suốt bình ngọc. Kia bình ngọc toàn thân xanh biếc, thân bình lên chạm chỗ tinh mỹ tuyết hoa văn đường, chỗ miệng bình ngưng kết nhỏ bé băng tinh, tản ra thấu xương dùng mình. Lại vừa là đọc mấy câu pháp quyết, bình ngọc xoay tròn bay về phía một hướng khác. Theo thần chú hoàn thành, bình ngọc mặt ngoài sáng lên màu xanh nhạt phù văn. Miệng chai thổi ra một trận sen lẫn phong tuyết lạnh như băng gió lạnh, này gió lạnh càng thổi càng xa, cũng càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lớn. Lúc đầu chỉ là gió nhẹ quất vào mặt, trong nháy mắt biến thành thấu xương hàn lưu. Trong không khí ngưng kết ra vô số nhỏ bé băng tinh, mặt đất bắt đầu kết sương, cỏ cây trong nháy mắt bị đông thành tượng đá. Rất nhanh, ngay tại phía trước tạo thành một mảnh báo tuyết. Kia báo tuyết phạm vi rộng chừng trăm trượng, tuyết rơi lớn như lông ngỗng, sen lẫn sắc bén tảng băng. Tiếng gió rít gào, phản phất ngàn vạn con dã thú tại đồng thời gào thét. Cơn bão báo tuyết đem những quái vật kia thổi bay rung bắt lắc, báo tuyết bên trong tảng băng nện ở trên người bọn họ, đưa bọn họ đập máu thịt bé bét. Quái vật cứng rắn vỏ ngoài tại cực hàn bên trong trở nên yếu ớt, tảng băng giống như lưỡi dao sắc bén bình thường đâm vào bọn họ thân thể. Huyết dịch mới vừa chảy ra liền bị đóng băng, tạo thành quỷ dị huyết sắc của băng. Khoảng cách gần đây mấy chỉ quái vật trực tiếp liền bị thổi thành tượng đá. Bọn họ duy trì công kích dáng vẻ bị đóng băng tại chỗ, giữ tợn vẻ mặt ngưng kết ở trên mặt. Phân tâm khống chế ba cái pháp khí đồng thời, liệt hỏa còn có không hạ sử dụng ly hỏa kiếm. Đem những thứ kia vòng qua ba cái pháp khí khu vực phòng thủ quái vật, từng cái chém chết. Cũng không biết người này có còn hay không năng lực khống chế những pháp bảo khác. Trình Nghị không chớp mắt nhìn chằm chằm liệt hỏa, trong lòng âm thầm suy đoán. Cái này nhìn như tục tằng nam nhân, cho thấy nhắn nhủi lực khống chế quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Nói thật, ngay cả kiến thức rộng Trình Nghị đều có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn vốn cho là liệt hỏa chỉ là một mã phu, không nghĩ đến đối phương đối với pháp khí khống chế thật không ngờ tinh diệu. Mỗi một loại pháp bảo đặc tính đều bị phát huy đến cực hạn, với nhau phối hợp thiên y vô phùng. Nhất tâm tam dụng hùng, nhất tâm tứ dụng. Trình Nghị ở trong lòng lặng lẽ tính toán, lô đỉnh, áo choàng, Hàn Ngọc Bình, hơn nữa ly hỏa kiếm. Mỗi một cái pháp khí đều cần chính xác khống chế, hơi không cẩn thận thì sẽ đưa đến linh lực cản trở. Phải biết, khống chế pháp khí cũng không phải là niệm niệm khẩu quyết ném ra ngoài liền xong chuyện. Phổ thông đi nữa pháp khí, nếu như rót vào linh khí sau đó để cho vậy không quản, cũng không phát huy ra nhiều ít uy lực. Liên hỏa lại có thể làm được đồng thời khống chế nhiều pháp khí như vậy, hơn nữa nhường mỗi một cái pháp khí cũng dễ dàng theo ý muốn, phát huy ra uy lực lớn nhất. Loại này lực khống chế, tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng luyện thành. Thật ra cái này còn không phải đáng sợ nhất. Nếu có thể ở trong chiến đấu, đồng thời khống chế nhiều pháp khí như vậy, nhường mỗi cái pháp khí phối hợp lẫn nhau mà nói, tuyệt đối có thể tạo được một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Chương 23, vượt ngoại thiên ma không góp sức chương 23, vượt ngoại thiên ma không góp sức Trịnh Nghị đang ở cảm khái, liệt hỏa người này thực lực cường hãn. Đồng thời thao túng bốn cái pháp khí, mỗi một cái cũng dễ dàng theo ý muốn, phát huy ra kinh người uy lực. Không muốn quăng nút ở bên cạnh xem của vui, đùa bỡn tiện nếu như có thể di chuyển, sẽ để cho chính hắn chiếu cố mình. Mau lại đây hỗ trợ, ta có thể cầm cự không được bao lâu. Liệt hỏa cắn răng nghiến lợi thúc giục. Liệt hỏa thanh âm khàn khàn mà dồn dập, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng nặn đi ra. Hắn nắm ly hỏa kiếm tay nổi gần xanh, trên thân kiếm hỏa diễm lúc sáng lúc tối. Trịnh Nghị lúng túng cười một tiếng, lập tức vội vàng giúp liệt hỏa phòng thủ. Đồng thời khống chế bốn cái cao cấp pháp khí, mỗi một cái đều cần kéo dài rót vào linh lực tiến hành tinh tế thao túng. Mức tiêu hao này, sợ rằng liền tu sĩ hóa thần kỳ cũng khó mà lâu dài chống đỡ. Kiên trì tiếp, còn sẽ có viện quân tới. Trịnh Nghị vừa giúp bận rộn, một bên cho liệt hỏa ăn nhất viên thuốc an thần. Đang ở vận công khôi phục linh khí kiếm thập tam, không nhịn được nói, mới vừa rồi ngươi cũng là nói như vậy. Hắn thanh âm suy yếu nhưng rõ ràng, hiển nhiên khôi phục một ít khí lực. Trịnh Nghị vẻ mặt đều không biến một hồi, cũng không quay đầu lại đạo, ngươi liền nói có viện quân hay không đến đây đi. Kiếm thập tam ngậm miệng, bởi vì đúng là có liệt hỏa một cái như vậy cường viện tới trợ giúp rồi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía đang ở khổ chiến liệt hỏa. Mặc dù bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng giờ phút này không khỏi không thừa nhận, cái này đối thủ cũng đến, sắp thực cứu bọn họ một mạng. Nếu không phải người này khinh địch, bọn họ hiện tại tình cảnh cũng sẽ không như thế chật vật. Kiếm thập tam ánh mắt quét qua chiến trường, hắn có thể cảm giác được những pháp khí kia uy lực đang ở hạ xuống. Xem ra liệt hỏa thật có chút không đủ lực rồi. Liệt hỏa cũng đầy đầu nghi ngờ, ngươi biết ta một tới. Hắn một bên thao túng pháp khí, một bên nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh Nghị, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trịnh Nghị cũng không giấu giếm, chuyện đương nhiên đạo, vực ngoại thiên ma xuất hiện ở Đông Hoàng, nếu như các ngươi không xuất hiện mà nói, ngược lại vô cùng kỳ quái chứ. Hắn ngữ khí bình đạm, phản phất đang trần thuật một cái lại rõ ràng bất quá sự thật. Kiếm Thập Tam theo Liệt Hỏa đồng thời không nói gì. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống vậy bất đắc dĩ. Người trẻ tuổi này logic đơn giản trực tiếp, nhưng lại làm cho không người nào có thể phản bác. Kiếm Thập Tam khẽ gật đầu. Xác thực, vực ngoại thiên ma xâm phạm bực này đại sự, các đại tông môn không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Coi như Đông Hoang cường giả đỉnh cao, bọn họ tự nhiên sẽ tới ứng đối. Nếu bọn họ xuất hiện, mặt khác mấy vị phòng trừng cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Cho nên những tên kia chắc đang trên đường đi đi. Nói cái gì, tới gì đó. Ngay tại Trịnh Nghị vừa dứt lời trong nháy mắt, bầu trời xa xa đột nhiên sáng lên một đạo tươi mới diễm hồng quang. Yêu gặp một đóa to lớn mẫu đan, vượt qua những vái vật kia, trực tiếp hướng bọn họ vị trí chỗ ở bay tới. Kia mẫu đan lớn đến bằng gian phòng, cánh hoa tầng tầng nhiều nhiều, tản ra nhu hòa ánh sáng. Cánh hoa tạo thành giường nhỏ nơi, nằm nghiêng lấy một cái thân ảnh điệu điệu, tay áo phiêu phiêu, tựa như tiên tử gần phàm. Đó là Cựu Diệu Âm. Liên hỏa thanh âm đột nhiên trở nên có chút cổ quái, nguyên bản tục tằng thành tuyến không tự chủ tăng cao mấy phần. Ánh mắt lóe lên, trong tay ly hỏa kiếm thiếu chút nữa rời tay. Hắn bén nhạy nhận ra được, liệt hỏa trên mặt có một chút hồng, nắm kiếm thủ cũng không tự nhiên siết chặt. Hơn nữa, còn mơ hồ đất tựa hồ có nhất tí nộ khí. Sau một khắc, hắn bay bổng rơi xuống đất, hoa mẫu đơn cấp tốc thu nhỏ lại, bay trở về Cựu Diệu Âm trên đầu, để cho nàng đoan trang dung mạo, thêm mấy phần minh diễm đại khí. Một bộ quần dài bay nhẹ nhàng theo gió, trong tóc châu sai phát ra tiếng vang giòn giã. Nguyên lai liệt hỏa tông chủ, cùng kiếm chủ các hạ đều tại, tiểu nữ cái này lễ độ. Cựu Diệu Âm thanh âm huyền chuyển đêm hai, khiến người ta cảm thấy như cùng ở tại nghe tiên nhạc. Khẽ không người hành lễ, động tác ưu nhã khéo léo. Lúc ngẩng đầu lên, cặp tiết như thu thủy bình thường rõ ràng triệt đôi mắt tại liệt hỏa trên người dừng lại thêm rồi một cái chớp mắt, nét miệng lên một vệt như có như không nụ cười. Liệt hỏa sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Cựu Diệu Âm. Lạnh như băng đạo, nếu đã tới liền vội vàng rút, trước giết chết những quái vật này lại nói. Hắn thanh âm tận lực đè rất thấp, mang theo mấy phần cứng rắn xa cách cảm. Cái này từ chối người ngàn dặm thái độ, với hắn từ đầu đến cuối biểu hiện, khác biệt thật sự có chút lớn. Trịnh Nghị phát hiện, liệt hỏa đang đối mặt Cựu Diệu Âm lúc, cả người cũng trở nên cứng ngắc. Cái này hào sảng ra hỏa, giờ phút này nhưng giống như một giận dỗi hải tử. Cựu Diệu Âm đối liệt hỏa địch ý ngoảnh mặt làm ngơ, một đôi thu thủy bình thường con ngươi, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Trịnh Nghị. Hắn sóng mắt lưu chuyển giữa như có ánh sao lóe lên, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, khóe môi câu dẫn ra một vẻ như có như không nụ cười. Vị công tử này lạ mặt chợt đây, không biết rõ làm sao gọi. Hắn thanh âm giống như thanh thuyền chạy qua khe núi, mỗi một chữ đều mang đặc biệt vật luật, khiến người không tự chủ muốn lắng nghe càng nhiều. Nhìn vị này trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một cố đặc thủ vật luật nữ tử, ngay cả Trịnh Nghị cũng không khỏi cảm khái, đây thật là một cái yêu tinh. Hắn mỗi một cái động tác cũng vừa lúc, làn váy đong đưa biên độ, sợi tóc phiêu động quy tích, thậm chí ngay cả hô hấp tiết tấu đều tựa như đi qua thiết kế tỉ mỉ, tạo thành một tấm hoàn mỹ hình ảnh. Trịnh Nghị gặp qua nữ quá nhiều người, nói riêng về dung mạo, Cựu Diệu Âm thật ra không thể coi như là đẹp nhất. Hắn ngũ quan mặc dù tinh xảo, nhưng cũng không phải là tuyệt thế vô song. So với những thứ kia khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, hắn dung mạo chỉ có thể coi là thượng thừa. Có thể cái loại này đặc biệt khí chất, lại để cho hắn tại tuyệt sắc khuynh thành nữ tử trước mặt, cũng tuyệt đối sẽ không ở hạ phong. Đây không phải là đơn thuần xinh đẹp hay hoặc là mỹ hoặc, Cựu Diệu Âm làm cho người ta cảm giác, giống như hắn nhất cử nhất động đều là một bài tuyệt vời ca khúc, một cái nhăn mày một tiếng cười đều tràn đầy cố sự. Hắn tồn tại giống như một bài động lòng người thơ, khiến người không nhịn được nghĩ muốn tinh tế phẩm đọc. Mỗi một cái ánh mắt, mỗi mỉm cười một cái, đều tựa hồ tại nói gì. Nếu đúng như là cái thế giới này thổ dân, phòng trừng sẽ bị Cựu Diệu Âm mê thần hồn điên đảo. Bất quá sao, Trịnh Nghị đối như vậy nữ nhân lại có không giống nhau lý giải. Đây không phải là một cái vai diễn tinh sao? Mang theo hậu thế chi nhớ, Trịnh Nghị có thể rất dễ dàng đất theo nữ nhân này trong lúc giơ tay nhấc chân, nhận ra được tận lực biểu diễn bộ phận. Những thứ kia nhìn như tự nhiên động tác, thật ra cũng đi qua thiết kế tỉ mỉ, là chính là cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lại xuống, Hợp Hoan Tông tông chủ, Trịnh Nghị. Trịnh Nghị chắp tay hành lễ, động tác tiêu chuẩn nhưng không mất tiêu sái, vừa không mất lễ phép, lại không hiện lên quá mức nhiệt tình. Người chính là Trịnh Nghị. Liên Hỏa khiếp sợ quay đầu lại, thiếu chút nữa mất đi đối với pháp khí khống chế. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, trên cằm râu cũng run rẩy theo. Ly Hỏa kiếm hỏa diễm nhảy lên kịch liệt, triển hiện chủ nhân khiếp sợ. Cũng không trách Liên Hỏa kinh ngạc như thế, hắn mặc dù biết Hợp Hoan Tông tông chủ đổi người rồi, cũng biết mới nhậm chức tông chủ Têu Trịnh Nghị, lại không thấy qua hắn. Liên Hỏa vẫn cho là có thể ngồi lên cái vị trí kia, nhất định là cái không biết tu luyện bao nhiêu năm lão già. Lại không nghĩ rằng, Trịnh Nghị nhưng trẻ tuổi như vậy. Mặc dù bọn họ những tu sĩ này, chỉ từ bề ngoài nhìn lên, là không nhìn ra niên kỷ. Rất nhiều tu vi cao thâm người, coi như là tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm, nhìn qua cũng là người tuổi trẻ. Cũng có một chút tư chất chưa đủ người, bất quá trăm năm cũng đã dung nhan già đi, già mua lẩm cẩm. Bất quá, tu sĩ vẫn có biện pháp nhìn ra một người chân thực niên kỷ. Cũng chính vì vậy, Liệt Hỏa mới khiếp sợ như vậy. Bởi vì bọn họ có khả năng nhìn ra được, Trịnh Nghị đây cũng không phải là giả bộ trẻ tuổi, mà là thật tuổi rất trẻ. So sánh với Liệt Hỏa, Cựu Diệu Âm ngược lại phải chấn định nhiều lắm. Hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục cái loại này tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tinh tế ngón tay nhẹ nhàng phất qua tóc mai sợi tóc, động tác ưu nhã ung dung. Trịnh công tử tuổi trẻ tài cao, tiểu nữ bội phục. Chúng ta Thiên Âm các thời gian qua cùng Hợp Hoan Tông giao hảo. về sau xin mời công tử nhiều hơn chiếu cố. Hắn thanh âm như cũ êm tai dễ nghe, nhưng trong giọng nói thêm mấy phần chân thành. Cặp kia biết nói chuyện ánh mắt nhìn thẳng Trịnh Nghị, nhu nhược đáng thương phải nhường người không đành lòng cự tuyệt. Dễ nói Trịnh Nghị mặt ngoài một bộ bị mê chặt bộ dáng, thật giống như cái gì cũng biết đáp ứng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu vẫn thanh minh như lúc ban đầu. Cựu Diệu âm nhưng là ám âm thầm kêu một tiếng đáng sợ, cái này gọi là Trịnh Nghị người tuổi trẻ, cho hắn cảm giác thật không tốt. Trực giác nói cho nàng biết, cái này nhìn như bị chính mình mê hoặc người tuổi trẻ, thực tế thượng thanh tỉnh rất. Cái loại này ngụy trang đi ra si mê, ngược lại để cho nàng cảm thấy một tia bất an. Người này minh minh chân thực niên kỷ cũng không lớn, lại có một loại phản phất có khả năng nhìn thấu nội tâm của nàng cảm giác. Người như vậy, Cựu Diệu âm lúc trước cũng chỉ đụng phải hai cái. Có thể hai người kia, tất cả đều là ngạo thị toàn bộ Đông Hoang lao ra. Trịnh Nghị mặt ngoài nhìn như khách khí, trên mặt nhưng không có bao nhiêu nụ cười, bộ kia tao nhã lễ phép bộ dáng, khiến người không khơi ra một chút tật xấu, nhưng lại cự người ngoài ngàn dặm. Căn bản là cam kết gì đều không cho hắn. Dễ nói, là ý gì? Cựu Diệu âm hơi nheo mắt lại, môi đỏ mọng nhấp nhẹ. Cái này lập lờ nước đôi trả lời để cho nàng trong lòng cảnh linh đại tác. Tại tu chân giới lăn lê bỏ trườn nhiều năm hắn, rõ ràng nhất loại này nhìn như đáp ứng, kỳ thực từ chối phương thức nói chuyện ý vị như thế nào. Đây chỉ là cự tuyệt dị chủng ý kiến mà thôi. Hắn đầu ngón tay không tự chủ đuốt ve trên tay áo thêu, trong lòng âm thầm tính toán. Người trẻ tuổi này so với nàng tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều lắm, xem ra Hợp Hoàn Tông lần này là thật tới nhân vật lợi hại. Chỉ là tùy tiện nói chuyện với nhau mấy câu, Cựu Diệu âm liền đã có quyết định, về sau nhất định phải theo Trịnh Nghị, bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn không để lại dấu vết đất lui về sau nửa bước, làn váy bay nhẹ nhàng theo gió, nhìn như tùy ý kỳ thực cố ý, kéo ra cùng Trịnh Nghị ở giữa khoảng cách. Nay liên hòa bất đồng, người đàn ông này cũng không phải là hắn có thể đủ tùy tiện đắn đo. Đương nhiên, Cựu Diệu âm sợ rằng không biết. Lúc này Trịnh Nghị trong lòng cũng đang đánh lấy giống vậy chủ ý, nữ nhân này có thể khó đối phó, về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Khả năng đây chính là hai vị lão tài xế ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau đi. Có Cựu Diệu âm thêm bảo, Liệt Hỏa trực tiếp thu hồi Hàn Ngọc Bình, nhường Cựu Diệu âm thay thế Hàn Ngọc Bình vị trí. Kia bóng ánh trong suốt bình ngọc hóa thành một vệt sáng bay trở về Liệt Hỏa trong tay áo. Cùng lúc đó, Cựu Diệu âm nhẹ nhàng về phía trước bước ra một bước, quá trình này không gì sánh được trôi chảy, phảng phất trước diễn luyện tốt bình thường. Thiếu khống chế một cái pháp khí sau đó, Liệt Hỏa quả nhiên buông lỏng rất nhiều. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán mồ hôi lấm tấm dần dần biến mất. Ly hỏa kiếm hỏa diễm một lần nữa trở nên ổn định, lô đỉnh phun ra màu xanh ngọn lửa cũng khôi phục lúc trước uy thế. Cựu Diệu âm tay ngọc khẽ giơ lên, mấy chục cánh hoa xuất hiện ở hắn thon thon tay ngọc bên trên. Những thứ kia cánh hoa hiện ra mơ mộng bột màu tím, mỗi một mảnh nhỏ cũng tản ra nhàn nhạt quang vượng. Bọn họ tại hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm, giống như bị vô hình khí lưu nhờ dơ, đẹp đến nổi người hít thở không thông. Các ngươi những thứ này xấu xí ra hỏa, người ta nhìn rất không thích đây. Cho nên có thể mời các ngươi đi chết sao? Hắn thanh âm như cũ ôn nhu êm tai, nhưng mang theo không nghi ngờ gì nữa sát ý tươi mới diễm hồng môi nhẹ nhàng thổi một cái, trong tay cánh hoa tung bay mà lên, trên không trung xoay tròn. Nhìn như nhu nhược cánh hoa tại rời tay trong nháy mắt, bên bờ nổi lên hàn quang sắc bén. Trong nháy mắt, liền tạo thành một cái to lớn gió xoáy. Cánh hoa đang xoay tròn bên trong nhanh chóng mở rộng, mỗi một mảnh nhỏ cũng hóa thành cánh cửa lớn nhỏ. Cùng phong trong lúc gào thét, mặt đất bị xé ra từng đạo vết rách, đá vụn bụi đất bị cuốn vào trong đó, tăng thêm mấy phần uy thế. Xông lên phía trước nhất quái vật, trực tiếp liền bị gió xoáy cuốn vào, tại trong cùng phong, không chịu khống chế đất khắp nơi phiêu đãng. Kia thân hình khổng lồ tại cuồng bạo khí lưu bên trong, giống như trong máy giặt quần áo bút bê bình thường bị ném tới ném đi, cứng rắn vỏ ngoài cùng cánh hoa va chạm, phát ra rợn người tiếng va chạm. Trong báo không chỉ có những quái vật kia, còn có Cựu Diệu âm mới vừa thổi bay cánh hoa. Những thứ này nhìn như mỹ lệ cánh hoa, kỳ thực nhưng là cắt lấy sinh mạng hung khí. Cánh hoa tại cao tốc xoay tròn, bọn họ giống như vô số đem phi đao, tại trên người quái vật lưu hạ một đạo đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Chỉ là xoay tròn mấy vòng, con quái vật kia giống như bị ném vào đánh nước cơ bên trong áp tổ, bị cuồng phong cùng cánh hoa trực tiếp nghiền thành bã vụn. Giải quyết đến một cái quái vật sau đó, cuồng phong kia cũng không có tiêu tan, mà là ở Cựu Diệu âm dưới sự khống chế, đuổi kịp cái khác quái vật. Tay nàng chỉ ưu nhã vũ động, như cùng ở tại chỉ huy một hồi hòa âm. Mỗi một đạo chỉ thị cũng để cho gió xoáy theo hắn tâm ý, thay đổi phương hướng, đuổi bắt lấy con mồi tiếp theo. Trước chỉ có Trịnh Nghị theo kiếm thập tam hai người, cũng có thể ngăn trở những thứ này hùng tàn quái vật. Hiện tại nhiều hơn hai cái cường lực vệ binh, những quái vật này liền dần dần có chút không đủ bọn họ giết. To lớn con mắt không ngừng ngoạng ngoại, trong con ngươi không ngừng có bóng đen rơi xuống. Nhưng mới xuất hiện quái vật còn không có đứng vững gót chân, liền bị bốn người liên thủ đả kích xé thành mảnh nhỏ. Vào giờ phút này, nơi này vài người có thể nói là đông hoang mạnh nhất tồn tại. Nhãn ma bọn quái vật, loại trừ hình thể khổng lồ ở ngoài, những phương diện khác thật đúng là không đáng chú ý rất nhanh, những quái vật kia liền đã thương vong rồi hơn phân nửa. Chiến trường cũng không biết nhất rõ ràng. Các ngươi đang chết, nhân loại đang chết. Nhãn ma thanh âm phẫn nộ, tại mỗi người trong đầu ong ong không nghỉ. Thanh âm kia giống như ngàn vạn chỉ ong mật đồng thời ở bên tai vỗ cánh, chấn động người hoa mắt choáng váng đầu. Nhưng có lúc trước giao hấn, lần này tất cả mọi người sớm làm xong phòng vệ. Người này thoạt nhìn ngây ngô, trên thực tế rất gian trá. Ngoài mặt thật giống như tại vô năng gầm thét, trên thực tế đây là nhãn ma tinh thần công kích mà thôi. Bất quá sao, hiện tại không ai có thể sẽ cùng liệt hỏa giống nhau, một điểm phòng bị cũng không có. Kiếm thập tam kiếm y hóa thành vô hình bình chướng, chỉ nghĩ không một hạt bụi nhân hoàng thể tự động chống đỡ từ bên ngoài đến xâm nhập, Cựu Diệu âm thì dùng sóng âm cấu trúc lên phòng vệ bóng. Ngay cả liệt hỏa cũng đã có kinh nghiệm liên tục dùng hỏa diễm bố trí mấy tầng phòng vệ, phá lệ cẩn thận. Chương 24, Cựu Diệu âm tiểu tâm tư chương 24, Cửu Diệu Âm tiểu tâm tư vực ngoại thiên ma gầm thét đồng thời, Trình Nghị đám người liền cảm nhận được rõ ràng rồi, có một cỗ không hiểu lực lượng đang ở trùng kích thần thức mình. Cỗ lực lượng này giống như sóng dữ bình thường liên miên không dứt, từng đợt tiếp theo từng đợt đất đánh phía trước tinh thần bọn họ phòng tuyến. Mỗi một lần trùng kích đều tựa như phải đem bọn họ ý thức bao phủ hoàn toàn. Cỗ lực lượng này giống như thô ráp tối say, chính đang không ngừng ma sát thần thức mình. Cái loại này đau nhói cảm theo huyệt thái dương một mực lan tràn đến cái óc, giống như có vô số nhỏ bé châm đang thắt lấy não nhân. Loại cảm giác này phi thường không được, nhưng là bởi vì mấy người sớm có phòng bị, cứ việc rất khó chịu, nhưng cũng không cho bọn hắn tạo thành thái tổn thương. Liên Hỏa khinh thường cười lạnh nói, gì đó vượt ngoại thiên ma, cũng liền chỉ có thể những thứ này không ra gì vụng về thủ đoạn thôi. Hắn nói chuyện lúc khỏe miệng lộ ra khinh miệt độ cong, nhưng cầm kiếm tay nhưng có chút phát run, hiển nhiên không hề giống biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Kiếm thập tam mặt vô biểu tình, thanh âm bình tĩnh không có một tia gợn sóng, nhưng trong ánh mắt né qua một tia hài hước, cũng không biết là người nào, thiếu chút nữa bị loại này vụng về thủ đoạn giết chết. Liên Hỏa nụ cười, trực tiếp ngưng kết ở trên mặt, ly hỏa kiếm hỏa diễm tăng vọt cao gần nửa xích, bại lộ chủ nhân chuẩn dạng, ta đây chẳng qua là không cẩn thận bất cẩn rồi mà thôi. Những quái vật kia đột nhiên đình chỉ đả kích, bọn họ đồng loạt dừng bước lại, đứng bất động tại chỗ. Sau đó đồng thời xoay người, hướng ở chính giữa quái vật vọt tới. Động tác đều nhịp, nặng nghề tiếng bước chân chấn động mặt đất có chút rung động, nâng lên một mảnh bụi đất. Hai cái quái vật nặng nghề đụng vào nhau, phát ra một loại khiến người rất là khó chịu mềm mặt tiếng va chạm, giống như ướp nhẹp cục thịt vô vào tại án trên nền, xen lẫn xương cốt vỡ vụn giòn vang. Lực va đập lượng lớn vô cùng, thậm chí sinh ra mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, đem chung quanh đá vụn cũng hất bay. Chỉ nghĩ đám người thấy rõ, hai cái trên người quái vật đẽo thịt từng cái nổ lên, máu mủ phân tán bốn phía tung tóe, bọn họ thân thể khổng lồ trực tiếp cũng đụng làm thịt, xương đâm rách ra thịt, trắng nếu gãy xương lên treo thịt vụn. Cái khác quái vật không ngừng theo bốn phương tám hướng xông lại, đụng vào này đoàn thịt vụn. Mỗi một lần đụng cũng để cho này đoàn quả cầu thịt trở nên to lớn hơn, mặt ngoài ngoằn ngoại, giống như là có sinh mệnh hấp thu tân huyết thịt. Máu mủ trên mặt đất xếp thành từng cái tiểu khê, tàn mát ra làm người ta nôn mửa mùi hôi thối. Không nhiều một chút thời gian, một tòa so với Hợp Hoan Tông cao nhất tông môn đại điện, cao hơn 4 lần to lớn núi thịt, liền xuất hiện ở Trịnh Nghị đám người trước mặt. Tòa này núi thịt mặt ngoài hiện đầy vặn bẹo máu thịt cùng lúc ních tứ chi, thỉnh thoảng gồ lên một cái to lớn bọt mủ, sau đó lại phá tan đến, văng tung tóe ra tanh hôi chất lỏng. Người này là muốn làm gì? Liên Hỏa cao mày hỏi. Hắn theo bản năng lui về sau nửa bước, ly hỏa kiếm phát hỏa ngọn lửa bất an lúc ních. Mũi có chút co rúm, hiển nhiên bị kia gây mũi mùi hôi thối sông quá sức. Kiếm thập tam một lần nữa sử dụng một cái toàn thân bạc bạch phi kiếm, tóm lại bất kể hắn muốn làm gì đều không thể khiến hắn thành công. Hắn ánh mắt trở nên sắc bén như lao, quanh thân bắt đầu ngưng tụ lại ác liệt kiếm khí. Sau một khắc, kiếm quang xung thiên chạy thẳng tới núi thịt mà đi. Kiếm khí màu trắng bạc giống như một tia chớp phá vỡ trường thiên, chỗ đi qua không khí đều bị xé rách, phát ra sắc bén khiếu tiếng kêu. Kiếm quang tinh chuẩn mệnh trung núi thịt đỉnh chót một cái to lớn bọt mủ, nhất thời máu mủ văng khắp nơi. Đáng tiếc, kiếm thập tam đả kích mặc dù sắc bén, tựa hồ cũng không có cho núi thịt tạo thành gì đó tính thực chất tổn thương. Tiền bối nói không sai, cũng không thể nhường cái này buồn nôn đồ vật xuất hiện đây, thiếp không thích nhất những thứ này xấu xí đồ, phong hoa chi múa. Cửu Diệu Âm cười khanh khách một tiếng, du dương khinh vũ lên. Hắn dáng người nhẹ nhàng như yến, tay áo phiêu phiêu giữa lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ tay. Kèm theo Cửu Diệu Âm phiêu vũ, một cơn gió lớn đem núi thịt trực tiếp bao phủ trong đó. Cuốn phong vừa bận bao lại tòa kia núi thịt. Gào thét tiếng gió như cùng bạn quỷ kêu khóc, cuốn lên đầy trời bụi đất cùng mỡ diệp, tại núi thịt chúng quanh tạo thành một cái đại đại phong chi nhà tù. Những thứ kia núp ních cục thịt tại phong nhận trước mặt tựa giống như đầu hũ yếu đất, bị chỉnh tề đất cắt thành lát cắt. Sau đó bị cuồng phong quấy nhiễu thành phấn vụ, hóa thành huyết vụ đầy trời, lại bị phần sau phong nhận hoàn toàn bốc hơi. Núi thịt mặt ngoài nhất thời xuất hiện vô số răng khắp nơi vết thương, mủ huyết như suối trào bình thường văng tung tóe mà ra. Danh danh như thế mạnh mẽ đáng sợ cuồng phong, khống chế lại không gì sánh được tinh chuẩn. Mỗi một đạo phong nhận đều giống như dài ánh mắt, chỉ công đánh núi thịt mà không chút nào suy giảm tới cái khác. Sức gió mặc dù cuồng bạo, nhưng vận chuyển quy tích nhưng ngầm chứa nào đó huyền diệu vật luật, cho thấy người thi thuật cao siêu năng lực thao túng. Dù là Trịnh Nghị đám người khoảng cách cuồng phong bên mở, chỉ có không tới 2 trượng khoảng cách, bọn họ cũng chút nào không có hữu thụ đáo này cuồng phong ảnh hưởng. Bọn họ áo khoác, thậm chí sợi tóc cũng vẫn không nhúc nhích. Giống như cuồng phong bên ngoài có một cái vô hình bình chướng, đem hai cái thế giới phân ra. Bên này là bình tĩnh bên cảng, bên kia là hủy diệt phong bạo. Kiếm thập tam cùng Liệt Hỏa hai người, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Bọn họ đối Cửu Diệu Âm nữ nhân này thực lực, lại có nhận thức mới, trước xem thường cái này nhìn như hiểu điệu nữ nhân a. Kiếm thập tam nhớ lại 3 năm trước đây trận kia chính tà đại chiến, đương thời Cửu Diệu Âm chỉ là xa xa đứng ở phía sau khệ đàn trợ trận, cũng không chân chính xuất thủ. Mặc dù cũng biết Cửu Diệu Âm nữ nhân này thực lực không kém, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Trung quy dưới cái nhìn của bọn họ, thanh âm tu cuối cùng chỉ là phụ trợ, khó mà đến được nơi thanh nhã. Nói đến mê hoặc lòng người, hay hoặc là hiệp trợ những tu sĩ khác chiến đấu, thiên âm các thanh âm tu sát thực lợi hại. Ước chừng phải là một VSC một chén giết, bọn họ cùng Lý Hỏa Tông loại này sở trường sát phạt tông môn vẫn có chênh lệch. Lại không nghĩ rằng, Cửu Diệu Âm vẫn còn có như vậy một tay. Kiên quyết nhìn một màn này, thiếu chút nữa không có bật cười. Hắn cố nén khỏe miệng co quắp, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm ánh sáng. Đều là Đông Hoang cường đại nhất môn phái tông môn lãnh tụ, mỗi người bọn họ cũng đại biểu Đông Hoang đứng đầu thế lực, trong tay trọng quyền, một lời nhưng quyết 10 triệu người sinh tử. Cứ việc hiện tại yêu cầu lòng thành hợp tác, cùng chống đỡ ngoại địch. Nhưng Trịnh Nghị rất rõ, loại này hợp tác chẳng qua chỉ là tình hình bức bách. Giống như hiện tại, mặc dù 4 người đứng sóng vai đối kháng nhãn ma, với nhau ở giữa nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy vi diệu khoảng cách, ai cũng không chịu hoàn toàn đem sau lưng giao cho người khác. Trước chỉ có kiếm thập tam thời điểm cũng còn khá. Chính Nghị hồi tưởng lại lúc ban đầu cùng kiếm thập tam kề vai chiến đấu cảnh tượng. Tên kia mặc dù gương mặt lạnh lùng, nhưng ít ra làm việc dứt khoát, trong lòng không có nhiều như vậy còn quân tuấn. Người này rất rõ ràng là cái loại này say tâm kiếm đạo, đối những chuyện khác đều không như thế quan tâm Vũ Phong tử. Kiếm thập tam chuyên chú nhìn chằm chằm nhãn ma, ánh mắt kia giống như đang nhìn một cái khó được luyện kiếm cái địa. Giống như hắn loại này người, vô luận làm chuyện gì, cũng càng nghiêng về trực tiếp động thủ, không nói nhiều nói nhảm. Ly Hỏa Tông tông chủ Liệt Hỏa tới tiếp viện thời điểm, bọn họ chính ở vào sống còn thời khắc, ai cũng không tâm tư muốn những thứ kia có hay không. Đương thời tình huống nguy cấp đến ngay cả thở khẩu khí đều là xa xỉ, nào còn có tinh lực hụt hạc với nhau. Kiếm thập tam theo Liệt Hỏa hai người cãi vã, chẳng qua chỉ là nhiều năm đối thủ thói quen thôi. Cho đến Cửu Diệu Âm xuất hiện, cuộc chiến đấu này thế cục, lực lượng so sánh cuối cùng thay đổi. Vượt ngoại tiên ma bỏ lại tới những quái vật kia, số lượng mặc dù nhiều, nhưng cũng không ngăn được Đông Hoang tứ đại tông môn tông chủ liên hiệp giảo sát. Bốn người cùng thi triển sở trường, những quái vật kia tổn thất nặng nề. Một khi áp lực hạ xuống, có vài người một cách tự nhiên hội ngược lại cân nhắc chính mình tông môn chuyện. Liên Hỏa nghiêng toàn tông môn lực, chế tạo địa giai linh kiếm tin tức, cũng không phải là cái gì thái thái bí mật. Chính Nghị đã sớm theo Hợp Hoan tông mạng lưới tình báo bên trong biết được chuyện này. Nghe nói Ly Hỏa tông vị thanh kiếm này, cơ hồ móc rỗng nửa tông môn phòng kho, liền đệ tử tiền tiêu hàng tháng cũng cắt giảm ba thành. Cửu Diệu Âm tự nhiên không có thể không biết. Coi như Thiên Âm các tông chủ, hắn mạng lưới tình báo giống vậy không thể khinh thường. Trước lúc này, Cửu Diệu Âm mặc dù nặng thị, nhưng cũng không cảm thấy một cái linh kiếm có khả năng vén lên bao lớn bọn sóng. Trung Quy Thiên Âm các sừng sững Đông Hoang mấy trăm năm, gì đó gió to sóng lớn chưa thấy qua. Trung Quy, lục đại tông môn tại Đông Hoang thâm căn cố đế, nhà ai không có điểm ẩn giấu đồ vật. Thiên Âm các bảo vật trấn phái Thiên Âm cầm giống vậy uy danh hiển hách, nghe nói một khúc có thể lệnh sơn hà biến sắc. Cho tới hôm nay, tận mắt qua cái này Ly Hỏa kiếm, cảm nhận được địa giai linh kiếm lên, ẩn chứa cường đại linh khí, Cửu Diệu Âm thì có áp lực. Có thần kiếm như vậy nơi tay, dù là chỉ có một người một kiếm giết tới Thiên Âm các, bọn họ chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Mặc dù chặn lại, cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Thiên Âm các mấy trăm năm cơ nghiệp, nói không chừng liền muốn hủy trong chốc lát. Vì vậy, Cửu Diệu Âm bất chấp lại thủ đoạn ẩn giấu, trực tiếp lấy ra chính mình khổ tâm nghiên cứu vài chục năm, cuối cùng là có một chút thành tựu pháp thuật, phong hoa chi múa. Hắn xoay tròn dáng người ưu mỹ như họa, nhưng mang theo sát cơ chí mạng, vén lên cuồng phong, liền bực ngoại tiên ma theo trên trời bỏ lại tới quái vật, đều khó ngăn cản. Làm như vậy con mắt vô cùng đơn giản, chính là trấn nhiếp Liệt Hỏa. Cửu Diệu Âm muốn dùng hành động thực tế nói cho đối phương, Thiên Âm các không phải dễ chơi, ngươi có Ly Hỏa kiếm thì thế nào? Ta cũng có chính mình lá bài tẩy. Kiếm thập tam theo Liệt Hỏa không nhìn ra Cửu Diệu Âm tiểu tâm tư, chính nghị đứng ở người ngoài cuộc góc độ, nhìn đến nhưng là rõ rõ ràng ràng. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, loại này hục hặc với nhau tiết mục, với hắn mà nói quả thực so với xem cuộc vui còn có thú. Không ngừng bị cuồng phong lôi xé núi thịt, phát ra một trận giống như bị thương ấu thú bình thường gào khóc. Thanh âm thê lương chói tai, giống như là vô số người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm hỗn hợp với nhau. Trong thanh âm mang theo làm người ta rợn cả tóc gáy cảm giác tuyệt vọng, phản phất đang chịu đựng thế gian thống khổ nhất hành hạ. Nhãn ma to lớn con ngươi trong nháy mắt phong tỏa núi thịt. Cái kia to lớn độc trong mắt lóe lên một tia giận dữ, con ngươi co rút lại thành một cái dây nhỏ. Trong trắng mắt lên tia máu giống như mạng nhện lan tràn ra, cho thấy hắn cực độ tức giận. Sau một khắc, một cái lớn đến bằng gian phòng nhãn cầu màu đỏ đập xuống. Tia con mắt toàn thân đỏ ngầu, mặt ngoài phủ đầy dữ tợn tia máu, tha duệ thật dài bó thần kinh, giống như vẫn thạch bình thường gào thét xuống. Trong không khí tràn ngập lên nồng đậm mùi máu tanh, làm người ta nôn mửa. Này nhãn cầu màu đỏ, trực tiếp đánh xuyên Cửu Diệu Âm phong hoa chi múa. Con mắt cùng phong vách tường tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra chói mắt hồng quang, đem màu xanh phong nhận toàn bộ nhuộm thành huyết sắc. Bao phủ núi thịt của phong, giống như bị chèn phá khí cầu bình thường, ảnh một tiếng chợt nổ lên. Cùng bạo khí lưu phân tán bốn phía tung tóe, đem chung quanh mặt đất cày ra vô số đạo danh sâu. Cửu Diệu Âm cũng vì vậy nhận được cắn trả, xinh đẹp gương mặt chợt ở giữa trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thân thể mềm mại thoáng một cái, tinh tế ngón tay gắt gao đè lại ngực. Sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tia tươi mới hồng huyết châu rơi xuống nước tại trên vạt áo, giống như trong đống tuyết nở rộ hồng mai. Đánh xuyên Cửu Diệu Âm pháp thuật sau đó, huyết hồng con mắt thế đi không giảm, giống như một viên vẫn thạch bình thường trực tiếp xuyên qua núi thịt, nện vào rồi chỗ sâu nhất. Tia con mắt tại trong núi thịt, lôi ra một đạo nhìn thấy giật mình vết máu. Tia núi thịt nhanh chóng lúc đích, như cùng sống vật bình thường đem nhãn cầu màu đỏ bọc trong đó. Vô số thịt lồi theo nơi vết thương mọc ra, xuôi ngược thành rậm rạp chẳng chịt hình lưới kết cấu, đem con mắt vững vàng cố định tại nội bộ. Núi thịt mặt ngoài bắt đầu dâng lên quỷ dị hồng quang, phản phất có gì đó đáng sợ đồ vật đang ở mang bầu. Cửu tông chủ, ngài thương thế như thế nào? Trình Nghị vội vàng hỏi một câu. Ánh mắt của hắn tại Cửu Diệu Âm tái nhợt trên mặt quét qua, chú ý tới hắn chán rỉ ra mồ hôi lấm tấm. Cửu Diệu Âm phục hạ nhất viên đan dược, như bạch ngọc hầu kết nhẹ nhàng lan lộn. Hắn lắc đầu một cái, giọng nói bên trong mang theo một điểm khẳng hạn, ta không được gì, chỉ là không nghĩ đến này vực ngoại thiên ma lợi hại như vậy, mới không có làm tốt phòng bị. Nếu không mà nói, cũng không đến nỗi bị thương nặng như vậy. Lúc nói chuyện, hắn đầu ngón tay khẽ run, nhưng gắng gượng thẳng lưng, không muốn ở trước mặt mọi người yếu thế. Như thế là tốt rồi. Trình Nghị ngoài mặt phảng phất thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, khóe môi nhếch lên vừa lúc ân cần mỉm cười. Trong lòng cũng là cười thầm không ngừng, nay Cửu Diệu Âm rõ ràng mới vừa rồi đã hết sạch toàn lực. Hắn rõ ràng nhìn đến, làm phong hoa chi múa bị phá lúc, Cửu Diệu Âm trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Pháp thuật bị ép cắn trả, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. có thể Cửu Diệu Âm lại phải tại kiếm thập tam theo liệt hỏa trước mặt, giả trang ra một bộ chẳng có chuyện gì bộ dáng. Phần này của cường, thật ra khiến Trịnh Nghị đối với nàng coi trọng mấy phần. Lúc này Cửu Diệu Âm bởi vì bị thương, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nguyên bản minh diễm mặt mũi giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, nhỏ dài lông mi có chút rung động, khóe môi còn lưu lại một vết máu, nhưng tăng thêm mấy phần thêm mỹ. Phá lệ có một loại làm người thương yêu tiếp cảm giác. Liên Hỏa nhìn có chút hạ hế nói, đều nói ta khinh địch đại ý, Cửu Diệu Âm cũng không so với ta tốt hơn chỗ nào sao, này không cũng khinh địch bị thua thiệt. Hắn ôm ly hỏa kiếm, khóe miệng nâng lên đắc ý độ cong. Trong mắt lóe lên hài hước ánh sáng, hiển nhiên rất hưởng thụ nhìn đến Cửu Diệu Âm ăn quả đắng dáng vẻ. Kiếm thập tam bên người phi kiếm màu trắng, lặng yên không một tiếng động bay đến Liệt Hỏa sau lưng, chôi kiếm tại hắn trên mông không nhẹ không nặng vỗ một cái. Lực đạo nắm giữ được vừa lúc, cũng không hội thật bị thương đến Liệt Hỏa, có thể khiến hắn cảm nhận được rõ ràng đau đớn. Hay nói giỡn cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Chúng ta muốn nhất trí đối ngoại, đối phó cường địch, nói ít vài câu ngươi sẽ chết sao? Liệt Hỏa chợt kêu đau một tiếng, nhưng trợn to hai mắt, trên mặt bắp thịt bởi vì tức giận mà bặm méo. Hắn hận không được tươi sống bóp chết kiếm thập tam cái này nghiêm trang đạo mạo ra hỏa. Lời nói này liền tăng lương tâm a, mới vừa rồi trêu chọc chính mình khinh địch đại ý, không chính là cái này lao già khốn nạn sao? Đang muốn cãi lại mấy câu, kiếm thập tam đã đi lên phi kiếm, nhân kiếm hợp nhất xông về núi thịt. Hắn thân ảnh hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, kiếm khí giữa ngang dọc mang theo sắc bén tiếng xé gió. Tụ linh chi vũ, cầm đảm kiếm tâm. Mới vừa ăn vào đan dược Cửu Diệu Âm, chỉ là đơn giản khôi phục một chút, liền cắn răng liên tiếp sử dụng hai cái pháp thuật. Hắn tinh tế ngón tay, tại trong hư không bạch ra huyền diệu quy tích, mỗi một cái động tác đều mang không nói ra hàm xúc. Chương 25, lợi hại hơn quái vật chương 25, lợi hại hơn quái vật vô cực kiếm ý. Kiếm thập tam tiếng quát như lôi đình nổ vang, quanh thân kiếm khí kích động, áo khoác bay phất phới. Hắn hai ngón tay khép lại, một đạo sáng chói như tinh hà bình thường kiếm khí tự đầu ngón tay bung ra, vẽ ra trên không trùng quỹ tích huyền ảo. Kiếm khí chỗ đi qua, không khí không gian đều tựa như bị xé nứt. Giống như kiếm thập tam như vậy cao thủ, tự nhiên không có khả năng đần độn, chờ địch nhân hoàn thành chuẩn bị. Hắn không biết cái này trùng trong kén, đến tột cùng là vật gì. Thế nhưng cố làm người ta mau cốt sợ hãi khí tức ấm lãnh, nhường vị này kiếm đạo tông sư đều cảm thấy không ổn. Cho nên lúc đó vô luận là gì đó, hắn đều sẽ không để cho vật này thuận thuận lợi lợi ấp trứng đi ra. Kiếm thập tam lạnh rên một tiếng, kiếm khí lại thêm 3 phần lực đạo. Phải nhất kích tất sát. Cương manh ác liệt vô cực kiếm ý, trực tiếp đụng vào trùng kén khe hở bên trên. Kiếm khí cùng trùng kén tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu mọi người không thể không nheo mắt lại. Trùng kén mặt ngoài màu đen chất nhầy bị kiếm khí bốc hơi, phát ra tí tách âm thanh, dâng lên trận trận khói đen. Tất cả mọi người đều cho là kiếm thập tam kiếm khí, sợ rằng không làm gì được cái này quỷ dị cái tạm. Cháy rực trận to cả mắt, cái chán rỉ ra mồ hôi lấm tấm, Cửu Diệu Âm đầu ngón tay tại tỉ bà trên cung có chút phát run, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Trung quy, vật này lực phòng ngự, bọn họ nhưng là đích thân cảm thủ qua. Lúc trước mọi người hợp lực đả kích đều không thể thương hắn chút nào, đều không ngoại lệ đều bị tùy tiện chặn. Kết quả làm cho tất cả mọi người tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Trung kén bị kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua, giống như đâm thủng một cái chứa đầy nước khí cầu. Kẽ hở nơi văng tung tóe ra đại lượng màu xanh thấm chất nhầy, bắn rơi trên mặt đất lập tức ăn mòn ra từng cái hầm động, toát ra gây mùi khói trắng. Vô cực kiếm khí dễ dàng xé ra trùng kén lên kẽ hở không nói, còn theo một bên khác xuyên ra ngoài. Dư thế không giảm kiếm khí đem phía sau hơn 10 trượng mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu, đá vụn tung tóe. Kiếm thập tam mình cũng hơi kinh ngạc, khẽ nhíu mày, một kiếm này hiệu quả hơi bị quá mức thuận lợi chút ít. Cháy Dực không thể tin rủi rủi con mắt, không thể chứ? Cứ như vậy đơn giản đất liền giải quyết. Hắn giọng oang oang tại yên tĩnh trên chiến trường phá lệ ồ ồ. Cửu Diệu Âm Kiêu Vũ không có đình chỉ, thì bà phát ra âm thanh, phản phất sắt thép va chạm càng thêm vài phần khí sát phạt. Tinh tế eo như liếu nhứ bình thường nhẹ nhàng xoay tròn, mỗi một bước cũng đạp ở kỳ lạ tiết tấu lên. Sóng âm hóa thành thực chất lưỡi đao, tại trùng kén chung quanh xoay quanh đề phòng. Thiết cũng cảm thấy, khẳng định không có đơn giản như vậy. Kiếm thập tam tông chủ, có thể nhất thiết phải cẩn thận đề phòng. Thanh âm như thanh tuyển đinh đông, nhưng mang theo không che giấu được khẩn trương. Thả ra vô cực kiếm khí kiếm thập tam cũng không có thể hiện. Vị này kiếm đạo tông sư, trải qua vô số liều mạng tranh đấu, đối trực giác nguy hiểm đã sớm dung nhập vào cốt tủy. Hắn bén nhạy nhận ra được trùng kén nội bộ vẫn có quỷ dị sóng linh khí, hơn nữa đang không ngừng tăng cường. Đi lên phi kiếm, hóa thành một bó địa quang, trong nháy mắt liền đã tới Trịnh Nghị bên cạnh bọn họ, lúc rơi xuống đất nhẹ như lông hồng, liền một hạt bụi cũng không giật mình. Theo Trịnh Nghị bọn họ cùng nhau, dè đặt để phòng trùng kén. Đột nhiên, một cái màu vàng sấm ra bọc xương tay, đâm xuyên qua trùng kén. Cái tay kia gầy đét được giống như hong gió những cây, móng tay nhưng sắc bén dị thường, hiện lên như kim loại ánh sáng lạnh lẽo. Hắn động tác cứng đờ gãi lấy không khí, phát ra rợn người ken két âm thanh. Bất quá từ nơi này một tay lớn nhỏ xem ra, trùng kén đổ bên trong nhỏ vô cùng, chỉ sợ cũng hay cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Đầu ngón tay nô ra, da thịt dán chặt xương, mặt ngoài phủ đầy quỷ dị màu đen đường vân, giống như là nào đó cổ lao chú văn. Không trách, kiếm thập tam vô cực kiếm khí, cũng đem trùng kén cho đánh xuyên, nhưng thật giống như không có đụng phải thứ gì. Kiếm khí xuyên qua vị trí, rất hiển nhiên là trùng kén nội bộ chỗ trống, con quái vật kia cố ý tránh ra đả kích. Theo trùng kén bên trong đưa tay ra cánh tay, tả sờ sờ bên phải sờ sờ, tựa hồ đang tìm thứ gì. Sắc bén móng tay vạch qua trùng kén bên ngoài, phát ra chói tai vứt bỏ âm thanh. Rất nhanh cái tay kia liền không nhịn được, nóng nảy đất cầm lấy trùng kén bên ngoài. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, bên bị trùng kén lại bị mạnh mẽ xé ra một cái lỗ hổng lớn. Một cái vô cùng quái dị ra hỏa, mượn cánh tay lực lượng, tự trùng kén bên trong đem chính mình lôi đi ra. Người này xem toàn thể đi tới, hay cùng một cái cây trúc gậy không có gì khác nhau, màu nâu hai tay hai chân vừa mảnh vừa dài, giống như một cụ bị hong gió thi thể. Hắn da thịt hiện ra một loại bệnh hoạn màu nâu xám, mặt ngoài hiện đầy bảy mịn, tại dưới ánh trăng hiện lên quỷ dị sáng bóng. Nơi khớp xương nô ra gai xương theo động tác như ẩn như hiện, phát ra rợn người tiếng va chạm. Thân thể thoạt nhìn, cũng chính là so với tay chân to khỏe một ít cây trúc, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đoạn. Nhìn như vậy giống như yếu ớt thân thể, nhưng tản ra làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách, nhường không khí xung quanh cũng trở nên dính đặc. Trên cây trúc đỡ lấy một cái, bánh xe lớn nhỏ ánh mắt đỏ như máu. Cái này tràn đầy hồng huyết kia ánh mắt, chính là hắn nguyên cái đầu bộ. Nói là ánh mắt thật giống như cũng không quá đúng, bởi vì có lúc, trong ánh mắt giữa trên dưới tách ra, còn có thể nhìn đến một cái tràn đầy răng nanh miệng rộng. Cái miệng này tại khép lại lúc cùng con mắt hòa làm một thể, chỉ có khi nó nứt ra lúc, mới có thể thấy được bên trong rậm rạp chẳng chịt răng nhọn. Mỗi một chiếc răng đều giống như tinh tâm đánh bóng qua chủy thủ, hiện lên lạnh lẽo hàn quang, những thứ kia răng nhọn hiện hình xoắn ốc xếp hàng, tầng ngoài nhất hàm răng không ngừng núp đích, phảng phất có ý thức tự chủ bình thường tìm kiếm con mồi. Khoang miệng chỗ sâu mơ hồ có thể thấy một cái phân nhánh đầu lưỡi, lên khăn che mặt đầy trông, thỉnh thoảng nhỏ tính ăn mòn nước miếng. Mấu chốt là, vật này khép lại thời điểm, lại cùng ánh mắt không có gì khác nhau. Kia trương miệng to như chậu máu có thể ở trong nháy mắt khôi phục thành chân nhắn con mắt mặt ngoài, không nhìn ra chút nào sơ hở. Loại này quỷ dị bộ dáng, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một trận buồn nôn, sau lưng không tự chủ gì ra mồ hôi lạnh. To lớn con ngươi qua lại loạn chuyển, rất nhanh thì phong tỏa Trịnh Nghị đám người vị trí chỗ ở bị hắn để mắt tới trong nháy mắt, Trịnh Nghị chỉ cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng chui lên tiên linh cái. Ngay cả hô hấp cũng vì đó hơi chậm lại. Nay quỷ dị hình tượng, cho dù là kiến thức rộng Trịnh Nghị, cũng nhìn đến tê cả da đầu. Ngay cả tại trong điện ảnh, hắn đều chưa nhìn thấy qua như thế khiến người phát rét đồ vật. Trên người quái vật tản mát ra không rõ khí tức, phản phất đến từ một cái khác thời không ác mộng. Chỉ là nhìn đến đối phương bộ dáng, Trịnh Nghị huyệt thái dương liền bắt đầu thỉnh thịch chực nhảy. Quái vật xác định vị trí bọn hắn sau đó, hắn đầu gối hướng ngược lại bốn lượng, giống như nào đó côn trùng chân sau bình thường xúc lực. Mặt đất tại hắn dưới móng nhọn nứt nẻ, nhỏ vụn cục đá bị nghiền thành bụi phấn, cho thấy kinh người lực bộc phát. Cẩn thận phòng bị. Liên Hỏa theo bản năng nhắc nhở. Hắn thanh âm bởi vì khẩn trương mà trở nên sắc bén, cầm kiếm tay nổi gân xanh. Hắn lời còn chưa nói hết, quái vật kia đột nhiên liền động. Không có bất kỳ báo trước, giống như hình ảnh bị mạnh mẽ cắt bỏ nhất tấm, trước một cái chớp mắt vẫn còn tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt đã biến mất ở trong tầm mắt. Trong không khí chỉ lưu hạ một đạo mờ nhạt tàn ảnh, cùng chói hai tiếng xé gió. Tốc độ nhanh, cho dù là bọn họ những thứ này đông hoàng cao thủ hàng đầu, đều cơ hồ không phản ứng kịp. Kiếm thập tam con người chợt co rút lại, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm tâm quả nhiên hoàn toàn bắt không tới đối phương hành động bí tích. Loại tốc độ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại công pháp phạm vi, càng giống như là nào đó không gian tiêu dược. Minh minh ở trong mắt bọn hắn, quái vật kia còn giống như tại chỗ, kết quả chỉ là thoáng qua ở giữa, quái vật kia cũng đã thoáng hiện đến trước mặt bọn họ. Loại này thị giác cùng thực tế sai vị làm cho mọi người hoa mắt choáng váng đầu, dạ dày một trận cuộn cuộn. Tại quái vật tấn công một khắc kia, Trịnh Nghị cảm giác mình không gian xung quanh, tựa hồ cũng bị vặn vẹo một cái trước mắt. Thật là nhanh. Trịnh Nghị trong đầu chỉ kịp lóe lên ý nghĩ này, quái vật kia cũng đã vượt qua bọn họ, giống như cương xoa bình thường móng nhọn triển khai. Trực tiếp tấn công về phía vẫn còn khiêu vũ tấu nhạc cựu diệu âm. Kia năm cái móng nhọn mỗi cái cũng hiện lên u lam ánh sáng, rất có thể có độc. Rất hiển nhiên, ngay cả quái vật này cũng nhìn ra được, mấy người bọn hắn bên trong cựu diệu âm thực lực, chỉ sợ là yếu nhất. Hắn lựa chọn mục tiêu công kích sách lược vô cùng tinh chuẩn, hoàn toàn không giống sinh vật cấp thấp bản năng hành động. Cặp kia tràn đầy ác ý độc nhãn bên trong, lóe lên rảo hoạt mà tàn nhẫn ánh sáng. Liên Hỏa theo kiếm thập tam, cuối cùng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đội vàng muốn đi ngăn cản, đáng tiếc đã muộn. Hai người động tác, bởi vì khiếp sợ mà chậm nửa nhịp. Bọn họ trơ mắt nhìn quái vật đánh về phía Cửu Diệu Âm, nhưng lực lượng không đủ. Cũng chính là tại thời khắc mấu chốt này, Trịnh Nghị so với tất cả mọi người bọn họ cũng trước có động tác. Thế ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của hắn trước ở đại não làm ra phản ứng. Ngay tại quái vật móng nhọn, tức thì đâm thủng Cửu Diệu Âm thời điểm, đem hắn đẩy sang một bên. Trịnh Nghị bắp cánh tay căng thẳng đến cực hạn, nay đẩy một cái dùng tới lực khí toàn thân. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng móng nhọn lao qua tay mình bắt dùng mình. Đột nhiên xuất hiện lực lượng, nhường Cửu Diệu Âm mất đi thăng bằng, ngã ngồi trên mặt đất. Tỳ bà rời tay bay ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Y phục trên người dính rất nhiều bụi đất, có nhiều chỗ còn phá vỡ, thoạt nhìn phá lệ chật vật. Nhưng giờ phút này ai còn để ý những thứ này? Cựu Diệu Âm chưa tỉnh hồn đất thở hào hẹn, ngực chập trùng kịch liệt. Hắn tinh xảo búi tóc tán loạn ra, vài sợi tóc đen dính vào mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán. Có chút chật vật, thế nhưng cuối cùng so với mất đi sinh mạng phải tốt hơn nhiều, không phải sao? Bất quá theo sát phía sau, Trịnh Nghị đẩy ra Cựu Diệu Âm tay, lôi kéo thật dài huyết tuyến bay lên giữa không trung. Quái vật tốc độ nhanh, hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Quái vật kia còn muốn tiếp tục truy kích, thế nhưng kiếm thập tam theo liệt hỏa đã một trái một phải đánh tới. Hai bóng người tựa như tia chớp lần lượt thay nhau tới, kiếm khí cùng hỏa diễm xuôi ngược thành một trương lưới tử vong, đem quái vật bước lui mấy bước. Trên mặt đất để lại mấy đạo cháy đen vết kiếm, trong không khí tràn ngập đốt trọi hôi thối. Quái vật đi chết đi, xem ta ly hỏa kiếm. Liệt hỏa nổi giận mắng. Hắn cặp mắt bởi vì tức giận mà đầy máu, đỏ ngầu kiếm khí tại trên lưới kiếm không ngừng phun ra nuốt vào. Một kiếm này ngưng tụ hắn cả đời công lực, kiếm phong chỗ đi qua, liền không khí đều bị nhiệt độ thiêu đốt được vặn vẹo biến hình. Kiếm thập tam yên lặng không nói. Chỉ là liều mạng thúc dục kiếm khí, không có Cựu Diệu Âm chống đỡ, hắn linh khí rất nhanh lần nữa khô kiệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trán nổi gân xanh lên, nguyên thân kiếm khí kích động tạo thành mắt trần có thể thấy màu xanh quang ngự. đối mặt bọn hắn hai người tấn công, quái vật cũng không biện pháp tiếp tục đuổi giết Cửu Diệu Âm. Bánh xe bình thường độc trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cổ họng chỗ sâu phát ra cực quái dị âm thanh. Nâng lên hai cái cánh tay, phân biệt ngăn trở hai người đả kích. Tia gầy đét như củi cánh tay giờ phút này lại dâng lên như kim loại sáng bóng, mặt ngoài hiện ra rậm rạp chẳng chịt màu đen đường vân, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm là, vô luận là kiếm thập tam kiếm khí, vẫn là kia đem vô địch ly hỏa kiếm, vậy mà đều bị quái vật kia thoạt nhìn không thế nào to khỏe khô cạn cánh tay tùy tiện ngăn trở. Kiếm thập tam kiếm khí bổ vào quái vật trên cánh tay, phát ra chói hai tiếng va chạm. Liên hỏa trên thân kiếm liệt diễm càng bị lực lượng nào đó áp chế, thế lửa trong nháy mắt yếu bớt hơn nữa. Kiếm thập tam chặt đứt quái vật một ngón tay, sau đó lại cũng không có biện pháp thương tổn đến con quái vật này. Cái kia bị chém đoạn thủ chỉ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau khi hạ xuống vậy mà giống như vật còn sống bình thường dãy rủa hướng bản thể phương hướng bỏ, liền bị tay mắt lanh lẹ liệt hỏa một cước giẫm đạp vỡ. Ly hỏa kiếm liệt hỏa kiếm khí, tức mất quái vật nửa bàn tay. Thừa dịp bọn họ rằng có thời điểm Trịnh Nghị cũng không nhàn rỗi, trước tiên chạy tới, nhặt lên mình bị chém đứt cánh tay, để ở nơi vết thương. Chỗ cụt tay máu thịt ngoằn ngoèo, mạch máu cùng thần kinh như cùng sống vật bình thường tự động tìm đối ứng liên tiếp điểm. Trong hô hấp, nơi vết thương tiểu xuất hiện rồi một mảnh thịt lồi, những thịt này mầm nối liền cùng một chỗ, đem đoạn tí trực tiếp khôi phục. Những thứ kia màu hồng tân sinh tổ chức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, xương cốt, bắp thịt, da thịt theo thứ tự gây dựng lại. Toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thở, nếu không phải trên tay áo chỗ vỡ cùng lưu lại vết máu, cơ hồ không nhìn ra đã từng chịu qua thương. Cửu Diệu Âm người cũng nhìn choáng váng. Hắn môi đỏ mọng khẽ nhếch, thon thon tay ngọc không tự chủ che lại miệng, liền rớt xuống đất tỉ bà đều quên nhặt lên. Cặp kia thu thủy bình thường trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ, lông mi dài bởi vì kinh ngạc mà có chút rung động. Coi như Hợp Hoan Tông trưởng lão, hắn thấy qua vô số kỳ công dị pháp, nhưng kinh người như vậy tự lành năng lực, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Quái vật kia rất cường đại, hắn có khả năng lý giải, có thể Trịnh Nghị vị này mới nhậm chức Hợp Hoan Tông tông chủ, lại là chuyện gì xảy ra? Vô số nghi vấn tại Cửu Diệu Âm trong đầu xoay quanh. Hắn đột nhiên ý thức được, vị này nhìn như ôn hòa trẻ tuổi tông chủ trên người, sợ rằng ẩn tàng không ít không muốn người biết bí mật. "Chính tông chủ, ngài không có sao chứ? Ta xem ngài cánh tay Cửu Diệu Âm thanh âm có chút phát run, lời đến khỏe miệng nhưng lại không biết nên như hà kế tiếp theo." Hắn theo bản năng bước về phía trước một bước, nhưng lại do dự dừng lại, ngón tay ngọc nhỏ dài bất an vặn trùng một chỗ, khắp khuôn mặt là tự trách cùng lo âu. "Không sao." Trịnh Nghị rất tùy ý đất lấy lại tới, bây giờ không phải là nói lúc này, đối phó quái vật kia quan trọng hơn. Trịnh Nghị ngữ khí bình tĩnh, phản phất mới vừa rồi đứt rời cánh tay không phải hắn. Ánh mắt từ đầu đến cuối phong tỏa tại trên người quái vật, tay phải không để lại dấu vết đất hoạt động vài cái, xác nhận tân sinh cánh tay khôi phục tình huống. Tại kiếm thập tam cùng liệt hỏa liên thủ đả kích bên dưới, quái vật lại có vẻ thành thạo. Độc nhãn bên trong con ngươi co lại thành một cái dây nhỏ. Hắn đột nhiên mở ra trung ương miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng chói hai tiếng rít. Thanh âm kia giống như ngàn vạn căn cương châm ghim vào màng nhĩ, chấn động chung quanh cây cối lá cây rối rít rơi xuống. Khoảng cách gần đây kiếm thập tam cùng liệt hỏa càng là rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chương 26, lợi hại hơn quái vật chương 26. Lợi hại hơn quái vật vô cực kiếm ý. Kiếm thập tam tiếng quát như lôi đình nổ vang, quanh thân kiếm khí kích động, áo khoác bay phất phới. Hắn hai ngón tay khép lại, một đạo sáng chói như tinh hà bình thường kiếm khí tự đầu ngón tay bung ra, vẽ ra trên không trung quỹ tích huyền ảo. Kiếm khí chỗ đi qua, không khí không gian đều tựa như bị xé nứt. Giống như kiếm thập tam như vậy cao thủ, tự nhiên không có khả năng đần độn, chờ địch nhân hoàn thành chuẩn bị. Hắn không biết cái này trùng trong kén, đến tột cùng là vật gì. Thế nhưng cố làm người ta mau cốt sợ hãi khí tức ấm lãnh, nhường vị này kiếm đạo tông sư đều cảm thấy không ổn. Cho nên thế nhưng vô luận là gì đó, hắn đều sẽ không để cho vật này thuận thuận lợi lợi ấp trứng đi ra. Kiếm thập tam lạnh rên một tiếng, kiếm khí lại thêm ba phần lực đạo, phải nhất kích tất sát. Cương manh ác liệt vô cực kiếm ý trực tiếp đụng vào trùng kén khe hở bên trên. Kiếm khí cùng trùng kén tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu mọi người không thể không nheo mắt lại. Trùng kén mặt ngoài màu đen chất nhầy bị kiếm khí bốc hơi, phát ra tí tách âm thanh, dâng lên trận trận khói đen. Tất cả mọi người đều cho là kiếm thập tam kiếm khí, sợ rằng không làm gì được cái này quỷ dị cái tạm. Cháy rực trận to cả mắt, cái trán rỉ ra mồ hôi lấm tấm. Cửu Diệu Âm đầu ngón tay tại tỉ bà trên cung có chút phát run, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Trung quy, vật này lực phòng ngự, bọn họ nhưng là đích thân cảm thủ qua. Lúc trước mọi người hợp lực đả kích đều không thể thương hắn chút nào, đều không ngoại lệ đều bị tùy tiện chặn. Kết quả làm cho tất cả mọi người tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Trung kén bị kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua, giống như đâm thủng một cái chứa đầy nước khí cầu. Kẽ hở nơi văng tung tóe ra đại lượng màu xanh thấm chất nhầy, bắn rơi trên mặt đất lập tức ăn mòn ra từng cái hầm động, toát ra gay mùi khói trắng. Vô cực kiếm khí dễ dàng xé ra trùng kén lên kẽ hở không nói, còn theo một bên khác xuyên ra ngoài. Dư thế không giảm kiếm khí đem phía sau hơn 10 trượng mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu, đá vụn tung tóe. Kiếm thập tam mình cũng hơi kinh ngạc, khẽ nhíu mày, một kiếm này hiệu quả hơi bị quá mức thuận lợi chút ít. Cháy rực không thể tin rủi rủi con mắt, không thể chứ? Cứ như vậy đơn giản đất liền giải quyết. Hắn giọng oang oang tại yên tĩnh trên chiến trường phá lệ ồn ồn. Cửu Diệu Âm khiêu vũ không có đình chỉ, thì bà phát ra âm thanh, phản phất sắt thép va chạm càng thêm vài phần khí sắc phạt. Tinh tế eo như bông liễu bình thường nhẹ nhàng xoay tròn, mỗi một bước cũng đạp ở kỳ lạ tiết tấu lên. Sóng âm hóa thành thực chất lưỡi đao, tại trùng kén trung quanh xoay quanh đề phòng. Thiếp cũng cảm thấy, khẳng định không có đơn giản như vậy. Kiếm thập tam tông chủ, có thể nhất thiết phải cẩn thận đề phòng. Thanh âm như thanh tuyển đinh đông, nhưng mang theo không che giấu được khẩn trương. Thả ra vô cực kiếm khí kiếm thập tam cũng không có thể hiện. Vị này kiếm đạo tông sư, trải qua vô số liều mạng tranh đấu, đối trực giác nguy hiểm đã sớm dung nhập vào cốt tủy. Hắn bén nhạy nhận ra được trùng kén nội bộ vẫn có quỷ dị sóng linh khí, hơn nữa đang không ngừng tăng cường. Đi lên phi kiếm, hóa thành một bó địa quang, trong nháy mắt liền đã tới Trịnh Nghị bên cạnh bọn họ, lúc rơi xuống đất nhẹ như lông hồng, liền một hạt bụi cũng không giật mình. Theo Trịnh Nghị bọn họ cùng nhau, dè đặt để phòng trùng kén. Đột nhiên, một cái màu vàng sẫm ra bọc xương tay, đâm xuyên qua trùng kén. Cái tay kia gầy đét được giống như hong gió những cây, móng tay nhưng sắc bén dị thường, hiện lên như kim loại ánh sáng lạnh lẽo. Hắn động tác cứng đờ gãi lấy không khí, phát ra rợn người ken két âm thanh. Bất quá từ nơi này một tay lớn nhỏ xem ra, trùng kén đồ bên trong nhỏ vô cùng, chỉ sợ cũng hay cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Đầu ngón tay nô ra, da thịt dán chặt xương, mặt ngoài phủ đầy quỷ dị màu đen đường vân, giống như là nào đó cổ lao chú văn. Không trách, kiếm thập tam vô cực kiếm khí cũng đem trùng kén cho đánh xuyên, nhưng thật giống như không có đụng phải thứ gì. Kiếm khí xuyên qua vị trí, rất hiển nhiên là trùng kén nội bộ chỗ trống, con quái vật kia cố ý tránh ra đả kích. Theo trùng kén bên trong đưa tay ra cánh tay, tả sờ sờ bên phải sờ sờ, tựa hồ đang tìm thứ gì. Sắc bén móng tay vạch qua trùng kén bên ngoài, phát ra chói tai vứt bỏ âm thanh. Rất nhanh cái tay kia liền không nhịn được, nóng nảy đất cầm lấy trùng kén bên ngoài. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, bên bị trùng kén lại bị mạnh mẽ xé ra một cái lỗ hổng lớn. Một cái vô cùng quái dị ra hỏa, mượn cánh tay lực lượng, tự trùng kén bên trong đem chính mình lôi đi ra. Người này xem toàn thể đi tới, hay cùng một cái cây trúc gậy không có gì khác nhau, màu nâu hai tay hai chân vừa mảnh vừa dài, giống như một cụ bị hong gió thi thể. Hắn da thịt hiện ra một loại bệnh hoạn màu nâu xám, mặt ngoài hiện đầy bảy mịn, tại dưới ánh trăng hiện lên quỷ dị sáng bóng. Nơi khớp xương nô ra gai xương theo động tác như ẩn như hiện, phát ra rợn người tiếng va chạm. Thân thể thoạt nhìn, cũng chính là so với tay chân to khỏe một ít cây trúc, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đoạn. Nhìn như vậy giống như yếu ớt thân thể, nhưng tản ra làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách, nhường không khí xung quanh cũng trở nên dính đặc. Trên cây trúc đỡ lấy một cái, bánh xe lớn nhỏ ánh mắt đỏ như máu. Cái này tràn đầy hồng huyết kia ánh mắt, chính là hắn nguyên cái đầu bộ. Nói là ánh mắt thật giống như cũng không quá đúng bởi vì có lúc, trong ánh mắt giữa trên dưới tách ra, còn có thể nhìn đến một cái tràn đầy răng nanh miệng động. Cái miệng này tại khép lại lúc cùng con mắt hòa làm một thể, chỉ có khi nó nứt ra lúc, mới có thể thấy được bên trong rậm rạp chẳng chịt răng nhọn. Mỗi một chiếc răng đều giống như tinh tâm đánh bóng qua chủy thủ, hiện lên lạnh lẽo hàn quang, những thứ kia răng nhọn hiện hình xoắn ốc xếp hàng, tầng ngoài nhất hàm răng không ngừng nhúc nhích, phản phất có ý thức tự chủ bình thường tìm kiếm con mồi. Khoang miệng chỗ sâu mơ hồ có thể thấy một cái phân nhánh đầu lưỡi, lên khăn che mặt đầy trông, thỉnh thoảng nhỏ tính ăn mòn nước miếng. Mấu chốt là, vật này khép lại thời điểm, lại cùng ánh mắt không có gì khác nhau. Kia trương miệng to như chậu máu có thể ở trong nháy mắt khôi phục thành chân nhắn con mắt mặt ngoài, không nhìn ra chút nào sơ hở. Loại này quỷ dị bộ dáng, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một trận buồn nôn, sau lưng không tự chủ gì ra mồ hôi lạnh. To lớn con ngươi qua lại loạn chuyển, rất nhanh thì phong tỏa Trịnh Nghị đám người vị trí chỗ ở bị hắn để mắt tới trong nháy mắt, Trịnh Nghị chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng chui lên tiên linh cái, ngay cả hô hấp cũng vì đó hơi chậm lại. Nay quỷ dị hình tượng, cho dù là kiến thức rộng Trịnh Nghị, cũng nhìn đến tê cả da đầu. Ngay cả tại trong điện ảnh, hắn đều chưa nhìn thấy qua như thế khiến người phát rét đồ vật. Trên người quái vật tản mát ra không rõ khí tức, phản phất đến từ một cái khác thời không ác mộng. Chỉ là nhìn đến đối phương bộ dáng, Trịnh Nghị huyệt thái dương liền bắt đầu thỉnh thịch chực nhảy. Quái vật xác định vị trí bọn hắn sau đó, hắn đầu gối hướng ngược lại hỗn lượng, giống như nào đó côn trùng chân sau bình thường xúc lực. Mặt đất tại hắn dưới móng nhọn nước nẻ, nhỏ vụn cục đá bị nghiền thành bụi phấn, cho thấy kinh người lực bộc phát. Cẩn thận phòng bị. Liệt hỏa theo bản năng nhắc nhở. Hắn thanh âm bởi vì khẩn trương mà trở nên sắc bén, cầm kiếm tay nổi gân xanh. Hắn lời còn chưa nói hết, quái vật kia đột nhiên liền động. Không có bất kỳ báo trước, giống như hình ảnh bị mạnh mẽ cắt bỏ nhất tấm, trước một cái chớp mắt vẫn còn tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt đã biến mất ở trong tầm mắt. Trong không khí chỉ lưu hạ một đạo mờ nhạt tàn ảnh, cùng chói hai tiếng xé gió. Tốc độ nhanh, cho dù là bọn họ những thứ này đông hoàng cao thủ hàng đầu, đều cơ hồ không phản ứng kịp. Kiếm thập tam con người chợt co rút lại, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm tâm quả nhiên hoàn toàn bắt không tới đối phương hành động quy tích. Loại tốc độ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại công pháp phạm vi, càng giống như là nào đó không gian tiêu dược. Rõ ràng ở trong mắt bọn hắn, quái vật kia còn giống như tại chỗ, kết quả chỉ là thoáng qua ở giữa, quái vật kia cũng đã thoáng hiện đến trước mặt bọn họ. Loại này thị giác cùng thực tế sai bị làm cho mọi người hoa mắt choáng váng đầu, dạ dày một trận cuộn cuộn. Tại quái vật tấn công một khắc kia, Trịnh Nghị cảm giác mình không gian xung quanh, tựa hồ cũng bị vặn bẹo một cái trước mắt. Thật là nhanh. Trịnh Nghị trong đầu chỉ kịp lóe lên ý nghĩ này, quái vật kia cũng đã vượt qua bọn họ, giống như cương xoa bình thường móng nhọn triển khai, trực tiếp tấn công về phía vẫn còn khiêu vũ tấu nhạc cửu diệu âm. Kia năm cái móng nhọn mỗi cái cũng hiện lên u lam ánh sáng, rất có thể có độc. Rất hiển nhiên, ngay cả quái vật này cũng nhìn ra được, mấy người bọn hắn bên trong cựu diệu âm thực lực, chỉ sợ là yếu nhất. Hắn lựa chọn mục tiêu công kích sách lược vô cùng tinh chuẩn, hoàn toàn không giống sinh vật cấp thấp bản năng hành động. Cặp kia tràn đầy ác ý độc nhãn bên trong, lóe lên rảo hoạt mà tản nhận ánh sáng. Liên hỏa theo kiếm thập tam, cuối cùng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đội vàng muốn đi ngăn cản, đáng tiếc đã muộn. Hai người động tác, bởi vì khiếp sợ mà chậm nửa nhịp, bọn họ trợn mắt nhìn quái vật đánh về phía cựu diệu âm, nhưng lực lượng không đủ. Cũng chính là tại thời khắc mấu chốt này, Trịnh Nghị so với tất cả mọi người bọn họ cũng trước có động tác. Thế ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của hắn trước ở đại não làm ra phản ứng. Ngay tại quái vật móng nhọn, tức thì đâm thủng cựu diệu âm thời điểm, đem hắn đẩy sang một bên. Trịnh Nghị bắp cánh tay căng thẳng đến cực hạn, nay đẩy một cái dùng tới lực khí toàn thân. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng móng nhọn lao qua tay mình bắt dùng mình. Đột nhiên xuất hiện lực lượng, nhường Cửu Diệu Âm mất đi thăng bằng, ngã ngồi trên mặt đất. Tỳ bà rời tay bay ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Y phục trên người dính rất nhiều bụi đất, có nhiều chỗ còn phá vỡ, thoạt nhìn phá lệ chật vật. Nhưng giờ phút này ai còn để ý những thứ này? Cửu Diệu Âm chưa tỉnh hồn đất thở hào hẹn, ngực chập trùng kịch liệt. Hắn tinh xảo đuôi tóc tán loạn ra, vài sợi tóc đen dính vào mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán. Có chút chật vật, thế nhưng cuối cùng so với mất đi sinh mạng phải tốt hơn nhiều, không phải sao? Bất quá theo sát phía sau, Chính Nghị đẩy ra Cửu Diệu Âm tay, lôi kéo thật dài huyết tuyến bay lên giữa không trung. Quái vật tốc độ nhanh, hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Quái vật kia còn muốn tiếp tục truy kích, thế nhưng kiếm thập tam theo liệt hỏa đã một trái một phải đánh tới. Hai bóng người tựa như tia chớp lần lượt thay nhau tới, kiếm khí cùng hỏa diễm xuôi ngược thành một trường lưới tử vong, đem quái vật bước lui mấy bước. Trên mặt đất để lại mấy đạo cháy đen vết kiếm, trong không khí tràn ngập đốt trọi hôi thối. Quái vật đi chết đi, xem ta ly hỏa kiếm. Liệt hỏa nổi giận mắng. Hắn cặp mắt bởi vì tức giận mà đầy máu, đỏ ngầu kiếm khí tại trên lưới kiếm không ngừng phun ra nuốt vào. Một kiếm này ngưng tụ hắn cả đời công lực, kiếm phong chỗ đi qua, liền không khí đều bị nhiệt độ thiêu đốt được vặn vẹo biến hình. Kiếm thập tam yên lặng không nói, chỉ là liều mạng thúc dục kiếm khí. Không có Cửu Diệu Âm chống đỡ, hắn linh khí rất nhanh lần nữa khô kiệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trán nổi gân xanh lên, nguyên thân kiếm khí kích động tạo thành mắt trần có thể thấy màu xanh quang vượng. Đối mặt bọn hắn hai người tấn công, quái vật cũng không biện pháp tiếp tục đuổi giết Cửu Diệu Âm. Bánh xe bình thường độc trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cổ họng chỗ sâu phát ra cực quái dị âm thanh. Nâng lên hai cái cánh tay, phân biệt ngăn trở hai người đả kích. Kia gầy đét như tuổi cánh tay giờ phút này lại dâng lên như kim loại sáng bóng, mặt ngoài hiện ra rậm rạp chẳng chịt màu đen đường vân, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm lạ. Vô luận là kiếm thập tam kiếm khí, vẫn là kia đem vô địch ly hỏa kiếm, vậy mà đều bị quái vật kia thoạt nhìn không thế nào to khỏe khô cạn cánh tay tùy tiện ngăn trở. Kiếm thập tam kiếm khí bổ vào quái vật trên cánh tay, phát ra chói hai tiếng va chạm. Liệt hỏa trên thân kiếm liệt diễm càng bị lực lượng nào đó áp chế, thế lửa trong nháy mắt yếu bớt hơn nữa. Kiếm thập tam chặt đứt quái vật một ngón tay, sau đó lại cũng không có biện pháp thương tổn đến con quái vật này. Cái kia bị chém đoạn thủ chỉ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau khi hạ xuống vậy mà giống như vật còn sống bình thường dãy rủa hướng bản thể phương hướng bỏ, liền bị tay mắt lanh lẹ liệt hỏa một cước giẫm đạp vỡ. Ly hỏa kiếm liệt hỏa kiếm khí, tức mất quái vật nửa bàn tay. Thừa dịp bọn họ rằng có thời điểm Trịnh Nghị cũng không nhàn rỗi, trước tiên chạy tới, nhặt lên mình bị chém đứt cánh tay, để ở nơi vết thương. Chỗ cụt tay máu thịt ngoài ngoại, mạch máu cùng thần kinh như cùng sống vật bình thường tự động tìm đối ứng liên tiếp điểm. Trong hô hấp, nơi vết thương tiểu xuất hiện rồi một mảnh thịt lồi, những thịt này mầm nối liền cùng một chỗ, đem đoạn tí trực tiếp khôi phục. Những thứ kia màu hồng tân sinh tổ chức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, xương cốt, bắp thịt, da thịt theo thứ tự gây dựng lại. Toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thở, nếu không phải trên tay áo chỗ vỡ cùng lưu lại vết máu, cơ hồ không nhìn ra đã từng chịu qua thương. Cửu Diệu Âm người cũng nhìn choáng váng. Hắn môi đỏ mọng khẽ nhếch, thon thon tay ngọc không tự chủ che lại miệng, liền rớt xuống đất tỉ bà đều quên nhặt lên. Cặp kia thu thủy bình thường trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ, lông mi dài bởi vì kinh ngạc mà có chút rung động. Coi như Hợp Hoan Tông trưởng lão, hắn thấy qua vô số kỳ công dị pháp, nhưng kinh người như vậy tự lành năng lực, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Quái vật kia rất cường đại, hắn có khả năng lý giải, có thể Trịnh Nghị vị này mới nhậm chức Hợp Hoan Tông tông chủ, lại là chuyện gì xảy ra? Vô số nghi vấn tại Cửu Diệu Âm trong đầu xoay quanh. Hắn đột nhiên ý thức được, vị này nhìn như ôn hòa trẻ tuổi tông chủ trên người, sợ rằng ẩn tàng không ít không muốn người biết bí mật. Trịnh tông chủ, ngài không có sao chứ? Ta xem ngài cánh tay Cửu Diệu Âm thanh âm có chút phát run, lời đến khỏe miệng nhưng lại không biết nên như hà kế tiếp theo. Hắn theo bản năng bước về phía trước một bước, nhưng lại do dự dừng lại, ngón tay ngọc nhỏ dài bất an vặn trùng một chỗ, khắp khuôn mặt là tự trách cùng lo âu. Không sao. Trịnh Nghị rất tùy ý đất lấy lại tới, bây giờ không phải là nói lúc này, đối phó quái vật kia quan trọng hơn. Trịnh Nghị ngữ khí bình tĩnh, phản phất mới vừa rồi đứt rời cánh tay không phải hắn. Ánh mắt từ đầu đến cuối phong tỏa tại trên người quái vật. Tay phải không để lại dấu vết đất hoạt động vài cái, xác nhận tân sinh cánh tay khôi phục tình huống. Tại kiếm thập tam cùng liệt hỏa liên thủ đả kích bên dưới, quái vật lại có vẻ thành thạo. Độc nhãn bên trong con ngươi co lại thành một cái dây nhỏ. Hắn đột nhiên mở ra trung ương miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng chói hai tiếng rít. Thanh âm kia giống như ngàn vạn căn cương châm ghim vào màng nhĩ, chấn động chung quanh cây cối lá cây rối rít rơi xuống. Khoảng cách gần đây kiếm thập tam cùng liệt hỏa càng là rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chương 27, bị quái vật đơn quét qua chương 27, bị quái vật đơn quét qua cẩn thận hắn sóng âm đả kích. Trịnh Nghị lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời ngón tay nhập lại thành kiếm, một chiêu thiên tử giận, chém về phía quái vật miệng to, dự định trước ngăn cản quái vật sóng âm đả kích lại nói. Cửu Diệu Âm cũng tỉnh táo lại đến, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu, xa xa rơi trên mặt đất tỉ bà, hóa thành cát bụi biến mất không thấy gì nữa, sau đó một lần nữa xuất hiện ở trên tay nàng. Ngón tay nhẹ nhàng kích thích tỉ bà dây, từng đạo sóng âm phản phất hóa thành thực chất, cùng quái vật kia sóng âm lẫn nhau triệt tiêu. Mặc dù bị quái vật áp chế, nhưng cũng thành công suy yếu quái vật lực lượng, cho kiếm thập tam cùng liệt hỏa hai người tranh thủ được thở dốc cơ hội. Quái vật gặp sóng âm đả kích không có hiệu quả, đột nhiên thay đổi sách lược. Hắn kia cây trúc gầy bình thường thân thể quỷ dị đất và mèo, khớp xương phát ra ken két giòn vang. Sau một khắc, cánh tay hắn thập phần quỷ dị đất cong thành mười mấy tiết, lấy không tưởng tượng nổi góc độ, vòng qua kiếm thập tam cùng liệt hỏa phòng tuyến, lần nữa tấn công về phía Cửu Diệu Âm. Kiếm thập tam trong mắt tinh quang tăng gọn, nghiệt xúc ngươi dám. Hắn một tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, phi kiếm trong tay chợt chia ra làm cửu tiêu chú ma kiếm trận. Theo hắn quát to một tiếng, chín chuôi phi kiếm đồng thời toát ra chói mắt thanh quang, kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành thiên la địa võng. Liên hỏa cũng không cam chịu yếu thế, ly hỏa kiếm phát hỏa ngọn lửa đột nhiên tăng vọt ba trượng, giống như một cái hỏa long lao thẳng tới quái vật mà đi. Hắn râu tóc đều dựng, hai mắt đỏ ngầu, cả người giống như hỏa thần giáng thế. Kia hỏa long chỗ đi qua, không khí đều bị nhiệt độ thiêu đốt được vặn vẹo biến hình, trên mặt đất có cây trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hai người không hổ là nhiều năm đối thủ cũ, đối với đối phương giải, thậm chí không thể so với chính bọn hắn ít hơn. Kiếm thập tam trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay trưởng kiếm vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo, chín đường kiếm khí như đồng du long bình thường xoay quanh mà ra, trong nháy mắt kết thành thiên la địa võng. Kiếm thập tam cựu tiêu chu ma kiếm trận trực tiếp phong bế quái vật động tác. Kia chín đường kiếm khí đan vào lẫn nhau, tạo thành một tòa vô hình nhà tù, đem quái vật gắt gao giam cầm tại chỗ. Quái vật điên cuồng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá kiếm khí phong tỏa, càng đừng nhắc tới đi đả kích cựu diệu âm rồi. Ma liệt hỏa hỏa diễm kiếm khí cũng đúng lúc xuyên qua kiếm khí khe hở, giống như một cái hỏa long nặng như nặng đánh vào trên người quái vật. Một kiếm này nắm bắt thời cơ được kỳ diệu tới đỉnh cao, cũng không sẽ phá hư kiếm trận kết cấu, có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn. Hỏa diễm trong nháy mắt cắn nuốt quái vật nửa người, trong không khí tràn ngập ra thịt đốt chọi hôi thối. Coi như đối mặt quái vật đánh lén, cựu diệu âm vậy mà cũng là không tránh không né. Hắn tinh tế ngón tay tại tỉ bà trên cung tung bay, đầu ngón tay đã rỉ ra tia máu, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Chỉ là kích thích tỉ bà dây tay, tốc độ càng lúc càng nhanh. Du dương tiếng nhạc bên trong giấu giếm sắc cơ, từng cái âm phủ cũng hóa thành tính thực chất đả kích. Không chỉ có hiệp trợ kiếm thập tam, khống chế quái vật động tác, còn không quên phụ trợ kiếm thập tam cùng liệt hỏa cùng nhau đả kích. Ba đạo sóng âm giống như mũi tên nhọn bắn về phía quái vật chỗ yếu, mỗi nhất kích cũng tinh chuẩn mệnh trung nơi khớp xương, nhường quái vật động tác càng ngày càng chậm chạp. Cơ hồ là trong nháy mắt, quái vật kia liền bị ba đại cao thủ đả kích nuốt mất. Kiếm quang, hỏa diễm, sóng âm đan vào một chỗ, tạo thành một tấm rực rỡ tươi đẹp mà chí mạng bức họa. Quái vật phát ra thê lương gào thét, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát này bị diện tính hợp kích. Làm đả kích kết thúc, kiếm khí tiêu tan sóng âm dừng lại, quái vật kia chỉ còn lại có một đoàn cháy đen. Hắn mặt ngoài thân thể phủ đầy vết kiếm, bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, tản ra gây mũi tiêu hổ vị. Nhưng quỷ dị là, ánh mắt nó vẫn ở chỗ cũ gắt gao nhìn chằm chằm mọi người. Chớ khinh thường, người này còn chưa có chết. Chỉ nghĩ thấy bọn họ vung lòng cảnh giác, lập tức lo lắng nhắc nhở. Ánh mắt của hắn gắt gao phong tỏa quái vật, chú ý tới những thứ kia tiêu ra đen xuống tựa hồ có đồ vật gì đó đang ngoạng ngoại. Cứ việc xuất thủ là mấy cái này đông hoang hữu danh cao thủ, chỉ nghĩ như cũng không cảm thấy, cái quái vật này hội đơn giản như vậy đất chết đi. Trung quy từ đầu đến giờ, quái vật này cho thấy sinh mệnh lực thực sự quá kinh người. Nếu không mà nói, vượt ngoại thiên ma cũng không đến nỗi phí đi lớn như vậy chuyện, đem cái quái vật này lấy ra. Không có chết cũng không cần gấp. Kiếm thập tam lạnh rên một tiếng, trong tay trưởng kiếm lần nữa nở rộ hàn quang. Hắn trực tiếp thả ra một cỗ kiếm khí, chuẩn bị trực tiếp chặt xuống quái vật đầu. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, thẳng đến quái vật con người chỗ yếu. Nhìn con quái vật này bộ dáng, hắn không tin không có đầu, người này còn có thể sống. Kiếm thập tam trong mắt sát ý nghiêm nghị, một kiếm này dùng tới 10 phần lực đạo. Vũ Phong Tử nói không sai, nếu như không có chết vậy thì lại bổ hai kiếm được rồi. Liên hỏa ly hỏa kiếm, thân kiếm hỏa màu lưu hình, nóng bỏng hỏa diễm tại trên lưới kiếm lưu chuyển. Hắn một kiếm giống vậy đâm về phía quái vật đầu lớn, hỏa diễm kiếm khí ra sau tới trước, cùng kiếm thập tam kiếm khí tạo thành hợp kích thế. Nhưng ngay khi hai người xuất kiếm đồng thời, kia bị thiêu đến giống như than đen giống nhau quái vật cũng giống vậy có động tác. Hắn đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phát ra nhất tiếng liếc thai nhức óc gầm hét. Trên người bị đốt trọi ra thịt từng mảnh nứt nẻ, rất nhanh than hóa bộ phận cũng đã toàn bộ rơi sạch, lần nữa khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Tân sinh ra thịt hiện ra quỷ dị màu đỏ tím, thoạt nhìn vậy mà không có hữu thụ đáo bất cứ thương tổn gì giống như. Ngược lại hình thể tựa hồ vẫn còn so sánh trước lớn hơn một vòng, móng vuốt sắc bén lên hiện lên u quang. May mắn kiếm thập tam theo liệt hỏa, tại trị nghị nhắc nhở bên dưới, cũng không có đại ý khinh địch. Hai người thấy tình thế không ổn lập tức biến chiều, kiếm thập tam kiếm khí vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, ngược lại chém về phía quái vật tân sinh cánh tay. Liệt hỏa hỏa diễm thì hóa thành một đạo tường lửa, tạm thời cản trở quái vật thế công. Nếu không mà nói không chừng thật muốn thua thiệt. Quái vật trong chớp nhoáng này bộc phát ra tốc độ vượt xa trước, móng nhọn lao qua kiếm thập tam và táo vạch qua, đưa hắn áo choàng xé ra một vết thương. Cho dù nghiêm túc đối địch, kiếm thập tam theo liệt hỏa cũng kinh ngạc phát hiện, quái vật này tựa hồ muốn so với mới vừa rồi còn lợi hại. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ ngưng trọng. Quái vật tốc độ lực lượng cũng không có biến hóa quá lớn, có thể đánh chính là cảm giác cố hết sức. Kiếm thập tam kiếm khí minh minh di kinh phong bế quái vật sở hữu đường lui, chung quy lại có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc bị hắn quỷ dị thân pháp né tránh, liệt hỏa hỏa diễm kiếm khí uy lực kinh người, lại chỉ có thể cho hắn tạo thành một điểm bị thương ngoài ra. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả theo bên cạnh phụ trợ cựu diệu âm đều cảm thấy áp lực to lớn. Hắn thon dài 10 ngón tay tại tỉ bà trên cung tung bay, tỉ bà dây đều đã bị ngón tay máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ. Vô ý thức liên tục lùi về phía sau, theo mấy người kéo dài khoảng cách. Tinh xảo trên chóp mũi rỉ ra mồ hôi lấm tấm, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Duy nhất tin tức tốt, chỉ sợ sẽ là kiếm thập tam theo liên hỏa đã dần dần thích ứng quái vật tốc độ. Kiếm mặc dù vẫn là phải đánh tới 12 phân tinh thần ứng đối, cũng không cho tới theo bắt đầu giống nhau, hoàn toàn theo không kịp quái vật chiêu thức. Loại trình độ này chiến đấu, chỉ nghĩ bây giờ còn thật có điểm không xen tay vào được. Hiện tại coi như miễn cưỡng đi hỗ trợ, cũng chỉ sẽ trở thành kiếm thập tam theo liên hỏa gánh nặng. Thà rằng như vậy, còn không bằng ở lại cựu diệu âm bên người, giúp nàng phòng bị quái vật đánh lén. Chỉ nghĩ bất động thanh sắc điều chỉnh chỗ đứng, bảo đảm có thể đem cựu diệu âm bảo hộ ở sau lưng. Trung uy, hai người kia sở dĩ hiện tại còn có thể kiên trì, cũng toàn dựa vào cựu diệu âm phụ trợ. Du Dương tiếng tỉ bà hóa thành tính thực chất trợ lực, nhường kiếm thập tam cùng liệt hỏa thế công càng ngày càng ác liệt. Nếu không mà nói, quái vật kia hao tổn cũng đem kiếm thập tam theo liệt hỏa hai cái này liên tục bị thương ra hỏa, cho dây dưa đến chết rồi. Kiếm thập tam cánh tay trái đã thêm ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương, liệt hỏa đùi phải cũng bị móng nhọn rạch ra, máu tươi không ngừng rỉ ra. Dù vậy, hai người cũng liền chữa trị thương thế thời gian cũng không có. Có cái gì không đúng? Trình Nghị nhìn chằm chằm quái vật, cau mày. Hắn đại não không ngừng nhanh chóng vận chuyển, định tìm ra trong đó kỳ lạ. Coi như quái vật này là vực ngoại tiên ma lấy ra, có thể bị giới hạn Đông Hoang bản thân, vật này thực lực cũng có hạn mức tối đa a Đông Hoang thiên địa phép tắc, không cho hứa siêu ra ngoài giới hạn lực lượng tồn tại. Kiếm thập tam theo liệt hỏa hai người, cũng đã là Đông Hoang thế giới cao cấp nhất tu sĩ, ở cái thế giới này tuyệt đối là trần nhà cấp bậc tồn tại. Con quái vật kia có thể để hai người bọn họ đánh, là một kiện phi thường không tưởng tượng nổi chuyện. Nhìn một chút, Trình Nghị dần dần phát hiện đầu mối. Hắn con ngươi có chút co rút lại, mắt sáng như đuốc. Quái vật kia tại động thủ thời điểm, trên người tựa hồ luôn là có một tầng nhàn nhạt xương đỏ bao phủ. Bởi vì xương đỏ quá mức mỏng manh, hơn nữa chỉ tại quái vật quanh thân phụ cận, nếu như không nhìn kỹ mà nói căn bản là không phát hiện được. Hắn theo quái vật động tác mà lưu động, khi thì ngưng tụ khi thì khuếch tán, phản phất có sinh mạng bình thường. Nếu như không là khoảng cách khá xa, lại tận lực quan sát mà nói, Trình Nghị thậm chí cũng đem những này xương đỏ cho bỏ quên. Bây giờ nghĩ lại, này xương đỏ rất có thể chính là quái vật thực lực tăng vọt mấu chốt. Phát hiện địa phương không đúng sau đó, Trình Nghị con ngươi chợt co rút lại, ánh mắt như điện men theo hắc vụ vết tích, một đường tìm kiếm qua đi. Đầu ngón tay hắn có chút rung động, trong cơ thể linh lực vận chuyển tới cực hạn, hết sức đem những thứ kia rất nhỏ xương đỏ quý tích nhìn càng thêm ra rõ ràng. Rất nhanh, liền tìm được xương đỏ ngọn nguồn. Trình Nghị tầm mắt dọc theo xương đỏ lưu động phương hướng, cuối cùng định dạng ở trên trời một vị trí nào đó. Những thứ kia xương đỏ như cùng sống vật bình thường ngoạn ngoại, từ trời cao rủ xuống, cuối cùng toàn bộ tụ vào quái vật trong cơ thể. Trình Nghị ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bầu trời vực ngoại thiên ma. Cái kia to lớn độc nhãn, giờ phút này chính lóe lên yêu dị hồng quang, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có vô số nhỏ bé phù văn đang lưu chuyển. Những thứ kia màu đỏ sương mù, căn bản là nhãn ma chỗ tản mát ra lực lượng. Bọn họ giống như sợi tơ theo nhãn ma trên người chốc ra, trên không trung hội tụ thành tuyến, sau khi rơi xuống đất lại tản ra trở thành một cái lưới lớn. Vực ngoại thiên ma chính mình, không cách nào tại Đông Hoang đại dùng được hắn toàn bộ lực lượng. Đây là nhận được thiên địa phép tắc hạn chế, bất kỳ vực ngoại tồn tại cũng sẽ bị Đông Hoang quy tắc áp chế. Nhưng người này, vậy mà có thể nghĩ đến khống chế chính mình tản mát kia một phần lực lượng, cung cấp cho bị hắn thả ra quái vật. Loại này mưu lợi phương thức, cũng không hội kích động Đông Hoang bài xích, có thể nhường quái vật thu được vượt xa lẽ thường thực lực. Đột nhiên biết, tại sao cái quái vật này cường đại như thế, có thể như thế ngăn cản nhãn ma, chỉ nghĩ trong lúc nhất thời lại phạm khó khăn. Hắn cau mày, ngón tay vô ý thức gõ vào kiếm, trong đầu nhanh chóng né qua đủ loại khả năng đối sách. Chặt đứt xương đỏ, trực tiếp đả kích nhãn ma. Vẫn là ngay tại Trình Nghị suy nghĩ đến tột cùng như thế phá cục thời điểm, chiến trường thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản thành thạo đất né tránh kiếm thập tam đả kích quái vật, động tác đột nhiên hơi chậm lại, sau đó làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người cử động. Hắn đột nhiên hướng kiếm thập tam lên đón, đem sau lưng để lại cho liệt hỏa. Hành động này quá mức khác thường, cho tới kiếm thập tam kiếm chiêu cũng xuất hiện trong nháy mắt do dự. Quái vật mạnh mẽ dùng sau lưng tiếp hạ nhất đạo kiếm khí, kia phảng phất giao long liệt diễm, đụng vào quái vật sau lưng nổ tung, hắn toàn bộ sau lưng nhất thời liền bị thiêu đến tiêu hồng nhất mà nhỏ. Một kiếm này uy lực kinh người, quái vật phát ra một tiếng thê lương gào ghét, nhưng vẫn không có dừng bước lại. Kiếm thập tam không ngờ tới, quái vật vì tiếp cận hắn, có thể bỏ ra khổng lồ như vậy đại giới. Lúc này hắn kiếm chiêu đã dùng hết, quái vật kia trương giữ tận miệng to như chậu máu, đã đến trước mặt, hắn đều có thể rõ ràng nghe thấy được, quái vật trong miệng tản mát ra mùi hôi thối, răng nanh lên treo tia máu. Mắt thấy quái vật móng nhọn, tức thì đâm thủng của mình. Kiếm thập tam cắn răng một cái, dốc sức thúc dục linh khí quán chú phi kiếm. Trong cơ thể linh lực giống như hồng thủy đổ xuống mà ra, phi kiếm phát ra một trận vang long long âm thanh, thân kiếm kịch liệt rung động, tốc độ nhanh phảng phất một vệt sáng. Lưỡi kiếm phá vỡ không khí lúc, mang theo tiếng rít đau nhói màng nhĩ. Tại quái vật móng nhọn, tức thì đâm thủng kiếm thập tam ngược thời điểm, phi kiếm theo bên trái bay nhanh tới, ken một tiếng đụng vào quái vật móng nhọn bên trên, chặn lại một kích chí mạng này. Tia lửa văng tung tóe bên trong, kiếm thập tam nhân cơ hội rút lui ba bước, kéo ra khoảng cách an toàn. Kiếm thập tam cái này bình thường phi kiếm, lại một lần nữa bởi vì đả kích mà gây vỡ. Thân kiếm từ trung gian cắt thành hai khúc, đoạn khẩu nơi còn phả ra khói xanh. Bất quá, hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị, chỉ là nhẹ nhàng bấm một cái kiếm quyết, ngón tay tại hư không bạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo, theo không gian mang theo người trong pháp khí, lại lấy ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm tới tay, kiếm thập tam cánh tay hóa thành tàn ảnh, kiếm quang như mưa chút xuống, ở trước người tạo thành một đạo mật không gian phong kiếm võng. Kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt, tia lửa ở trong bóng tối phá lệ dễ thấy. Cuối cùng là chặn lại quái vật kia liên miên bất tuyệt đánh bất ngờ. Bất quá cũng vì vậy, đưa đến phi kiếm lại lần nữa đứt gãy lưỡi kiếm, thậm chí chảy kiếm thập tam gò má, lưu hạ một đạo vết máu. Thấy quái vật đã kiệt lực, kiếm thập tam cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng mặt mũi hơi giãn ra. Hắn tay trái bắt pháp quyết, đang muốn lại móc ra một thanh phi kiếm, kết quả trên người quái vật đột nhiên hồng quang đại thịnh, những thứ kia nguyên bản mỏng manh xương đỏ giờ phút này giống như sôi trào bình thường cuộn. Quái vật kia tại kiệt lực dưới tình huống, vậy mà mạnh mẽ lại phát động một lần đả kích, hắn động tác mau cơ hồ kéo ra tàn ảnh, trên lợi trảo hiện lên quỷ dị huyết quang. Kiếm thập tam không gian pháp khí cũng còn chưa kịp mở ra, quái vật một cái móng vuốt cũng đã đâm xuyên bả vai hắn. Sắc bén đầu ngón tay xuyên thấu da thịt lúc phát ra rợn người âm thanh, máu tươi trong nháy mắt thấm ướt áo khoác. Kiếm thập tam rên lên một tiếng, cái trán trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh. đau nhức, thậm chí nhường kiếm thập tam ý thức cũng xuất hiện một ít hoảng hốt. Cùng lúc đó, một cái móng khác nhắm thẳng vào trái tim của hắn. Kia lóe lên hàn quang đầu ngón tay khoảng cách kiếm thập tam ngực đã chưa đủ 3 tấc, khí tức tử vong đập vào mặt. Chương 28, đây chính là chênh lệch chương 28, đây chính là chênh lệch ta tới giúp ngươi. Thời khắc mấu chốt, liệt hỏa thậm chí ngay cả ly hỏa kiếm cũng không lo nổi. Hắn con ngươi chợt co rút, tóc đỏ không gió mà bay. Trực tiếp buông tay ra mặc cho ly hỏa kiếm rớt xuống đất, thân kiếm cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang giòn giã. Chắp hai tay đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Luyện tâm cảnh. Hắn thanh âm bởi vì vội vàng trở nên khàn khàn. Một mặt cao hơn nửa người trang điểm kính, không hề có điểm báo trước đất xuất hiện ở quái vật cùng kiếm thập tam trung gian. Không kiếm lên chạm chỗ phức tạp vân vân, trước gương nhưng giống như mặt nước bình thường dâng lên bọt sóng. Quái vật chảo hướng kiếm thập tam cái kia móng vuốt, trực tiếp tiểu đánh tại luyện tâm kính lên. Kết quả, cái kia móng vuốt dĩ nhiên cũng liền như vậy vô thanh vô tức, xuyên thấu rồi luyện tâm cảnh bên trong. Trước gương giống như không tồn tại bình thường mặc cho quái vật móng nhọn xuyên thấu. Giống như kính này lên, không có thứ gì, chỉ là liên tiếp lấy một cái không gian khác. Trong kính cảnh tượng quỷ dị đất và mèo, hiện hiện ra quái vật đáng sợ kia bộ dáng. Còn không đợi quái vật kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, hắn chảo hướng kiếm thập tam cái tay kia, vậy mà từ hắn sau lưng hư vô chỗ bắt đi ra, mục tiêu nhưng là chính bản thân hắn đầu. Móng nhọn chớp mắt đâm vào cái hốc, huyết dịch phun ra ngoài. Quái vật phát ra thống khổ gào thét, thân thể kịch liệt co quắp, nhưng bởi vì là công kích mình chính mình mà không cách nào tránh thoát. Căn bản cũng không rõ ràng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Quái vật mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, trong bầu trời bực ngoại thiên ma, lại có thể thấy rõ ràng hết thảy. Cái kia to lớn độc nhãn con ngươi chợt co rút, trong trắng mắt lên kia máu nổi lên. Tại quái vật bị thương nặng trước, cưỡng ép khống chế hắn dừng lại đả kích, quái vật này mới không có hữu thụ đáo vết thương chí mạng. Quái vật động tác đột nhiên cứng đờ, sau đó giống như để tuyến như tượng gỗ nhanh chóng lùi về phía sau, phòng ngừa tự mình ở bị thương dưới tình huống, hai mặt thủ địch. Liên hỏa thu hồi luyện tâm cảnh, trước gương dâng lên cuối cùng một đạo sóng gợn sau khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhếch miệng lên vẻ đắc ý độ cong, cười đều trêu nói, thấy chưa, đây chính là không coi trọng pháp khí hạ trạng. Ngón tay khẽ vuốt không tiếng, trong giọng nói mang theo mấy phần khoe khoang, phàm là ngươi có một cái tốt một chút vũ khí, đều không phải chật vật như vậy. Kiếm thập tam không hề bị lay động, sắc mặt như cũ lạnh lùng. Hắn tiện tay kéo xuống vạt áo băng bó trên vai vết thương, động tác dứt khoát lưu loát, này chỉ có thể nói rõ, ta tu vi còn chưa đủ thôi. Thanh âm bình tĩnh nghe không ra bất kỳ ba động, nhưng có chút bạc màu đốt ngón tay bại lộ hắn đang ở chịu đựng đau đớn. Lại một thanh phi kiếm, một lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Thân kiếm phong cách cổ xưa, thoạt nhìn thật giống như rất cổ lão, thế nhưng trên phi kiếm linh khí cũng không như hà cường đại, rốt cuộc lại là một cái cực kỳ bình thường phi kiếm. Hai vị cẩn thận, quái vật này không đủ gây sợ. Thế nhưng bực ngoại tiên ma, hẳn là tại thông qua chính mình mà khí khống chế hắn. Thừa cơ hội này, Trình Nghị vội vàng đem chính mình phát hiện nói cho hai người. Hắn thanh âm dồn dập mà rõ ràng, ngón tay chỉ hướng thiên không bên trong những thứ kia như ẩn như hiện xương đỏ quy tích. Có Trình Nghị nhắc nhở, kiếm thập tam theo liệt hỏa hai người, cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Kiếm thập tam ánh mắt đông lại một cái, chú ý tới những thứ kia rất nhỏ xương đỏ. Liệt hỏa cười ha ha một tiếng, tóc ở trong gió phi dương, nguyên lai là có chuyện như vậy. Đơn giản. Hắn trong tiếng cười mang theo mấy phần cuồng ngạo, hiển nhiên đã nghĩ tới đối sách. Tay phải tại bên hông một vệt, trực tiếp theo không gian mang theo người bên trong, móc ra một cái bàn tay lớn nhỏ, có điểm giống như là một cái linh đang pháp khí bình thường. Pháp khí này vật kiện toàn thân đỏ ngầu, mặt ngoài khắc đầy phù văn, tại dưới ánh mặt trời hiện lên kim loại sáng bóng. Nhẹ nhàng đọc thần chú, đem món đồ này ném lên bán không, huyền vượng đốt tâm tre. Theo thần chú hạ xuống, vật kia cái đột nhiên toát ra chói mắt hồng quang. Chờ hắn đọc lên pháp khí tên, mọi người lúc này mới phát hiện, đó cũng không phải là gì đó linh đăng mà là một cái lồng. Cái lồng thành trong trạm trổ một cái dương cánh muốn bay ẻn mình vẽ, trông rất sống động. Huyền vượng đốt tâm gắn vào không trung nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng ông ông vang. Một tầng thật mỏng màn lửa, giống như cây dù đi mưa bình thường hướng bốn phương tám hướng quét tán, cuối cùng rơi trên mặt đất, đem mấy người cùng quái vật bao phủ trong đó. Màn lửa lên núc nhích ngọn lửa màu vàng kim nhạt, nhưng quỷ dị đất không có tản mát ra chút nào nhiệt lượng. Theo huyền vượng đốt tâm bao phủ xuống, vực ngoại thiên ma trên người tản mát ra ma khí, trực tiếp bị cắt đứt những thứ kia xương đỏ giống như bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt, tại màn lửa bên ngoài quanh quẩn nhưng không cách nào chạy vào. Thiên không trung to lớn độc nhãn rõ ràng nổi vàng, con ngươi kịch liệt co rút lại. Trước đây không lâu, còn khí thế hung hăng con ngươi to quái vật, hiện tại mắt trần có thể thấy vẻ bại đi xuống. Hắn động tác trở nên chậm chạp, trên người xương đỏ dần dần tiêu tan, ngay cả kia giữ tận độc nhãn cũng ảm đạm mấy phần. Quái vật phát ra không cam lòng gào thét, nhưng rõ ràng lực bất tòng tâm. Vũ Phong Tử mau ra tay, thừa dịp hiện tại đuổi giết hắn. Liên hỏa một bên duy trì huyền phượng đốt tâm tre, một bên vội vàng thúc giục kiếm thập tam. Hắn cái chán đã dỉ ra mồ hôi lấm tấm, duy trì pháp khí hai tay khẽ run. Rất hiển nhiên, duy trì món pháp khí này, cho dù đối liệt hỏa tới nói, chỉ sợ cũng là cái gánh nặng không nhỏ. Kia màn lửa lên ánh sáng lúc mạnh lúc yếu, cho thấy hắn linh lực không ổn định. Kiếm thập tam không chút do dự nào nâng kiếm liền lên, và áo ở trong gió bay phất phới. Hắn kiếm pháp nhìn như không thế nào lạ thường, nhưng mang theo một cỗ công khai uy. Mỗi một kiếm cũng chất phát không màu mè, lại hết lần này tới lần khác uy lực kinh người. Kiếm phong chỗ đi qua, không khí đều bị cắt ra nhỏ bé vết rách. Mặc dù bị nhãn ma đặc biệt chế tạo ra đối phó bọn chúng quái vật, lúc này cũng bị kiếm thập tam áp chế, chật vật tránh trái tránh phải, cơ hồ không tìm được phản kích cơ hội. Hắn động tác càng ngày càng chậm, trên người không ngừng tăng thêm tân vết thương, ám dòng máu màu xanh lục rơi đầy đất. Cựu Diệu Âm thấy vậy, càng thêm cố gắng đạn lấy tỉ bà, tinh tế ngón tay tại trên cung tung bay. Du dương tiếng nhạc hóa thành tính thực chất trợ lực, nhường kiếm thập tam kiếm thế càng ngày càng ác liệt. Hắn cái trán cũng rỉ ra mồ hôi, nhưng cắn chặt hàm răng kiên trì, từng cái âm phù cũng tinh chuẩn rơi vào kiếm thập tam đả kích khoảng cách, vì hắn sáng tạo thời cơ tốt nhất. Vương ngoại thiên ma đương nhiên sẽ không cam tâm, chính mình lấy ra quái vật đơn giản như vậy liền biến mất. Núp ở trong mây đen nhắn mà, ném ra một cái to lớn ánh mắt. Cái này ánh mắt, giống như vân thạch bình thường lôi kéo thật dài hỏa diễm, trực tiếp đập về phía Huyền Phượng đốt tâm tre. Nhìn kia phảng phất vân thạch bình thường tựa hồ có mấy chục ngàn thậm chí khả năng nặng mấy trăm ngàn cân ánh mắt, liệt hỏa không kìm lòng được thở một hơi. Cũng không biết mình có thể hay không chịu nổi. Mấy người các ngươi, tới giúp thỉnh cầu hỗ trợ lời còn chưa nói hết, viên kia to lớn ánh mắt cũng đã đập vào Huyền Phượng đốt tâm phủ lên. Trong khoảnh khắc, viên kia đại con ngươi to, giống như là đụng vào trên tường trứng gà giống nhau trực tiếp nổ lên. Chính nghị thậm chí cũng có thể thấy rõ, con ngươi kia tử tại đụng phải Huyền Phượng đốt tâm tre trong nháy mắt liền bắt đầu đè ép biến hình, cuối cùng bởi vì không chịu nổi áp lực thật lớn nổ mạnh quá trình. Ánh lửa lấy nổ tung ánh mắt làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Xoay chuyển phong thần hỏa cháo phát hỏa ngọn lửa tại nổ mạnh trùng kích bên trong lóe lên, trở nên càng ngày càng sáng ngời, cuối cùng thậm chí cũng tạo thành một mảnh màu xanh. Thương còn chưa khỏe gọn gàng liệt hỏa, mặc dù tại dốc sức thúc dục pháp khí, hy vọng có thể gánh vác này hủy thiên diệt địa một đòn. Ngay tại hắn tức thì đến cực hạn, sắp không chịu đựng nổi thời điểm, một cái tay đột nhiên chống đỡ tại hắn sau lưng. Nhất thời, một cỗ không gì sánh được tuần túy linh khí khổng lồ liền tràn vào hắn trong kinh mạch. Liệt hỏa theo bản năng nhìn, người tới lại là Trịnh Nghị. Kiếm thập tam cùng Diệu Âm hai người đang cùng quái vật kia đánh khó phân thắng bại. Không có nhãn ma chống đỡ, quái vật kia động tác vụng về không ít. Dù vậy, cũng không phải kiếm thập tam theo thủ hay mắt hai người có khả năng tùy tiện giải quyết. Liệt hỏa thấy vậy đầu đầy mồ hôi thúc giục, hai người các ngươi động tác nhanh một chút, ta bên này có thể chống đỡ không được bao lâu. Hắn thanh âm khàn khàn mà dồn dập, trên trán nổi gân xanh, duy trì pháp khí hai tay đã run rẩy run dữ dội hơn. Huyền Phượng đốt tâm phủ lên hỏa diễm lúc sáng lúc tối, phản phất lúc nào cũng có thể tắt. Kiếm thập tam thân pháp linh động, kiếm phong ở trong gió bay phất phới, một bên né tránh một bên phản kích. Hắn kiếm chiêu càng ngày càng ác liệt, mỗi một kiếm đều mang chói hai tiếng xé gió. Cựu Diệu Âm cũng ở đây cố gắng phối hợp, tinh tế ngón tay tại tỉ bà trên cung tung bay. Ngươi pháp khí, xem ra cũng không như tưởng tượng như vậy hữu dụng, nhanh như vậy liền không kiên trì nổi. Kiếm thập tam lạnh giọng trêu nói, trong thanh âm nhưng mang theo mấy phần ẩn cần. Mặc dù tại trêu chọc liên hỏa, thế nhưng thế công một mực cũng không có dừng xuống, hắn kiếm khí giống như mưa xả chút xuống. Thế nhưng con quái vật này thân thể quá mức bền bỉ, kiếm thập tam kiếm khí trong lúc nhất thời bắt hắn không có gì quá tốt biện pháp, chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại thiện thiện vết thương. Quái vật độc nhãn bên trong lóe lên hung quang, tựa hồ bị chọc giận, đả kích càng ngày càng cuồng bạo. Đang khi nói chuyện, lại một cái giống như vẫn thạch bình thường con mắt, lôi kéo hỏa diễm bên đuôi, hướng Huyền Phượng đốt tâm che nện xuống. Viên này con mắt so với trước kia càng thêm to lớn, mặt ngoài hiện đầy dữ tợn tiêm máu, tại rơi xuống trong quá trình không ngừng bành trướng. Trong không khí tràn ngập làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách. Tiểu tử, dùng toàn lực nếu không chúng ta đều muốn xong đời. Liên Hỏa cắn răng, từ trong hàm răng nặn ra những lời này nhắc nhở chỉ nghị đạo. Sắc mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng không ngừng có máu tươi rỉ ra. Huyền Phượng đốt tâm gắn vào hắn dưới sự thúc dục phát ra không chịu nổi gánh nặng long long âm thanh. Chỉ nghị gật đầu tỏ ý biết, ánh mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Viên này con mắt, so với trước kia đều muốn to lớn, uy lực như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, như chấm đích thân tới. Chỉ nghị khẽ quát một tiếng, trong thanh âm mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm. Đế vương khí xông thẳng thiên cung, quanh người hắn đột nhiên toát ra chói mắt kim quang, ngay cả trong cơ thể linh khí cũng ở đây trong nháy mắt trở nên tinh thuần gấp mấy lần. Trong cơ thể linh khí mênh mông giống như nguyên hải cường hãn như vậy, linh khí tiến vào liệt hỏa trong cơ thể, thiếu chút nữa khiến hắn có chút không khống chế được. Cổ linh lực này giống như vỡ đê như hồng thủy sôi trào mãnh liệt, tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Liệt hỏa rên lên một tiếng, cố nén đau nhức, trước tiên đem những linh khí này đổ vào Huyền Phượng đốt tâm tre bên trong. Tức khắc ở giữa, trước mắt một mảnh kim quang, toàn bộ Huyền Phượng đốt tâm phủ lên, đều tựa như bị dắt lên rồi một tầng hoàng kim. Cái lồng mặt ngoài ẹn hình vẽ đột nhiên xuống lại, phát ra một tiếng réo rắt phượng minh. Màn lửa phát hỏa ngọn lửa theo đỏ ngầu biến thành sáng chói kim sắc, nhiệt độ chợt lên cao, liền không khí chung quanh đều vặn vẹo biến hình. Sau một khắc, nhãn ma ném ra ánh mắt, lại một lần nữa nặng nề đập trúng Huyền Phượng đốt tâm tre. Đụng trong nháy mắt, toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động. Đúng như liệt hỏa dự liệu, nhãn ma lần công kích này so sánh với một lần còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Con mắt nổ tung lúc sinh ra sóng trùng kích giống như là biển gầm quần tứ phương. Toàn bộ Huyền Phượng đốt tâm tre đều bị viên kia con ngươi to cho đập thay đổi hình. Kim sắc màn lửa lóe xuống, tạo thành một cái to lớn cái phế hình. Cái lồng mặt ngoài ẹn hình vẽ phát ra thống khổ kêu gào, kim quang cũng biến thành mở đi rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, liệt hỏa pháp khí khẳng định không chống đỡ được vực ngoại thiên ma đả kích. Có thể có rồi Trịnh Nghị trợ giúp, hắn Huyền Phượng đốt tâm tre trở nên so với bình thường bền bỉ rất nhiều. Mặc dù biến hình nghiêm trọng, vẫn còn duy trì cái lồng hình dáng. Ngọn lửa màu vàng ương ngạnh tiêu đốt, đem những thứ kia tính ăn mòn chất lỏng toàn bộ bốc hơi. Bất quá, đồ chơi này cũng không chống đỡ quá lâu. Rất nhanh những thứ kia hoàng kim lên tụ xuất hiện rồi từng mảng nứt nẻ, tỉ mỉ vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Rất nhanh nước nẻ trải rộng chỉnh Huyền Phượng đốt tâm tre, kim sắc mảnh vỡ bắt đầu theo màn lửa lên chốc ra. Hoa lập lạp, những thứ kia hoàng kim toàn bộ vỡ vụn, theo trong bầu trời rơi xuống. Vô số kim sắc mảnh vỡ tại dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng chói mắt, giống như bắt đầu rơi xuống kim sắc vũ. Mảnh vỡ rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang giòn giã, hóa thành một chút kim quang tiêu tan ở trong không khí. Theo kim quang pha toái, liệt hỏa Huyền Phượng đốt tâm tre cũng mất đi sở hữu sáng bóng, giống như sắt vụn bình thường rơi xuống đất. Kia đã từng tỏa ra ánh sáng lung linh cái lồng hiện tại ảm đạm vô quang, mặt ngoài ẻn hình vẽ đã tan cảnh, lại cũng không nhìn ra nguyên lai bộ dáng. Liên Hỏa vội vàng đem hư hại pháp khí thu hồi lại, ngón tay khẽ vuốt qua những thứ kia vết rách, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Này dù sao cũng là hắn hao phí vô số tâm huyết luyện chế đắc ý tác phẩm, bây giờ nhưng hủy trong chốc lát. Đối những môn phái khác người mà nói, pháp khí nếu như trong chiến đấu hư hại, trên căn bản cũng liền không có ích lợi gì rồi. Thế nhưng bọn họ Ly Hỏa Tông, am hiểu nhất chính là luyện chế pháp khí. Coi như Đông Hoang kể đến hàng đầu luyện khí tông môn, bọn họ có là biện pháp nhường hư hại pháp khí giành lấy cuộc sống mới. Coi như là hoàn toàn không sửa được, cũng có thể một lần nữa trở về, dùng để tu bổ cái khác pháp khí sao? Thủ hộ pháp khí mất đi hiệu lực, bọn họ lại cũng không có biện pháp ngăn cản, vực ngoại thiên ma dùng ma khí khống chế cái kia con mắt quái vật. Trên bầu trời cái kia to lớn độc nhãn, con người chợt co rút lại, xương đỏ bình thường ma khí, lần nữa cùng con mắt quái vật thành lập liên tiếp. Nguyên bản tại kiếm thập tam đả kích bên dưới, đã thương tích khắp người lão đảo muốn ngã quái vật, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Những thứ kia sâu đủ thấy xương vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, ảm đạm độc nhãn một lần nữa dâng lên hung quang. Cánh tay dài đột nhiên hất ra, đập về phía kiếm thập tam. Một kích này tới đột nhiên mà nhanh chóng, quái vật cánh tay vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, mang theo gào thét phong thanh thẳng đến kiếm thập tam ngực. Bước bách hắn vội vàng giơ kiếm đón đỡ, nhưng mà một kích này lực lượng vượt xa tưởng tượng, cả người mang kiếm bị đập ra ngoài thật xa, giống như diều đứt dây bình thường bay ngược mà ra, nặng nề đụng vào trên đất. Bụi đất tung bay bên trong, kiếm thập tam mặc dù rất nhanh đứng lên, khóe miệng nhưng rỉ ra một tia máu tươi. Chương 29, cuối cùng viện quân chương 29, cuối cùng viện quân kiếm thập tam miệng hùng đã băng liệt, máu tươi theo trôi kiếm quanh co mà xuống, tại màu trắng bạc trên thân kiếm câu xiết ra giữ tợn huyết văn. Ngón tay hắn không chịu khống chế đất run rẩy, mỗi một tia rung động cũng dẫn động tới vết thương, mang đến toàn tâm đau đớn. Tân lấy ra thanh phi kiếm này mặc dù còn chưa đứt gãy, nhưng trên thân kiếm răng đầy vết nứt giống như mạng nhện lan tràn, tại dưới ánh mặt trời thể hiện ra nhỏ vụn sáng, hiển nhiên đã không chịu nổi lại dùng. Kiếm thập tam đem hư hại kiếm ném ở trên mặt đất. Chậm rãi theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái dự bị phi kiếm, trên lưới kiếm lưu chuyển hàn quang ánh chiếu ra hắn cay đắng quẹ miệng, đây chính là cuối cùng một phen. Tu sĩ tiếp sống mấy chục năm, kiếm thập tam chưa bao giờ gặp qua như thế khổ chiến. Trong ngày thường nhiều chuẩn bị mấy thanh phi kiếm, chẳng qua chỉ là cẩn thận tính cách cho phép, ai có thể ngờ tới, Kim Nhật lại sẽ bị bức đến xa xôi hẻo lánh mức độ. Trình Nghị nhìn chằm chằm xa xa quái vật, giọng nói đột nhiên phá vỡ ngưng trọng không khí, có còn hay không giống vậy pháp khí? Chỉ cần một lần nữa thì có thể giải quyết cái quái vật này rồi. Liên Hỏa nghe vậy đột nhiên quay đầu, lọn tóc căng ra mấy giọt mồ hôi hột. Hắn cho Trịnh Nghị một cái khoa trương mạnh nhãn, liền mi rắc vết sẹo đều đi theo vào mèo, ngươi cho rằng là loại pháp khí này là cải trắng. Tuy tuy tiện tiện là có thể xuất ra mấy chục mấy trăm. Không còn Trịnh Nghị dở khóc dở cười cau mũi một cái, hắn muốn là không ôm hy vọng, chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi. Không thể ngăn chặn ma khí, liền ý nghĩa phải đối mặt một cái bất tử bất diệt quái vật. Trịnh Nghị ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay trôi này dịu dàng như ngọc tiểu kiếm, đây là hắn tại Thương Viêm giới lớn nhất lá bài tẩy. Cuốn quýt phút chốc, cuối cùng vẫn không có dùng. Bây giờ còn chưa phải lúc. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Quái vật kia đột nhiên nổi lên, bị ma khí nhuộm dần độc nhãn phong tỏa cựu diệu âm. Hắn không lành lặn cánh tay quỷ dị đất đưa dài, đầu ngón tay móng nhọn tản ra sắc bén hàn quang. Trước diệt trừ hắn cái này đối lập thực lực kém một điểm phụ trợ, còn lại người mạnh hơn nữa cũng chậm sớm bị hắn dây dưa đến chết. Kiên quyết việc nhân đức không nhường ai đất ngăn ở cựu diệu âm trước người, tay áo tại kình phong bên trong bay phất phới, đem hết toàn lực một chiêu thiên tử kiếm hướng quái vật đập tới. Thiên tử giận dữ, phục thi triệu. Kiếm khí bên trong hiện ra ngàn vạn thiết kỵ hư ảnh, lôi cuốn lấy các tràng trinh phạt khí sơ sát tiêu điều. Một kiếm này không chỉ là lực lượng, còn có một cái vương triều ẩn chứa khí vận, nhưng mà thực tế luôn là tàn khốc, độc nhãn quái vật tồn tại nhãn ma ma khí chống đỡ, căn bản không phải Trịnh Nghị có khả năng tùy tiện chống lại. Mạnh mẽ kiếm khí giống như giấy mỏng bình thường bị tùy tiện xé rách, Trịnh Nghị cả người giống như diều đứt dây bình thường bay rất ra ngoài. Rắc rắc, Trịnh Nghị bỏ ra cánh tay đứt gãy đại giới, cũng chỉ bất quá nhường quái vật lui về sau gần nửa bước. Quái vật không có cho con mồi thở dốc cơ hội, hắn dựa nát lòng bàn chân bước qua đất khô cằn, mỗi bước đều tại mặt đất lưu lại ăn mòn ấn ký. Mục tiêu vẫn là cựu diệu âm. Liên Hỏa vung vẩy ly hỏa kiếm, mang theo đầy trời liệt diễm đánh tới lúc, quái vật thậm chí lười quay đầu, liệt diễm trực tiếp đem quái vật nuốt mất, đem quái vật tiêu đốt được toàn thân đen nhánh, có thể tại ma khí bồi bổ xuống, hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Loại này đáng sợ tái sinh năng lực, nhường kiến thức rộng Lý Hỏa tông chủ cũng đứng chết chân tại chỗ. Này, liệt hỏa thanh âm kẹt ở trong cổ họng. Trình Nghị khoanh tay cánh tay, chỉ cảm thấy não nhân đau. Vật này tốc độ khôi phục, quả thực so với hắn không một hạt bụi nhân hoàng thể còn muốn mỹ tiên. Cựu diệu âm tỷ bà dây đột nhiên đứt đoạn một cái. Nàng nhìn bộ ép tới gần quái vật, đầu ngón tay vô ý thức mơn trớn cầm hồng lên thiên âm hai chữ, đây là sư tôn vũ hóa trước tự tay khắc. Chanh. Đoạn huyền đột nhiên tự phát rung động, phát ra réo rắt kêu vang. Cựu diệu âm con người chợt co rút, đây là thiên âm tỷ bà chuyển thừa ngàn năm hộ chủ linh tính. Ngay tại cựu diệu âm chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, hơi lộ ra tối nghĩa chú ngôn vang lên lúc, bát phương lai tải, tụ bảo thiên hạ. Bầu trời chiến trường khí đột nhiên dâng lên kim sắc gợn sóng. Cựu diệu âm bên hông treo lơ lửng không gian pháp khí không gió mà bay, mấy ngàn đồng tiền vàng giống như nhận được triệu hoán bình thường đổ xuống mà ra. Những thứ này kim tệ, tại dưới ánh mặt trời sôi ngược thành óng ánh khắp nơi màn ánh sáng màu vàng. Kim tệ đụng vào nhau phát ra tiếng vang giòn giã, tầng tầng nhiều nhiều đất tại cựu diệu âm trước người cấu trúc lên một đạo lưu động bình trướng. Quái vật sắc bén gai xương đụng vào kim tường trong nháy mắt, chói tai kim loại vặn bẹo âm thanh giận người. tung tóe kim tệ mảnh vỡ vẽ ra trên không trung chói mắt quy tích, có chút tại giữa không trung liền hóa thành kim phấn tiêu tan, càng nhiều giống như vật còn sống bình thường xoay quanh quay về, một lần nữa bổ sung đến phòng ngự chỗ lỗ hổng. Phùng Thiên Cơ đi tới tư thái ung dung giống như là dự tiệc. Tay phải hắn vuốt một quả đặc thù tử kim tệ, tay trái chắp sau lưng, theo kim tuyến màu đen trường bào và táo quét qua đất khô cằn. Vị này Hồng Trần Phường chủ ánh mắt tại đầy đất kim tệ trong mảnh vụn dừng lại chốc lát, khóe mắt khó mà nhận ra đất khẽ nhăn một cái. Này nhưng đều là thứ thiệt hoàng kim a, có rất nhiều sợ không phải đều không biện pháp trở về hút luyện chế, thật đáng tiếc. Chư vị đánh còn thật là náo nhiệt. Phùng Thiên Cơ thanh âm mang theo đặc biệt con buôn khéo đưa đẩy, đầu ngón tay tử kim tệ đột nhiên định dạng, xem ra chúng ta bỏ lỡ không ít trò hay. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm con quái vật kia, chỗ sâu trong con ngươi lóe lên khôn khéo tính toán. Mạnh Phi Dương ôm hắn bảo kiếm theo sát phía sau, trên vỏ kiếm ngưng kết băng tinh thể hiện ra lạnh lùng quang. Cái này lấy quái kiếm lấy xương tán tu giờ phút này cả người căng thẳng, giống như một trường kéo căng cung. Tầm mắt chặt chẽ đóng vào người bị thương nặng kiếm thập tam trên người, tràn đầy nồng nặc chiến ý cuối cùng bị kia lão hòa thượng tiếng bước chân nhẹ cơ hồ không nghe được. Hắn tay khô gầy chỉ ve một chuỗi loang lổ hạt bồ đề, nhìn như bình thường hôi sắc tăng dày bước qua chỗ, tiêu hắc thổ địa lại mơ hồ dâng lên sinh cơ. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người quái vật lúc, đục ngầu trong mắt lóe lên một tia thương hại, đó là đối chúng sinh đều khổ giác ngộ. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng hợp tay hình chữ thập phủ đầy năm tháng vết tích, thanh âm nhưng réo rắt như tiếng chuông. Cựu Diệu Âm ngón tay còn đè ở đoạn người lên, máu tươi theo cầm hồng nhỏ. Nàng nhìn đột nhiên xuất hiện ba người, căng thẳng bả vai cuối cùng thoáng buông lỏng. Phùng Thiên Cơ kim tệ thay hắn tranh thủ được quý báo thời gian, giờ phút này Cựu Tiêu dẫn Phượng Quyết cuối cùng một đạo âm luật đang ở tỉ bà lên ngưng tụ thành hình. Phùng Phương chủ tới đúng lúc. Liên hỏa lau mặt lên vết máu, ly hỏa kiếm phát hỏa ngọn lửa rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Chậm một chút nữa mà nói, vừa vặn có thể vượt qua cho chúng ta nhặt xác. Ngay không đúng, nếu như chậm một chút nữa, các ngươi sợ rằng cũng phải trở thành quái vật miệng hạ ăn ngon đây. Hai người bọn họ rất rõ ràng không hợp nhau. Dù là đối phương xuất hiện cũng coi là cứu mình, liệt hỏa đối người này cũng không có nửa điểm tốt thái độ. Phùng Thiên Cơ hoàn toàn không thèm để ý liệt hỏa giễu cợt, ha ha cười vài tiếng, khỏe mắt nếp nhăn răng ra, có thể vượt qua là tốt rồi. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy bên người chuyển tới thấu xương dùng mình. Mạnh Phi Dương chiến ý, giống như thực chất phun ra. Nhưng vấn đề là, Mạnh Phi Dương người này, căn bản là hướng về phía kiếm thập tam đi a. Phùng Thiên Cơ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy vị này kiếm khách tay phải đã đè ở trên chuôi kiếm, cặp kia luôn là lười biếng ánh mắt giờ phút này sáng đến dò người, nhìn về phía kiếm thập tam ánh mắt giống như sói đói nhìn thấy con mồi. Hai người bọn họ đều là cùng một cái loại hình người, Vũ Phong tử. Phùng Thiên Cơ quá rõ ràng những thứ này kiếm tu tính tình rồi, vì theo đuổi kiếm đạo cực hạn, liền bọn họ cái gì cũng không quan tâm. Bây giờ là trường hợp nào? Vượt ngoại thiên ma trước mặt, người này lại còn muốn đối kiếm thập tam xuất thủ. Mạnh Phi Dương, ngươi đặc biệt điên rồi sao, cũng không nhìn một chút hiện tại là địa phương nào, cho ta thu liễm kiếm tốn một chút à. Phùng Thiên Cơ thanh âm đều giận đến thay đổi điều. Muốn cùng kiếm thập tam tỷ thí cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chung quy đây chính là đồng hoàng đệ nhất kiếm tu. Không biết lại có bao nhiêu người, Nam Mộng cũng nhớ lấy theo kiếm thập tam qua một chiều, hoặc là khiến hắn chỉ để một, hai đây. Nhưng là bây giờ, cũng không phải là làm chuyện loại này thời điểm có được hay không. Khiêu chiến bị ngăn cản, Mạnh Phi Dương mày kiếm nhíu lại. Hắn hít sâu một hơi, đem vẻ này sôi đẳng chiến ý mạnh mẽ ép xuống. Tóm lại, trước giết chết cái quái vật này là được chứ. Thương một tiếng kiếm đáo rút khỏi vỏ, Hàn Xương kiếm tại dưới ánh mặt trời bạch ra một đạo lạnh lùng hồ quang. Mạnh Phi Dương thân ảnh phảng phất cùng kiếm hòa làm một thể. Hóa thành một vệt mắt thường khó phân biệt lưu quang, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt quái vật, mau liền tàn ảnh cũng không kịp lưu lại. Quái vật mới vừa giơ cánh tay lên đón đỡ, Mạnh Phi Dương kiếm chiêu đã thay đổi 7 lần. Mũi kiếm điểm ở đó trên lân phiến phát ra mưa rơi chuối tây bình thường giòn vang, mỗi một kiếm cũng tinh chuẩn bệnh chung cùng một vị trí. Tại quái vật ngăn cản này một làn sóng thế công thời điểm, Mạnh Phi Dương người đã như quỷ mị bình thường đi vòng qua sau lưng nó, trong nháy mắt liên tục bổ ra hơn 100 kiếm. Kiếm quang như thác, đem quái vật bao phủ tại một mảnh bạc màn ánh sáng trắng bên trong. Tốc độ nhanh, ngay cả kiếm thập tam đều không thể không tán thưởng, thật là nhân kiếm. Hắn theo bản năng sờ một cái chính mình chuôi kiếm, như vậy thuần túy kiếm tu, hắn cũng đã lâu không gặp rồi. Liên hỏa cũng là không nhịn được liễu cả lưỡi, đây là khoái kiếm Mạnh Phi Dương chứ. Nói tiểu tử này thực lực, đuổi theo gặp lại đến hắn thời điểm so ra, quả thực không thể so sánh nổi. Liên hỏa còn cố ý dùng ánh mắt nghiêng kiếm thập tam, nhếch miệng lên danh mánh nụ cười, dùng kiếm chui thoạt kiếm thập tam cánh tay, thế nào, có hay không cảm nhận được áp lực? Lấy tiểu tử này tốc độ phát triển, nói không chừng không bao lâu là có thể vượt qua ngươi đây. Đến lúc đó, ngươi Đông Hoang đệ nhất kiếm tu danh tiếng, chỉ sợ cũng muốn đổi người. Kiếm thập tam tay đã không hề run rẩy, miệng hùm thương thế nhìn như dữ tợn, kỳ thực chỉ là bị thương da thịt. Hắn nhẹ nhàng vứt bỏ trên chuôi kiếm huyết châu, ánh mắt từ đầu đến cuối đuổi theo Mạnh Phi Dương kiếm lộ. Tiểu tử này không tệ, thế nhưng còn kém rất xa. Còn nữa, khác đứng ở một bên xem cuộc vui rồi, nhanh lên đi hỗ trợ, hắn ước chừng phải không chịu nổi. Mạnh Phi Dương thế công mặc dù ác liệt, nhưng thủy chung không cách nào cho quái vật tạo thành gì đó vết thương chí mệnh. Hơn nữa, ngắn ngủi mấy chục hô hấp đi qua, quái vật đã hoàn toàn thích ứng Mạnh Phi Dương tốc độ. Kiếm thập tam thứ nhất xuống tới, quần áo trắng ở trong gió bay phất phới. Hắn kiếm chiêu nhìn như chất phát không màu mè, trung vi lại có thể vừa lúc đất phong bế quái vật sát chiêu. Hai vị kiếm tu nhất nhanh vừa vững, lại trong vòng thời gian ngắn tạo thành vi diệu phối hợp. Kiếm thập tam thanh âm tại đao quang kiếm ảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Mạnh Phi Dương, ngươi kiếm pháp khá vô cùng, thế nhưng lâm vào một cái lỗi lầm. Mạnh Phi Dương con ngươi chợt có rút lại. Hắn nhìn thấy kiếm thập tam đột nhiên manh công 7-8 kiếm, kia tốc độ nhanh liền tản ảnh cũng mờ nhạt thành một mảnh bạch quang, so với chính mình tuyệt kỹ thành danh lưu quang lược ảnh còn nhanh hơn 3 phần. Càng đáng sợ hơn là, như vậy gió táp mưa rào bình thường thế công bên trong, mỗi một kiếm chỗ rơi, nhìn như đối quái vật không có tổn thương gì, cũng làm những vị trí này dẫn vào đến nhân loại trên người, cơ bản đều là vết thương chí mạng. Trong chớp mắt, kiếm thập tam đả kích đã kết thúc. Trôi giạt lui về phía sau ba bước, vừa vặn tránh quái vật phun ra độc. Những thứ kia chất lỏng màu xanh sẫm rơi trên mặt đất, đem nham thạch ăn mòn ra tổ ong hình dạng lỗ thủng. Ngay sau đó nhân kiếm hợp nhất lần nữa mãnh công mà lên, có thể lần công kích này tốc độ thong thả rất nhiều, giống như là đột nhiên lâm vào vũng bùn. Chính là bởi vì tốc độ đột nhiên biến hóa, nhường quái vật tại phòng ngự thời điểm phán đoán sai lầm rồi thời cơ. Khi kỳ trường kiếm đâm vào con mắt âm thanh giận người, quái vật phát ra thê lương kêu gạo, màu xanh thấm máu mủ theo lưới kiếm phún ra ngoài. Kiếm thập tam rút người rút lui, động tác ung dung thoải mái, phản phất mới vừa rồi kia kinh hiểm một đòn chỉ là hạ bút thành văn. Mạnh Phi Dương hô hấp trở nên nặng nề. Theo nửa năm trước bắt đầu, hắn kiếm pháp sát thực đạt tới bình cảnh, vô luận như thế nào cố gắng tu luyện, cũng không có cách nào dìm dìm quá nhiều. Bây giờ nhìn lại, sát thực đúng như đối phương từng nói, lâm vào một vị theo đuổi nhanh lỗi lầm. Người khác nói như vậy, Mạnh Phi Dương khẳng định khịt mũi coi thường. Thế nhưng, lời nói này là ra từ Đông Hoang đệ nhất kiếm tu, kiếm thập tam. Hơn nữa đối phương không ngừng nói, còn đích thân cho hắn biểu diễn một phen. Đa tạ tiền bối. Mạnh Phi Dương thanh âm có chút khàn khàn. Hắn không có như bình thường đội vã như vậy ở nghiệm chứng tân lĩnh ngộ, mà là đem Mạnh Phi Dương mà nói, tất cả đều ghi tạc trong lòng. Hắn mới vừa đối Mạnh Phi Dương chỉ điểm mặc dù ngắn ngủi, lại để cho chiến cuộc xuất hiện biến hóa vi diệu. Nguyên bản kín kẽ vòng đây, giờ phút này lộ ra một chút kẽ hở. Kiếm thập tam, tiểu tử này lại không phải là các ngươi môn phái con cháu, ngươi nói thế nào sao làm nhiều gì đó? Liên hỏa chật vật tránh quái vật móng nhọn, ly hỏa kiếm phát hỏa ngọn lửa đã ảm đạm như nến tàn trong gió. Hắn áo khoác bị xé ra ba đạo người, mơ hồ có thể thấy rớm máu vết thương. Quái vật thực lực sát thực mạnh đến nỗi đáng sợ, cứ việc đối mặt kiếm thập tam, liên hỏa, Mạnh Phi Dương cùng Phùng Thiên Cơ bốn người vây công, như cũ thành thạo. Mỗi khi móng nhọn xuất ra, nhất định ép một người thương hoàng hậu lui. Đương nhiên rồi, cương hẳn là cũng không phải là cái quái vật này bản thân, mà là sau lưng nó cái kia che khuất bầu trời vực ngoại thiên ma. Trên bầu trời, to lớn độc nhãn không ngừng rủ xuống xương đỏ bình thường ma khí, giống như để tuyến như tượng gỗ điều khiển quái vật mỗi một cái động tác. Những ma khí kia không chỉ có thể chữa trị vết thương, còn có thể cho quái vật cung cấp vô cùng vô tận lực lượng. A Di Đà Phật. Một mực đứng yên xem cuộc chiến thật tĩnh đại sư đột nhiên tiến lên trước một bước, tay khô gầy chỉ vây động hạt bồ đề, trắng xám lông mi dài ở trong gió khẽ run. Lão hòa thượng thanh âm không lớn, nhưng phảng phất trực tiếp tại mỗi cá nhân đấy lòng vang lên, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Tức khắc ở giữa, toàn bộ chiến trường bị một mảnh kim sắc Phật quang bao phủ. Tia sáng này cũng không chói mắt cũng không nóng bỏng, ngược lại mang theo xương sớm bình thường mát lạnh. Quái vật đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gào khóc, độc nhãn bên trong hồng quang kịch liệt lóe lên. Trên người những thứ kia bị Phật quang chiếu sáng vị trí, bắt đầu toát ra lũ lũ khói đen. Những thứ kia phiêu tán xuống ma khí, cũng đều bị Phật quang xua tan được không còn một mống. Chương 30, quái vật nếu không được rồi chương 30, quái vật nếu không được rồi không có nhãn ma kia cường đại ma lực chống đỡ, trên chiến trường thế cục nhất thời phải biến đổi. Bị kiếm thập tam, Mạnh Phi Dương, Liên Hỏa cùng với Phùng Thiên Cơ bốn người vây công quái vật lăn lộn thân run rẩy, độc nhãn bên trong hồng quang giống như nến tàn trong gió bình thường lúc sáng lúc tối. Trên người nó những vết thương kia không hề khép lại, máu mủ theo lân giáp khe hở không ngừng rỉ ra, tại đất khô cằn lên ăn mòn ra từng cái phả ra khói xanh hố nhỏ, mắt trần có thể thấy bắt đầu trở nên yếu. Tại ma khí bị đuổi tản ra trước, quái vật kia căn bản cũng không quan tâm mấy người đả kích. Kiếm thập tam bạch hồng kiếm khí có thể ở trên người nó mở ra to bằng miệng chén lô máu, trong nháy mắt sẽ tại ma khí bồi bổ xuống khôi phục như lúc ban đầu. Liên hỏa ly hỏa chân hỏa tối đa chỉ có thể tại ra ngoài lưu lại nhiều chút vết thương, rất nhanh sẽ bị tân sinh máu thịt bao trùm. Cùng quái vật ngược lại, kiếm thập tam mấy người nhưng phải cẩn thận đề phòng. Một khi bị thương mà nói, sức chiến đấu sẽ giảm bất nhiều. Mấu chốt nhất là, vật này bất quá chỉ là nhãn ma tùy tiện làm ra quái vật mà thôi. Muốn thật là theo như vậy quái vật đánh lưỡng bại câu thường, chính mình mặt mũi để vào đâu? Còn có mấu chốt nhất một điểm, chính bọn hắn có lẽ không có chú ý tới, chính nghị nhưng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Mặc dù là loại thời khắc mấu chốt này, thế nhưng bọn họ những người này lẫn nhau ở giữa, thật ra nhiều ít vẫn là lẫn nhau phòng bị. Bọn họ lúc này triển hiện ra thực lực, theo lúc mới bắt đầu sau, không kém là một điểm nửa điểm. Cái này ngược lại cũng không ngoài dự liệu. Trung uy, kiếm thập tam theo liệt hỏa đều là chính đạo lãnh tụ, Mạnh Phi Dương thuộc về cái loại này không đứng đội tán tu. Phùng Thiên Cơ theo cửu diệu âm hai người, nhưng là ma đạo thủ khoa. Nếu như không âm thầm lưu nhất thủ mà nói, thật có người nào nổi lên không nên có tâm tư, ở lúc mấu chốt đâm đao, cũng không phải là không thể chuyện. Một phương băn khoăn nặng nề, bên kia nhưng là không hề gánh nặng. Cho nên mới tạo thành loại này cục diện quỷ dị, số người càng nhiều cường đại hơn một phương, vậy mà theo một cái nhãn ma lấy ra quái vật, đánh thành ngang tay. Cùng quái vật so sánh, bọn họ băn khoăn quá nhiều. Bất quá đối với thật tính pháp sư xuất thủ sau đó, tất cả đều xảy ra thay đổi. Lao hòa thượng trong tay bồ đề Phật châu tản mát ra nhu hòa kim quang, đem trên chiến trường ma khí tịnh hóa được không còn một nống. Quái vật kia không có quần quật không dứt ma khí tiếp viện, lại là một không có suy nghĩ, như cũ theo trước giống nhau, hoàn toàn áp dụng lưỡng bại cầu thương đấu pháp. Móng nhọn hung tàn ác liệt, một chiêu liền bức lui kiếm thập tam theo Mạnh Phi Dương hai người. Kiếm thập tam quần áo trắng bị rạch ra ba đạo người, Mạnh Phi Dương hàn xương kiếm càng bị chấn động vang lên ong ong. Thế nhưng quái vật lại bị Phùng Thiên Cơ bắt được một sơ hở. Vị này Hồng Trần Phường chủ trong mắt tinh quang chợt lóe, đột nhiên bấm ra một cái pháp quyết. Bát Phương Lai Tài, tu bảo thiên hạ. Theo tiếng này chúng luôn, rất nhiều kim tệ từ chung quanh người không gian trong pháp khí bay ra. Kiếm thập tam cùng liệt hỏa không bao được tên, Mạnh Phi Dương không gian hồ lô, mấy ngàn vàng óng ánh tiền tệ, giống như nhận được triệu hoán bình thường đổ xuống mà ra. Chỉ có Phùng Thiên Cơ một người là ngoại lệ, hắn không gian pháp khí không có bất kỳ phản ứng. Những thứ này bay ra kim tệ giống như mưa sa đánh út về phía quái vật, rõ ràng là phẩm chất tương đối mềm mại hoàng kim, có thể tại Phùng Thiên Cơ pháp thuật ra chỉ bên dưới, mỗi một mai cũng trở nên vô cùng sắc bén, so với kiếm thập tam phi kiếm cũng không kém bao nhiêu. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió bên tai không dứt. Trong hô hấp, ngay tại trên người quái vật mở ra không biết bao nhiêu cái lỗ máu. Những tiền vàng kia thật sâu nhúng vào quái vật trong cơ thể, phía trên tụ bảo phù văn bắt đầu sáng lên nóng lên, đem chung quanh vết thương bộ phận cơ thịt tiêu đến tí tách vang dội. Độc nhãn quái vật cùng ánh mắt nhất thể miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, phát ra một trận chói tai tiếng rít. Thanh âm này giống như ngàn vạn căn cương châm đâm vào màng nhĩ, nhường mọi người tại đây cũng không nhịn được cau mày lui về phía sau. Đồng thời trong miệng phun ra hơi thở tanh hôi mang theo tính ăn mòn, cả mặt đất đều bị sóng toát ra lũ lũ khói xanh. Tràn đầy răng nhọn trong miệng, màu xanh thấm chất nhảy theo răng nanh nhỏ. Quái vật rất nhanh phong tỏa lộng thương chính mình kẻ cầm đầu, độc nhãn bên trong lóe lên đoán độc hồng quang. Hắn buông tha truy kích kiếm thập tam theo mạnh phi dương, quay đầu đánh về phía Phùng Thiên Cơ. Xoay người động tác quá mức nóng nảy, một cách tự nhiên đem phía sau chỗ trống hoàn toàn bại lộ cho hai vị kiếm tu. Loại này tuyệt hảo cơ hội, kiếm thập tam cùng mạnh phi dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, an ý đồng thời xuất thủ. Hai cỗ hoàn toàn bất đồng kiếm khí xuôi ngược thành võng, đem vốn là thủng trăm ngàn lỗ quái vật bao phủ trong đó. Ba ba ba. Kiếm khí vào thịt âm thanh bên tai không dứt. Quái vật một cái cánh tay dẫn đầu rời thân thể, đoạn khẩu nơi máu mủ phảng phất suối phun bình thường phun ra ngoài. Ngay sau đó là cái kia to khỏe đùi phải, bị mạnh phi dương một kiếm tận gốc chặt đứt. Dù vậy, quái vật cũng như cũ lảo đảo, đánh về phía Phùng Thiên Cơ. Muốn đem cái này đánh lén hắn ra hỏa, chém thành muôn mảnh. Đều tránh ra đến lượt ta tới. Liệt hỏa đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay ly hỏa kiếm giờ phút này giống như dung nham bình thường đỏ bừng trong suốt, một cái to lớn cột lửa phóng lên cao, trực tiếp đem quái vật nuốt mất trong đó. Trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy quái vật đường danh tại thống khổ bặm mẹo, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy gào thét. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, kia liệt diễm tại đem quái vật nuốt mất sau đó, thế đi không giảm, một cỗ sóng lửa hướng Phùng Thiên Cơ cuốn đi. Ngọn lửa liếm láp lấy không khí, phát ra vụ vụ thiêu đốt âm thanh. May mắn Phùng Thiên Cơ vẫn luôn có phòng bị, ngón tay một cái lột, vô số kim tệ tự động bay trở về, tạo thành một đạo hình cung lá chắn bảo vệ. Phần lớn liệt diễm bị ngăn cản ở ngoài, chỉ có nhỏ nhặt kia lửa văng đến hắn trên áo bào. Đáng tiếc, uy lực có chút quá nhỏ. Liên Hỏa một mặt thất vọng lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm. Lúc nói chuyện ánh mắt lại liếc về phía Phùng Thiên Cơ, khóe miệng mang theo như có như không nụ cười. Phùng Thiên Cơ phách diệt trên tay áo hỏa tinh, không nhịn được phản bác, còn có lớn hơn uy lực. Người cũng không phải làm mớn, đem quái vật này theo ta cũng cùng nhau diệt chứ. Liên Hỏa cười hắc hắc, cố ý sụ mặt một bộ bị đeo xấu bộ dáng, "Phùng Thiên Cơ, ngươi mất nói lưu nói vượng." Hắn lời lẽ chính nghĩa đất phản bác, "Ta chỉ là nói nếu như uy lực lớn một điểm, thì có thể giết chết cái quái vật này rồi, cái gì gọi là muốn liền ngươi cũng cùng nhau diệt." Nói xong khoa trương giang hai tay ra, làm ra một bộ vô tội dáng vẻ. Nếu không phải nhìn đến, người này lúc trước cũng cố ý như vậy cái hố qua kiếm thập tam, chỉ nghĩ nói không chừng còn có thể tin tưởng hắn giải thích. Bất đồng Phùng Thiên Cơ phản kích, Liệt Hỏa đột nhiên nghiêm mặt nói, "Vực ngoại thiên ma là chúng ta Đông Hoang đại địch, bây giờ là nhất trí đối ngoại thời khắc. Ngươi một cái lao tiểu tử, không muốn luôn là suy nghĩ khích bác ly gián có được hay không?" Lời nói này đường đường chính chính, thật giống như mới vừa rồi đánh lén Phùng Thiên Cơ không phải hắn bình thường. Đúng rồi, Liệt Hỏa phảng phất đột nhiên nghĩ tới gì đó, ngươi cái kia phá pháp thuật, đến tột cùng lúc nào có thể thay đổi? Tại sao ngươi làm phép, nhưng phải dùng chúng ta kim tệ? Nói xong còn chỉ trên đất những thứ kia tại hủy hoại kim tệ. Đây là lão tổ tông truyền xuống pháp thuật, tự là như này dùng, ta có biện pháp gì? Phùng Thiên Cơ một mặt chuyện đương nhiên nhún vai. Hơn nữa, nếu như dùng tự chúng ta kim tệ, vạn nhất hư hại há chẳng phải là liền không có cách nào lại dùng? Hắn nói được có lý chẳng sợ, phản phất đây là lẽ bất di bất dịch sự tình. Liên Hỏa nhất thời liền bị người này cưỡng từ đoạt lý bộ dáng làm tức cười. Hắn không quan tâm điểm này kim tệ, đừng nói mấy chục mấy trăm, coi như là hàng ngàn hàng vạn thậm chí là càng nhiều, đối tu sĩ tới nói cũng không thể gọi là. Bọn họ trên người sở dĩ mang theo kim tệ, không phải là bởi vì vật này có nhiều giá trị, mà là vì tại thế tục bên trong hành tẩu thời điểm, phương tiện sử dụng thôi. Coi như Phùng Thiên Cơ pháp thuật này, cũng không thể chân chính khống chế bọn họ không gian pháp khí, chỉ là có thể thao túng trong đó kim tệ, loại này bị người tùy ý khống chế cảm giác, như cũng nhường Liệt Hỏa đám người thập phần khó chịu. Làm một phái tông chủ, bị người ngay trước mọi người móc túi tiền, mặt mũi này để nơi nào? Người kim tệ là kim tệ, chúng ta kim tệ không thể sử dụng rồi làm sao bây giờ? Liên Hỏa không nhịn được hỏi ngược lại, ngón tay không tự chủ đuốt ve chua kiếm. Phùng Thiên Cơ thở ơ nhún nhún vai, có quan hệ gì với ta, đó lại không phải là ta kim tệ. Xảy ra vấn đề, cũng là tự các ngươi chuyện a. Ngươi? Đối phương như thế chẳng cần thể diện trả lời, thiếu chút nữa đem Liên Hỏa tức bể phổi. Nếu không phải là bị hỏa diễm bao vây quái vật, còn đang không ngừng mà tiếp tục tiến công. Hắn nói chưa chắc thật có thể theo cái này không biết xấu hổ ra hỏa đánh. Liên tục bị thương nặng, quái vật kia động tác đã mắt trần có thể thấy chậm lại. Hắn không lành lặn thân thể lung la lung lay, độc nhãn bên trong hồng quang giống như nến tàn trong gió bình thường sáng tối chợt trợn. Chỗ cụt tay vết thương không ngừng rỉ ra chất nhầy, trên mặt đất ăn mòn ra từng cái phả ra khói xanh hố nhỏ. Thiếu một cái tay một chân, hắn thế công cũng giảm bớt nhiều, nguyên bản ác liệt chảo kích trở nên mềm nhũn vô lực. Tại chỗ bất luận kẻ nào cũng có thể dễ dàng giải quyết cái quái vật này. Nhãn ma tự nhiên không cam lòng chính mình lấy ra tiểu đệ liền dễ dàng như vậy được giải quyết. Trên bầu trời cái kia to lớn độc nhãn đột nhiên co rút lại thành một cái dây nhỏ, trong con ngươi né qua một tia tàn bạo hừng quang. Hắn tầm mắt vững vàng phong tỏa thật tĩnh, trong trắng mắt lên tia máu giống như mạng nhện lan tràn ra. Hiển nhiên là trước phải giải quyết cái này có thể tịnh hóa ma khí lớn nhất uy hiếp. Trình Nghị thậm chí cũng không có tiếp xúc được nhãn ma tầm mắt, chỉ là theo bên cạnh nhìn một cái, cũng cảm giác được một cỗ vô tận điền cuồng khát máu thần thức bắt đầu ăn mòn chính mình đầu óc. Cảm giác kia giống như có ngàn vạn con kiến tại xương sọ bên trong bò, gặm nhắm hắn lý trí, dường như muốn đem chính mình tất cả mọi thứ cũng thôn phệ hết sạch. Hắn vội vàng cắn chốt lưỡi, dùng đau đớn bảo trì thanh tỉnh, đồng thời vận chuyển nhân hoàng trong truyền thừa thanh tâm quyết chống đỡ. Chỉ là bị dư âm ảnh hưởng, cũng để cho Trịnh Nghị thiếu chút nữa bị thiệt lớn, trực diện nhãn ma thật tính pháp sư ở vào loại nào cảnh địa, có thể tưởng tượng được. Kia từ bi cao tăng, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét một mảnh, mồ hôi chán hãy cùng suối phun giống nhau một tầng mà hướng bên ngoài toát ra. Hắn tay khô gầy chỉ gắt gao nắm chặt Phật châu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà bạc màu. Nguyên bản bình hòa vẻ mặt, khi thì dữ tợn khi thì tức giận, thậm chí có thời điểm còn có thể đột nhiên tuôn ra mãnh liệt sát ý vặn bẹo mặt mũi, hoàn toàn không giống một cái đắc đạo cao tăng phải có dáng vẻ. Bất quá cao tăng dù sao cũng là cao tăng, dù vậy, trong miệng hắn tiếng tụng kinh cũng không có đoạn tuyệt. Trầm thấp hùng hậu phạm âm ở trên chiến trường vang vọng, lấy Phật gia đại từ bi tinh thần, áp chế một cách cưỡng ép những thứ kia nghiệt chướng. Bởi vì phải toàn lực đối phó nhãn ma tinh thần ô nhiễm, thật tính Phật quang mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống. Nhãn ma ma khí theo sát phía sau, bộ bộ ép sát. Đỏ thám xương mù như cùng sống vật bình thường ngoan ngoại, tại Phật quang bên bờ gió xét. Tại ma khí tiêu tan trước tiên, liền lập tức điển vào Phật quang chỗ trống. Hiển nhiên là muốn dùng thời gian ngắn nhất, đi tiếp viện cái kia lão đạo muốn ngã quái vật. Trịnh Nghị vội vàng nhắc nhở, thanh âm bởi vì vội vàng thẳng hạn, mấy vị, mau chóng giết chết quái vật kia, tiếp viện thật tính đại sư. Hắn quái vật kia cũng giống như nhận được nhắc nhở, không hề theo những người này cứng đối cứng. Không lành lặn thân thể đột nhiên bộc phát ra cuối cùng lực lượng, tìm một chỗ chống gọi thẳng phá kiếm thập tam đám người bao vây. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng Phật quang tiêu tan nhanh nhất phương hướng phóng tới, chỉ cần khiến hắn tiếp xúc được nhãn ma ma khí, bất kể biết bao trọng thương, cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất khép lại. Đến lúc đó, thế cục đem lần nữa nghi chuyển. Mạnh Phi Dương lạnh rên một tiếng, ở trước mặt ta còn muốn chạy. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng chói mắt lưu quang, trong nháy mắt cũng đã vọt tới quái vật phía trước, mũi kiếm nhắm thẳng vào quái vật độc nhãn, chặn lại hắn đi đường. Một kiếm này mau liền tàn ảnh cũng không thấy rõ, đúng là hắn dựa vào thành danh lưu quang lực ảnh tuyệt kỹ. Làm tốt lắm. Ngay cả kiếm thập tam cũng không nhịn được tán dương một câu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Một chiêu này nhìn như bình thường, chỉ là đơn giản nhân kiếm hợp nhất, đuổi kịp chạy trốn quái vật. Nhưng kiếm tu đều hiểu, cái này nhìn như đơn giản trong động tác, đến tột cùng hàm chứa bao nhiêu thứ. Phản ứng, tốc độ, chiêu thức nối liền ở giữa nối liền. Coi như là kiếm thập tam, cũng chỉ có tại thời kỳ toàn thịnh mới có thể làm được loại trình độ này. Hắn nhìn đạo thân ảnh kia, trong thoáng chốc phảng phất thấy được lúc còn trẻ chính mình, tông môn luyện kiếm cả ngày lẫn đêm. Khả năng cũng chính bởi vì vậy, kiếm thập tam mới tại lúc chiến đấu, không ngừng chỉ điểm Mạnh Phi Dương. Chỉ tiếc, Mạnh Phi Dương phản ứng mặc dù nhanh, thực lực đúng là vẫn còn kém một ít. Đối mặt hắn đâm tới một kiếm này, quái vật căn bản là nhanh chóng cũng không tránh. Dữ tợn máu đỏ trong con ngươi, đột nhiên mang theo một tia tàn nhẫn nụ cười. Còn giữ lại một tay nâng lên, móng nhọn đâm thẳng Mạnh Phi Dương cổ họng, rõ ràng là muốn liều cái lưỡng bại câu thương đấu pháp. Sắc bén móng tay hiện lên u lam sáng bóng, Mạnh Phi Dương thậm chí có thể nghe thấy được đầu ngón tay chuyển tới ngai ngái khí tức. Kiếm thập tam thấy vậy vội vàng nhắc nhở, không muốn với hắn cứng đối cứng, mau tránh ra. Muốn hỗ trợ, nhưng căn bản cũng không đuổi kịp đi. Phùng Thiên Cơ muốn thi triển pháp thuật tiếp viện, nhưng khi hắn cảm giác Mạnh Phi Dương không gian pháp khí lúc, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét. Kết quả Mạnh Phi Dương không gian trong pháp khí, thậm chí ngay cả một mai kim tệ cũng không có. Không nhịn được nổ nước bọt đạo, tiểu tử này nhất định là đem sở hữu kim tệ cũng cho đổi thành rượu đi. Vừa nói hung ác trợn mắt nhìn mắt đang ở kịch chiến Mạnh Phi Dương, nhưng không thể làm gì thở dài. Mạnh Phi Dương tính khí tính tình, hắn cũng không phải thứ nhất trời mới biết, đã sớm hẳn là liệu được. Quái vật đả kích nhất định phải ác liệt, tốc độ không thể so với Mạnh Phi Dương kém bao nhiêu. Coi như hắn có thể sớm thương tổn đến quái vật, cũng căn bản sẽ tới không kịp tránh mở quái vật đả kích. Thế nhưng Mạnh Phi Dương nhưng căn bản không có né tránh ý tứ, ngược lại cắn răng thúc giục phi kiếm, trực tiếp hướng quái vật con mắt đâm tới. Kiếm thập tam một mặt tiếc hận, tiểu tử ngươi không cần phải liều mạng lên cánh mạng mình. Mạnh Phi Dương cười ha ha một tiếng đạo, tiền bối xin yên tâm, ta cũng nghĩ như vậy. Chương 31, nhãn ma tự mình xuất thủ. Chương 31, nhãn ma tự mình xuất thủ ngay tại quái vật móng nhọn, tức thì đâm thủng Mạnh Phi Dương cổ họng trong nháy mắt. Hắn vậy mà cưỡng ép xách thở ra một hơi, tại không có bất kỳ mượn lực dưới tình huống, lướt ngang nửa thước có thừa. Một cái chớp mắt này, hắn xương cốt toàn thân đều tại phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, trong kinh mạch chân khí gần như sôi trào, thiêu đốt bình thường đau đớn theo đan điền xông thẳng toàn thân. Mạnh Phi Dương đem hết toàn lực, bảo đảm công kích mình không có bất kỳ tiện nghi, mục tiêu vẫn là quái vật con mắt. Trong kiếm phong ngưng tụ hàn mang như lưu tinh truy đất, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế đâm ra. Trong mắt chỉ còn lại kia đục ngầu con ngươi, trong lòng chỉ có duy nhất tín niệm. Một kiếm này, tất trúng. Hết thảy phát sinh thật sự quá nhanh, quái vật kia căn bản là không kịp điều chỉnh đả kích. Hắn động tác thậm chí xuất hiện nháy mắt chậm chạp, tựa hồ không ngờ tới tên nhân loại này có thể ở nhanh như vậy công phòng bên trong, cưỡng ép biến đổi vị trí. Móng nhọn, cơ hồ là lao qua Mạnh Phi Dương bả vai xuyên qua, chỉ tại trên cánh tay hắn để lại nhất đạo vết thương thật dài. Máu tươi trong nháy mắt thấm ướt ống tay áo, theo cánh tay nhỏ trên mặt đất tách ra nhiều đóa chói mắt huyết hoa. Mà Mạnh Phi Dương phi kiếm, nhưng toàn bộ đổ vào này quái vật to lớn bên trong trong mắt, cắm thẳng vào chui. Lưỡi kiếm đâm vào trong nháy mắt, sền sệt máu mủ văng tung tóe mà ra, mang theo tính ăn mòn hơi thở tanh hôi, có mấy giọt thậm chí văng đến Mạnh Phi Dương trên mặt, thiêu đốt ra nhỏ bé vết đỏ. Kịch liệt thống khổ, nhường quái vật kia phát ra phảng như thực chất thê lương tiếng thê ở. Sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy màu đen sóng gợn, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Khoảng cách gần đây Mạnh Phi Dương căn bản là muốn tránh cũng không được, thớ khổ bịt lấy lỗ tai rơi xuống trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Hắn trong thai vang lên ngọng ngọng, trước mắt từng trận biến thành màu đen, lục phủ ngũ tạng phảng phất đều bị này sóng âm chấn động lại bị. Cổ họng ngọn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Bị đau quái vật không nhìn thấy đồ vật, móng nhọn điên cuồng khắp nơi quả loạn, vừa vặn nhắm ngay Mạnh Phi Dương vị trí chỗ ở, móng nhọn chạy thẳng tới Mạnh Phi Dương đầu mà đi. Kia sắc bén móng nhọn hiện lên u lãnh hàn quang, nếu là bắt thực, nhất định náo tương vỡ toang. Có thể bị sóng âm hành hạ đến thống khổ vạn phần Mạnh Phi Dương, nhưng căn bản vô lực ngăn cản. Hắn ý thức đã bắt đầu mờ nhạt, chỉ có thể dựa vào bản năng hướng một bên núp đích, có thể tốc độ thật sự quá chậm, căn bản không tránh khỏi một kích chí mạng này. Mắt thấy thiên tài này kiếm tu sẽ chết tại quái vật trên tay. Kiếm thập tam cuối cùng cầm kiếm sát đạo, quái vật đáng chết, có ta kiếm thập tam ở chỗ này, còn dám càng rỡ. Hắn thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô thoáng hiện, trong kiếm phong quấn vòng quanh ác liệt kiếm khí, chỗ đi qua, không khí đều bị cắt ra rất nhỏ vết rách. Kiếm khí ngang dọc, ngay lập tức đem quái vật còn dư lại hạ nhất cái cánh tay cắn nát. Liên tục nhận được nặng như vậy chế, lại được không tới ma khí bổ sung, quái vật kêu một tiếng té ngã trên đất, lại cũng không có trước bộ kia hung thần ác sát bộ dáng. Hắn thân thể bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét đi xuống, phản phất bị rút sạch rồi tất cả sinh cơ. Chỉ còn hạ nhất cái chân hắn, thoạt nhìn lại còn khá là đáng thương. Kia độc nhãn bên trong lưu lại hung quang dần dần tan rã, tựa hồ chỉ còn lại có đối sinh khát vọng. Nguyên bản vung vẩy ly hỏa kiếm, đang đằng sát khí liệt hỏa. Thấy quái vật đã thoát, nhất thời cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Điểm môi, xoay cổ tay một cái, nóng bỏng kiếm mang trong nháy mắt thu liễm, bổ tông chủ dưới kiếm, lười chém loại này ngay cả động cũng không núp nhích được phế vật, liền giao cho các ngươi. Nói xong còn ghét bỏ đất vây vây trên thân kiếm cũng không tồn tại máu đen, phản phất rất sợ dính vào gì đó đồ bẩn. Phùng Thiên Cơ giống vậy một mặt ghét bỏ, giết thứ như vậy, cũng không đủ ta vận dụng một lần pháp thuật chi phí, các ngươi ai nguyện ý động thủ người nào động thủ đi. Kiếm thập tam chính là đi điều tra Mạnh Phi Dương trạng thái, tiểu tử này mới vừa rồi mặc dù nặng sang quái vật, có thể mình cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa quái vật cuối cùng một làn sóng đả kích, hắn lỗ tai cùng lỗ mũi cũng dị ra tinh tế tiêu máu, hiển nhiên là suy giảm tới rồi nội phủ. Giờ phút này Mạnh Phi Dương sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đôi môi bởi vì mất máu quá nhiều mà hiện lên màu tím bầm, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được. Mặc dù không có chết, hiện tại cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu trạng thái. Kiếm thập tam cao mày, nhanh chóng từ trong ngực móc ra một quả đan dược, bóp ra Mạnh Phi Dương miệng nhét vào. Sau đó lòng bàn tay dán tại hắn sau lưng, chậm rãi độ vào chân khí, giúp hắn hóa giải sức thuốc. Cái này người người muốn giết chi cho thống khoái quái vật, bây giờ nhìn lại nhưng thật giống như là bị người chán ghét cứ chó. Hắn tàn phá thân thể co giúp trong vũng máu, còn sót lại độc nhãn vô lực nửa mở, đục ngầu trong con ngươi lại lộ ra mấy phần nhân tính hóa cầu khẩn. Bộ dáng kia giống như cái bị đá đoạn sống lưng ra cầu, khiến người nhìn không hiểu phiền lòng. Thật giống như đụng một hồi, cũng có thể dơ bẩn bọn họ tay giống nhau. Liên Hỏa Tông chủ lui về sau nửa bước, gáy ủng ghét bỏ đất cọ sát mặt đất, phản phất dính vào gì đó đổ không sạch sẽ. Phùng Thiên Cơ càng là trực tiếp bấm một cái tịnh trấn quyết, quanh thân dâng lên nhàn nhạt linh quang, đem khả năng dính ma khí ngăn cách bên ngoài. Cũng vừa lúc đó, một người xuất hiện ở trước mặt quái vật. Chỉ nghĩ bước chân rất nhẹ, nhưng mang theo không nghi ngờ gì nữa quyết tuyệt. Hoàn toàn không thấy, cắm một thanh phi kiếm, nhưng mang theo vô tận đáng thương cùng khẩn cầu trong ánh mắt, chỗ tản mát ra cầu khẩn ánh mắt. Ánh mắt kia như có thực chất, giống như sền sệt giống mạng nhện định quấn chặt lấy mỗi một nhìn chăm chú người khác. Chỉ nghĩ nhưng ngay cả chân mày đều không nhíu một cái, thiên tử giận dữ, Phục Thi Triệu. Hắn thanh âm không lớn, nhưng giống một thanh trọng truy nện ở mỗi người trong lòng. Uy lực lớn nhất kiếm khí phún ra ngoài, trực tiếp ở nơi này quái vật mắt to cầu bên trên, mở ra một cái đủ có người thành niên phần eo độ lớn, xuyên qua toàn bộ con mắt lỗ máu. Kiếm quang lướt qua, không khí đều bị xé rách ra đen nhánh vết rách, còn sót lại kiếm khí trên mặt đất chảy ra ba thước rãnh sâu khe. Độc nhãn quái vật hoàn toàn không có tiếng động. Hắn thân thể giống như vải rách bình thường co quắp hai cái, cuối cùng về điểm kia sinh cơ giống như bị dập tắt ánh nến, thoáng qua tiêu tan. Quét quét quét. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời toàn đều tập trung ở Trịnh Nghị trên người. Có mê mang, có khiếp sợ, có không tưởng tượng nổi. Liên Hỏa Tông chủ vẻ mặt đặc sắc nhất, đầu tiên là giật mình, tiếp theo biến thành nổi nóng, cuối cùng định dạng tại nào đó loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh nghi lên. Giống như Trịnh Nghị tuyệt đối không nên vào lúc này xuất thủ mới đúng, thừa dịp quái vật trên tay tổn thương hắn, căn bản là thừa dịp người gặp nguy sao. Liên Hỏa Tông chủ liền đột nhiên lắc đầu, giống như là muốn vứt bỏ gì đó đồ bẩn. Phùng Thiên Cơ tầm mắt quỷ dị, tại người khác không có năng lực phản kháng thời điểm xuất thủ, đây cũng quá hèn hạ chứ. Chờ chút, thật giống như có chỗ nào không đúng. Tại chỗ đều là Đông Hoàng cao thủ hàng đầu nhất, rất nhanh liền ý thức được vấn đề. Phùng Thiên Cơ đột nhiên bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đổi biến, thanh tâm chú. Nhanh niệm thanh tâm chú. Có khả năng leo đến một cái tông môn tông chủ loại vị trí này, cái nào trên tay không phải dính không biết bao nhiêu máu tươi người. Bọn họ đang đối mặt một cái quái vật thời điểm, vậy mà đột nhiên trở nên lòng dạ mềm yếu lên. Liên Hỏa Tông chủ sắc mặt tái xanh, Ly Hỏa kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nóng bỏng kiếm khí đem chúng quanh hơi nước hấp thành sương trắng. Tựa hồ cũng gọi vô hình nào đó vô sắc đồ vật, thiêu đốt hết sạch. Kiếm thập tam trong tay điện quang chớp liên tục, tại hắn cùng Mạnh Phi Dương trên ngón tay, tất cả đều cắt vỡ ra một cái người. Tổn thương không nghiêm trọng lắm, nhưng đủ đau. Mọi người rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bầu trời, phần lớn bị tầng mây che kín to lớn ánh mắt. Giờ phút này tầng mây quỷ dị đất xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Tại vòng xoáy trung tâm, mơ hồ có thể thấy nửa mở con người, chính lạnh lùng mắt nhìn xuống đại địa. Kia tầm mắt như có thực chất, ép tới người không thở nổi. Rất hiển nhiên, này hết thảy đều là nhãn ma dở trò quỷ. Trên bầu trời cái kia to lớn con người có chút co rút lại, tầng mây sau đó vặn bẻo biến hình, phản phất tại đùa cợt mọi người hậu chi hậu giác. Như thế này mà nhanh, là có thể thoát khỏi ta ảo ảnh. Các ngươi Đông Hoang tu sĩ thực lực, so với ta trong dự đoán, mạnh hơn một ít sao? Nhãn ma thanh âm giống như 10 triệu người đồng thời thì thầm, tại mỗi người trong đầu trực tiếp vang lên, chấn động người huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Kia trong ngữ điệu mang theo mấy phần ngoài ý muốn, càng nhiều nhưng là mèo vai diễn con chuột bình thường hài hước. Hắn lấy ra quái vật đã bị giết chết, tự nhiên cũng sẽ không có lý do tiếp tục đối phó thật tĩnh. Một mực ở cùng nhãn ma tinh thần trùng kích đối kháng thật tĩnh, đột nhiên mềm nhũn té xuống. Hắn sát mặt tái nhợt như tờ giấy, nơi mi tâm Phật ấn cũng ảm đạm mấy phần, hiển nhiên đã đến dầu cạn đèn tắt mức độ. Phùng Thiên Cơ vội vàng lắp người một cái, đi tới thật tĩnh thân một bên đỡ hắn, mới không có nhường lao hòa thượng này ngã xuống. Lúc này bọn họ mới phát hiện, thật tĩnh tăng bảo, giống như mới vừa giặt rửa bình thường trong trong ngoài ngoài đều đã hoàn toàn ướt đẫm. Hắn nguyên bản dừng lại địa phương, mồ hôi nền đá trên mặt đọng lại thành một bãi nhỏ đũng nước. Rất hiển nhiên, trong mọi người, chỉ có thật tĩnh chiến đấu mới là cực khổ nhất. Nếu như không có thật tĩnh bảo hộ lấy bọn họ, quái vật kia chỉ sợ sớm đã một lần nữa trở lại nhãn ma không chế, để cho bọn họ mệt nhọc ứng phó. Kiếm thập tam theo liệt hỏa hai người, lén lén cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kiếm kỵ. Liệt hỏa tay vô tình hay cố ý bắt lại chuôi kiếm, trong ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm, mà kiếm thập tam thì khó mà nhận ra đất lắc đầu một cái, tỏ ý bây giờ không phải là truy cứu thời điểm. Phạm Âm tự dù gì cũng là chính đạo tam đại môn phái một trong. Coi như Đông Hoang tu chân giới Thái Sơn bắt đầu, từ trước đến giờ lấy thanh chính nghiêm minh lấy sưng. Thật tính đại sư càng là đức cao vọng trọng, được khen là Phật môn đèn sáng. Bọn hắn đối với Phạm Âm tự chủ trì thật tính, giác quan cũng vẫn luôn rất tốt. Kiếm thập tam còn nhớ 30 năm trước chính tà đại chiến lúc, chính là lao hòa thượng này lấy sức một mình siêu độ 100.000 oán hồn, tránh khỏi lớn hơn tai họa. Cũng không biết tại sao, thật tính theo Hồng Trần Phường Phùng Thiên Cơ đi gần như vậy. Phải biết, Hồng Trần Phường đây chính là vì kiếm tiền, thủ đoạn gì đều không để ý ma môn, theo thanh tâm quả dục Phật ra, căn bản là bát gậy tre cũng đánh không được. Bất quá hiện ở thời điểm này, bọn họ cũng không tốt hơn nhiều truy cứu. Nhãn ma uy hiếp gần ngay trước mắt, trên bầu trời cái kia cự nhãn đã bắt đầu dâng lên không rõ hừng quang, trong tầng mây mơ hồ có lôi đỉnh chớp động. Nhãn ma, kiếm thập tam giơ lên phi kiếm, mặc dù muốn ngước đầu nhìn đối phương, về khí thế nhưng là một chút cũng không rơi xuống hạ phong. Người âm mưu đã thất bại, không bằng rời đi luôn như thế nào. Hắn thanh âm không lớn, nhưng mang theo không nghi ngờ gì nữa kiên định. Kiếm khí tại quanh thân lưu chuyển, trên mặt đất khắc ra từng đạo tỉ mỉ vết kiếm. Nhãn ma châm chọc tiếng cười truyền đi thật xa, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách để cho ta lui về phía sau. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời cự nhãn đột nhiên hoàn toàn mở ra, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong hiện ra vô số nhỏ bé phù văn. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phảng phất cả thế giới đều tại vặn vẹo biến hình. Khoảng cách gần đây mấy cây cổ thụ đột nhiên khô héo, trong nháy mắt liền hóa thành bụi bặm. Nhãn ma thậm chí cũng không có trực tiếp động thủ, chỉ là một lạnh giá ánh mắt, sẽ để cho tinh thần bọn họ xuất hiện trở nên hoảng hốt. Kia tầm mắt phảng phất mang theo vạn năm hàn băng dùng mình, trong nháy mắt xuyên thấu tất cả mọi người phòng ngự, đâm thẳng thần hồn chỗ sâu. Bất quá sau một khắc, toàn bộ đại địa đều tựa như chấn động lên, mặt đất giống như gợn sóng lên xuống, vô số kẽ hở như mạng nhện lan tràn ra. Xa xa một ngọn núi ầm ầm sụp đổ, kích thích đẩy trời bụi mù. Trong bầu trời một đạo khe hở không gian xuất hiện, đen nhánh trong khe mơ hồ có thể thấy vạn bèo ánh sao, thế nhưng rất nhanh lại lần nữa khép lại. Rất hiển nhiên nhãn ma đây là thật sự nổi giận, muốn đem tất cả mọi người bọn họ cũng tiêu diệt ở chỗ này. Trong không khí tràn ngập làm người ta hít thở không thông uy áp, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Kiếm thập tam áo khoác không gió mà bay, quanh thân kiếm khí tự động tạo thành vòng bảo vệ, nhưng vẫn bị ép tới vang lên kẹt kẹt. Những bực ngoại thiên ma này thực lực mạnh đến nỗi có chút quá mức không hợp thói thường. Cho dù là khống chế phần lớn, bọn họ tản mát ra lực lượng cũng cường đại như cũ đến có thể dung chuyển toàn bộ Đông Hoang. Khống chế chính mình lực lượng, nhắc tới tựa hồ rất đơn giản, có thể cái này rất giống tại đạp cần ga thời điểm, nhường tài xế khống chế nhất lại mẹ trái phải khoảng cách giống nhau, phi thường khó mà khống chế. Liên Hỏa Tông chủ cái chán rỉ ra mồ hôi lạnh, ly hỏa kiếm lực lượng tại cường đại như thế tồn tại trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn A Trịnh Nghị lập lại chiêu cũ. Nhãn ma, ngươi sẽ không thật muốn cùng chúng ta lấy mạng đổi mạng chứ? Trịnh Nghị chí khí sống lưng, trong lòng mặc dù thấp thỏm, trên mặt vẫn như cũng là một bộ cái gì cũng không quan tâm lợi vô ích ánh mắt. Nhãn ma nhưng là lạnh rên một tiếng, không nên dùng ngươi kia ngây thơ lời nói dối tới lừa dối bản thiên ma. Hắn trong thanh âm mang theo trên cao nhìn xuống đùa cận, to lớn trong con ngươi phản chiếu lấy mọi người chật vật thân ảnh. Hiện tại ta đã sớm thích ứng các ngươi Đông Hoang lực lượng cấp bậc, ta có thể ở cái thế giới này hoàn toàn sụp đổ trước, hoàn toàn tiêu diệt các ngươi. Vừa nói, nhãn ma kia to lớn trên ánh mắt cái khác ánh mắt, rồi rít phun ra từng đạo hào quang màu đỏ. Những ánh sáng này tựa như cùng từng mảng mưa như chút nước đại vũ, trong nháy mắt đem trong phạm vi trăm dặm tất cả đều lồng chụp vào trong. Kiếm thập tam con ngươi chợt co rút, trong tay trưởng kiếm vạch ra một đường cong tròn, kiếm khí tại đỉnh đầu tạo thành bán trong suốt bình chướng. Những người khác cũng rồi rít thi triển thủ đoạn, ngăn cản nhãn ma đả kích. Những thứ kia hào quang màu đỏ tại sau khi rơi xuống đất, rồi rít bắt đầu nổ mạnh. Mỗi một lần nổ mạnh cũng bén lên cao vài chục trượng thổ sóng, sóng trùng kích đem cổ thụ chọc trời nổ tận gốc. Kiếm thập tam đám người không thể không đem hết toàn lực ngăn cản tránh né. Mạnh Phi Dương cường xách một miếng cuối cùng chân khí, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô tại hồng quang khoảng cách bên trong xuyên toa. Phùng Thiên Cơ cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở một tòa kim sắc nhà nhỏ bên trên. Kia nhà nhỏ rơi xuống đất choi choi, Phùng Thiên Cơ lập tức trước tiên chui vào. Này nhà nhỏ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trừ hắn ra theo thật tinh pháp sư cùng với học trò ở ngoài, lại cũng không chen vào được người thứ ba. Chương 32, lại lừa dối nhãn ma một lần. Chương 32, lại lừa dối nhãn ma một lần. Hám Sơn Đỉnh. Liệt Hỏa chính là lần nữa sử dụng một món pháp khí. Chỉ thấy hắn cắn bể ngón tay, đem tinh huyết bôi ở hai đỉnh lên, đồng thao đại đỉnh nhất thời phát ra trầm muộn ong ong, thân đỉnh hiện ra cổ lão sơn nhạc văn đường. Hám Sơn trên đỉnh mặt phong cách cổ xưa phức tạp, hoa văn lóe lên kim quang, rồi rít theo thân đỉnh bay ra, tạo thành một tòa hình nửa vòng tròn lá chắn bảo vệ, vừa vặn đưa hắn theo Cửu Diệu Âm hai người tất cả đều lồng trụ vào trong. Kim quang lưu chuyển giữa, mơ hồ có thể thấy núi sông hư ảnh ở trong đó chìm nổi, tản mát ra rất nặng khí tức. Chí Nghị thấy vậy không nói hai lời, trước tiên trốn vào lá chắn bảo vệ bên trong. Hắn động tác mau kinh người, cơ hồ là lao qua một đạo hồng quang dư âm nổ chui vào, và áo đều bị thiêu đốt ra mấy cái cháy đen phá động. Đang ở né tránh đả kích mạnh Phi Dương cùng kiếm thập tam, gặp cái này pháp khí phòng ngự có thể bao phủ phạm vi lớn như vậy. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ vui mừng. Đương nhiên cũng sẽ không lại chính mình ngăn cản, rối rít nhân cơ hội chui vào Hám Sơn đỉnh bảo vệ trong phạm vi. Mạnh Phi Dương mới vừa gia nhập vòng bảo vệ liền lương thương rồi một hồi, khóe miệng lại tràn ra một giọt máu tươi. Kiếm thập tam đỡ bả vai hắn, thấp giọng nói, chống nổi. Sau một khắc, Hám Sơn đỉnh liền bị liên tiếp không ngừng nổ mạnh bao phủ, dương quang đều bị này nổ mạnh ngăn trở cách, đen nhánh được đưa tay không thấy được năm ngón. Vòng bảo vệ bên ngoài hồng quang chợt lóe, mỗi một lần nổ mạnh cũng để cho kim sắc lá chắn bảo vệ kịch liệt rung động, phát ra rợn người kéo kẻ âm thanh. Dây đặc tiếng nổ hội tụ đến cùng nhau, linh hai nhức góc làm cho không người nào so với phiền não. Cửu Diệu Âm cau mày, tinh tế ngón tay đã bấm vào lòng bàn tay. Hắn tu tập âm luật chi đạo, đối thanh âm nhạy cảm nhất, giờ phút này liên miên bất tuyệt tiếng nổ quả thực giống như ngàn vạn căn cương châm đang thắt hắn màng nhĩ. Khó khăn ngăn cản nửa nén hương thời gian, liên hỏa đội vàng hét lớn, mấy người các ngươi không tiếp, không nên ở bên cạnh nhìn, mau tới đây giúp một tay, lão tử sắp không chịu được nữa rồi. Sắc mặt hắn đã đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên đã đến cực hạn. Hám Sơn trên đỉnh kim quang bắt đầu sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Kiếm thập tam dẫn đầu xuất thủ, bàn tay chống đỡ tại liệt hỏa sau lưng, tinh thuần kiếm khí chuyển hóa thành linh lực rót vào, vòng bảo vệ nhất thời ổn định mấy phần. Nhưng rất nhanh, hắn vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên thống khổ. Nguyên bản là sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Trung quy đi qua liên tục huyết chiến, hai người đều không phải là trạng thái tốt nhất. Kiếm thập tam có thể cảm giác được chính mình bên trong đan điền linh lực đã còn dư lại không có mấy, mỗi một lần vận chuyển đều giống như tại ép khô tánh mạng mình căn nguyên. Cửu Diệu Âm không do dự, thon thon tay ngọc, giống vậy nhẹ nhàng chống đỡ tại liệt hỏa phía sau, giúp hắn chia sẻ áp lực. Hắn linh lực giống như thanh tuyền bình thường tinh khiết, cùng liệt hỏa cuồng bạo linh lực thuộc tính lựa lại một cách lạ kỳ hòa hợp, tại Hám Sơn trong đỉnh tạo thành kỳ diệu thăng bằng. Loại thời điểm này, cần nhất chính là đồng tâm hiệp lực, nếu là động gì đó ý đồ xấu, chính mình sợ rằng cũng phải cùng theo một lúc chết, ngược lại không cần lo lắng có người giở trò. Trốn vào Hám Sơn đỉnh sau đó, vẫn đại vận công chữa thương Mạnh Phi Dương, cũng không để ý tiếp tục chữa thương, giống vậy tới trợ giúp. Hắn mặc dù thương thế nặng nhất, nhưng kiếm tu linh lực tinh thuần nhất, vừa mới truyền vào sẽ để cho vòng bảo vệ kim quang lại sáng mấy phần. Chí Nghị không có trước tiên xuất thủ, mà là đứng ở một bên lược trận để người vào nhất. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vòng bảo vệ ngoài tình huống, trong tay trường kiếm tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể đột phá phòng tuyến hồng quang. Rất nhanh, trên mặt tất cả mọi người liền cũng nổi lên vẻ thống khổ. Hám Sơn đỉnh mặc dù cường đại, nhưng muốn ngăn cản nhãn ma loại này cấp bậc đặc kích, tiêu hao linh lực quả thực giống như động không đáy. Vòng bảo vệ bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết nứt, lại bị mọi người dốc sức vận chuyển linh lực tu bổ. Nhãn ma đặc kích ra ngoài bọn họ dự liệu cường đại. Bốn người cùng nhau, là Hám Sơn đỉnh bổ sung linh khí, vậy mà cũng chống cự được gian nan như vậy. Vòng bảo vệ vùng khác mặt đã bị nổ thủng trăm ngàn lỗ, nguyên bản núi rừng đã sớm hóa thành đất khô cằn. Dưới tình huống này, Chí Nghị tự nhiên không có khả năng tiếp tục quanh tay đứng nhìn. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay chống đỡ tại kiếm thập tam phía sau, bắt đầu theo chân bọn họ cùng nhau, là Hám Sơn đỉnh bổ sung linh khí. Làm người ta kinh ngạc là, hắn linh lực vừa mới rót vào, vòng bảo vệ liền rõ hiện ra ổn định rất nhiều. Chí Nghị tu vi tuy nhiên không là trong mọi người mạnh nhất, có thể tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Chí Nghị linh khí giống như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt bình thường liên tục không ngừng. Kia linh lực bên trong mang theo nào đó kỳ lạ khí tức, cũng không cuồng bạo cũng không âm nhu, nhưng ngoại ý muốn có thể cùng tất cả mọi người linh lực hoàn mỹ dung hợp. Dù là linh khí một mực ở bị nhãn ma cấp tốc tiêu hao, theo Chí Nghị trên người chuyển tới linh khí, nhưng xưa nay cũng không có giảm bớt qua. Kiếm thập tam thậm chí cảm giác chính mình khô kiệt kinh mạch tại cổ linh lực này bồi bổ xuống, lại bắt đầu phục hồi từ từ. Mấy người nhân cơ hội có chút thấp xuống một ít linh khí vận chuyển, để cho linh khí có khả năng bảo đảm tuần hoàn, không đến nỗi nhanh chóng khô kiệt. Cái này rất nhỏ điều chỉnh nhường mọi người áp lực giảm nhiều, vòng bảo vệ kim quang một lần nữa trở nên ngưng tụ. Coi như bọn họ là bởi vì liên tục khổ chiến, hơn nữa người bị thương nặng, đưa đến trạng thái không có ở thời kỳ tốt cùng, vẫn như trước là Chí Nghị linh khí sung túc trình độ, mà kinh ngạc và phần. Kiếm thập tam trong đôi mắt lóe lên tinh quang, tựa hồ tại tính toán gì đó. Mà Liên Hỏa thì trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi tiểu tử này, linh lực có gì đó quái lạ à? Chí Nghị cười nhạt, không nói gì. Liên Hỏa không đợi được Chí Nghị trả lời, đơn giản cũng sẽ không lại hỏi dò. Dù gì cũng là nhất tông chi chủ, không có ai biết lá bài tẩy, không thể bình thường hơn được. Suốt đi qua thời gian một nén nhang, nhãn ma kia liên miên bất tuyệt đả kích, mới rốt cục cũng ngừng lại. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai tiếng nổ dần dần đi xa, thay vào đó là một mảnh quỷ dị yên tĩnh, tựa hồ liền phong thanh đều biến mất. Bụi mù dần dần tản đi, bị che đậy quang tuyến cuối cùng khôi phục. Kim sắc dương quang xuyên thấu bụi trần, trên mặt đất bỏ ra loang lổ ánh sáng. Tất cả mọi người đều theo bản năng nheo mắt lại, thời gian dài thuộc về trong bóng tối để cho bọn họ con người có như vậy trong chớp mắt, không quá thích ứng. Làm mọi người thấy trước mắt một màn này thời điểm, tất cả đều không thể tin trận to hai mắt. Mạnh Phi Dương thậm chí quên mất hô hấp, hầu kết trên dưới nhấp nhô, nhưng không phát ra được một chút thanh âm. Cảnh tượng trước mắt quả thực giống như tận thế hàng lầm sau phế tích. Tại nhãn ma đả kích bên dưới, Hợp Hoan Tông trung quanh địa hình hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản lên xuống dãy núi bị mạnh mẽ tiêu diệt, trên mặt đất phủ đầy sâu không thấy đáy hầm động, nơi ranh giới còn lưu lại bị nhiệt độ dung hóa nham thạch, tản ra màu đỏ nhạt ánh sáng nhạt. Trong không khí tràn ngập tiêu hồ mùi vị, hòa lẫn lưu hoàng bình thường gây mùi khí tức. Rất nhiều tiểu sơn, thậm chí ngay cả Hợp Hoan Tông hộ sơn đại trận bảo vệ hạ nhất tòa tiểu sơn, đều đã đang công kích bên dưới biến mất không thấy gì nữa. Hộ sơn đại trận màn sáng đã trở lên mỏng manh như sa, phía trên hiện đầy giống mạng nhện vết nứt, tựa như lúc nào cũng khả năng hoàn toàn tan vỡ. Trong đại trận kiến trúc mặc dù coi như hoàn chỉnh, nhưng cũng là sụp đổ hơn nữa. Nếu không có Thanh Mệnh Ti Long theo cần thiết hai người chiếu ứng, còn không biết lại có bao nhiêu người sẽ bị trực tiếp chôn. Nguyên bản có cây thạch đầu, thậm chí là ven rừng rậm, đều tại nhãn ma đả kích bên dưới hóa thành phấn vụn. Nhỏ vụn bụi bặm trôi lơ lửng ở trong không khí, tại dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng nhạt, phản phất một hồi vĩnh viễn sẽ không hạ xuống tuyết. Xa xa đã từng xanh um tươi tốt rừng rậm, giờ phút này chỉ còn lại mấy cây cháy đen thân cây, lẻ loi đứng sừng sững ở tầm mắt phần cuối. Trung quanh bọn họ cơ hồ biến thành một mảnh không có gì cả bãi sa mạc. Trên mặt đất mỗi một viên hạt cát cũng hiện lên quỷ dị thủy tinh sáng bóng, đó là bị cực hạn nhiệt độ trong nháy mắt dung hóa lại ngưng kết vết tích. Trong tầm mắt có thể nhìn đến đồ vật, loại trừ đã lảo đảo muốn ngã Hợp Hoan Tông hộ sơn đại trận ở ngoài, cũng chỉ còn dư lại tòa tiếp theo. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ chói mắt ánh sáng màu vàng nhà nhỏ. Kia nhà nhỏ không lớn, nhưng tản ra làm người an lòng sóng linh lực, tại như thế hủy diệt tính dưới sự công kích vậy mà không hề tổn hại. Kim sắc nhà nhỏ nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa trở lại Phùng Thiên Cơ trong tay. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm chặt pháp bảo tay cũng đang khẽ run. Nhà nhỏ tại hắn lòng bàn tay hóa thành một quả tinh xảo kim ấn, phía trên linh quang đã ảm đạm hơn nữa. Phùng Thiên Cơ hiện tại trạng thái có thể xưng không được thật tốt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lảo đảo muốn ngã tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống dáng vẻ. Gắng gượng hướng trong miệng nhét viên đan dược, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng trong mắt mệt mỏi làm thế nào cũng không che giấu được. Ngược lại Thật Tĩnh đại sư, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng hắn tăng bào lên dính đầy bụi đất, trong tay Phật châu đã gãy tuyến, tán lạc đầy đất. Sắc mặt lên mặc dù không có máu gì sắc, nhưng lão hòa thượng vẻ mặt nhưng bình tĩnh dị thường, chỉ có chút lên xuống ngực chứng minh hắn còn sống. Liên Hỏa cũng đội vàng thu hám sơn đỉnh. Đồng thao đại đỉnh lùi về lòng bàn tay lúc, mặt ngoài đã hiện đầy tỉ mỉ vết nứt, hiển nhiên bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn đau lòng nuốt ve thân đỉnh, trong mắt lóe lên một tia đau lòng vẻ. Cái này bồi bạn hắn nhiều năm pháp bảo, sợ rằng cần thời gian phải rất lâu tài năng tu bổ. Trong lòng đã quyết định chủ ý, lần sau nhãn ma tái phát động loại công kích này mà nói, tuyệt đối sẽ không lại dùng hám sơn đỉnh tới phòng thủ. Hắn lần này thua thiệt lớn, trở về thế nào cũng phải nhường kia mấy lao già bồi thường không thể. Nhãn ma, chỉ nghĩ một khắc cũng không có là chung quanh biến hóa mà cảm khái. Hắn thanh âm mặc dù khàn khàn, lại như cũ kiên định hữu lực, tại yên tĩnh nơi phế tích phá lệ rõ ràng. Tại liệt hỏa thu hồi hám sơn đỉnh sau đó trước tiên, liền hướng trên bầu trời nhãn ma hô lớn, ngươi thật nghị thông suốt, vì giết chết chúng ta những người này, chịu đựng đông hoang bị hủy diệt nhân quả, loại chuyện này thật đáng ra không? Nhãn ma bản thể mắt to trâu, cùng với trên người hắn những thứ kia càng mắt ti hí, lúc này tất cả đều là huyết hồng nhất mà nhỏ. Trong con ngươi lưu chuyển hung ác ánh sáng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ máu đi xuống. Những thứ kia ánh mắt đồng loạt chuyển động, gắt gao nhìn chăm chú vào chỉ nghị, áp lực vô hình nhường mặt đất lại trầm xuống mấy phần. Nhân loại, đừng nghĩ lại lừa dối bổn tọa rồi. Giết chết các ngươi, căn bản cũng không cần phá hủy toàn bộ Đông Hoang. Nhãn ma thanh âm giống như ngàn vạn thanh đao kiếm đang ma sát, nghe người tê cả da đầu. Trên bầu trời tầng mây theo hắn lời nói vặn mèo biến hình, xoay tròn cấp tốc ngừng tụ bay ra. Chỉ là phá hư cái thế giới này một khối nhỏ mảnh vỡ, loại trình độ này nhân quả, đối với ta mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Theo hắn lời nói, mặt đất đột nhiên nứt ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở, nóng bỏng dung nham ở trong đó quay cuồng, tản mát ra lưu hoàng hôi thối. Chỉ nghĩ ha ha cười nói, nhưng là ngươi cũng chớ quên, bây giờ đang ở người ở đây, tất cả đều là Đông Hoang tối cường cao thủ, chúng ta liên hợp lại cùng nhau, bình thường thủ đoạn căn bản cũng không muốn thương tổn chúng ta chút nào. Nhãn ma thoạt nhìn tựa hồ không có gì thay đổi, có thể ánh mắt nhưng càng ngày càng ác liệt. Những thứ kia nhỏ bé con ngươi đồng thời co rút lại, toát ra mấy phần do dự. Trên bầu trời trôi nổi bụi trần đột nhiên đứng im, phản phất thời gian vào giờ khắc này ngưng kết. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Trịnh Nghị cũng biết chính mình đã đoán đúng. Hắn cố đè xuống trong lòng vui sướng, tiếp tục duy trì chấn định như thường vẻ mặt. Đeo ở sau lưng tay nhưng lặng lẽ nắm chặt, hiển nhiên không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy, chàng này tâm lý đánh cờ, không cho phép một chút sai lầm. Không cho thiên ma quấn quýt cơ hội, Trịnh Nghị tiếp tục lừa dối đạo, tại không ảnh hưởng đến cái thế giới này dưới tình huống, có khả năng vận dụng nhiều ít lực lượng, ngươi không phải mới vừa đã khảo nghiệm qua sao? Hắn chỉ chung quanh tiêu hắc thổ địa, kết quả như thế nào? Bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Đối với hỗn độn chi nguyên tới nói, Đông Hoang tồn tại căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Ngươi cũng không cần thiết vì một cái tư hoán mà ảnh hưởng đến chính ngươi, không phải sao? Trịnh Nghị tận lực tại hỗn độn chi nguyên bốn chữ lên nhấn mạnh, đồng thời bí mật quan sát nhãn ma phản ứng. Dù sao ngươi cũng bắt chúng ta không có cách nào, hơn nữa chúng ta song phương hiện tại người này cũng không thể làm gì được người kia, không bằng ngươi chủ động thối lui như thế nào. Nói tới chỗ này, Trịnh Nghị thanh âm đột nhiên nhu hòa đi xuống, mang theo mấy phần dụ lửa mùi vị, đối với chúng ta như vậy song phương tới nói, cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Trên bầu trời cự nhãn có chút nheo lại, những thứ kia nhỏ bé con ngươi không ngừng khép mở, giống như là đang tiến hành phức tạp tính toán. Tầng mây bắt đầu chậm chạp xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi nhãn ma quyết định. Giờ khắc này, liền phong đều ngừng hiu hiu. Tại nhãn ma suy nghĩ thời điểm, Trịnh Nghị còn đang không ngừng mà tăng giá cả. Nhãn ma các hạ, hỗn độn chi nguyên là hình dáng gì, ngài hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Hắn thanh âm tận lực đè thấp, mang theo mấy phần đầu độc mùi vị, đồng thời bí mật quan sát nhãn ma phản ứng. Trên bầu trời cự nhãn có chút rung động, những thứ kia nhỏ bé con ngươi không tự chủ có rút lại một chút. Tầng mây tốc độ xoay tròn rõ ràng trở nên chậm, cho thấy hắn đang ở nghiêm túc cân nhắc Trịnh Nghị mà nói. Các ngươi vực ngoại thiên ma không có cái gọi là đồng bạn thân nhân, cũng chưa bao giờ quan tâm trừ mình ra những sinh vật khác sống chết. Trịnh Nghị vừa nói vừa chậm rãi về phía trước, mỗi một bước cũng đạp ở tiêu hắc thổ địa lên, phát ra nhỏ nhẹ tiếng xào xạc, áo khoác tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, lộ ra bình tĩnh. Đối với các ngươi tới nói, sinh tồn ý nghĩa chỉ có một cái, thôn vệ. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, nhường cái từ này ở trong không khí vang vọng. Bất luận là càng giòn sân vật, vẫn là càng mạnh lực lượng, hay hoặc là đồ vật gì khác, chỉ cần có thể bị các ngươi thôn vệ, chỉ cần có thể tăng cường các ngươi lực lượng, các ngươi cái gì cũng sẽ không quan tâm, không phải sao? Nhãn ma to lớn con ngươi đột nhiên co rút lại, chung quanh tầng mây kịch liệt sôi trào. Cái này biến hóa rất nhỏ không có tránh được Trịnh Nghị ánh mắt, hắn biết rõ mình mà nói tạo nên tác dụng. Ngài lực lượng, cho dù là tại hỗn độn chi nguyên bên trong, cũng là cường đại nhất tồn tại một trong. Trịnh Nghị đúng lúc dâng lên một cái định bợ, đồng thời bất động thanh sắc xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi. Chương 33, Trịnh Nghị phải bị bán. Chương 33, Trịnh Nghị phải bị bán cùng loại này cấp bậc tồn tại chào hỏi, mỗi một giây đều giống như ở trên mũi dao khiêu vũ. Cho dù là Trịnh Nghị, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Thế nhưng đế vương thuật thời gian qua như thế, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, vô luận là sợ hãi vẫn là cao hứng, ngoài mặt cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra một tia tâm tình. Đúng như ta trước từng nói, nếu như ngài lực lượng như cũ cường đại như thế, không người nào dám đánh ngài chủ ý. Trịnh Nghị đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng là, nếu như bởi vì nguyên nhân nào đó, ngài lực lượng đột nhiên bị tổn thương, hắn cố ý ở chỗ này dừng lại, nhường nhãn ma chính mình bổ toàn phía sau nội dung. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, nhãn ma tâm tình rõ ràng sóng gió nổi lên. Những thứ kia mắt ti hí điên cuồng chuyển động, cho thấy nội tâm nó dãy rủa. Ta muốn theo ngài giống nhau những thứ kia vực ngoại thiên ma, là tuyệt đối sẽ không buông tha, thôn vệ trở nên yếu đi ngài, lớn mạnh chính mình, cơ hội chứ. Lộ ra kế hoạch, Trịnh Nghị nói ra mấu chốt nhất một câu nói. Hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng nhãn ma yếu ớt nhất xương sườn mềm. Trước hắn cũng là như vậy lừa dối vực ngoại thiên ma, coi như là lời lẽ tầm thường. Bất quá, chỉ cần có dùng là được, không phải sao? Vực ngoại thiên ma lại một lần nữa do dự. Trên bầu trời cự nhãn nửa hí, những thứ kia nhỏ bé con ngươi không ngừng khép mở, giống như là tiến hành phức tạp tính toán. Tầng mây bắt đầu không quy luật rung động, cho thấy nội tâm nó mâu thuẫn. Đồ vật khác, hắn xác thực có thể không quan tâm. Cũng tỉ như phá hư Đông Hoang thế giới một bộ phận. Loại trình độ này nhân quả, với hắn mà nói thật ra không phải là không thể chịu được. Lại tỉ như mấy cái này cái gọi là Đông Hoang tối cường cao thủ, tại vực ngoại thiên ma hẳn bên trong căn bản cũng không tính là gì. Nhãn ma tầm mắt quét qua mọi người, tại bọn họ trên người dừng lại thời gian không cao hơn một cái chớp mắt. Nếu như những người này xuất hiện ở hồn độn chi nguyên, hắn không phí nhiều sức, là có thể đem bọn họ tất cả đều giết. Nhưng là, nếu như hắn thực lực bản thân chịu ảnh hưởng, có thể sẽ đưa tới cái khác vực ngoại thiên ma mơ ước không? Không phải có thể, là nhất định sẽ đưa tới cái khác vực ngoại thiên ma mơ ước. Trung quy, tương tự chuyện nhãn ma cũng không phải là không có làm qua. Hồn độn chi nguyên bên trong không có quy tắc, không có đạo đức, chỉ có nguyên thủy nhất thôn vệ bản năng. Đã từng có một cái vực ngoại thiên ma, không biết bởi vì sao không cẩn thận bị thương, đưa đến thực lực thật lớn hạ xuống. Vừa mới bắt đầu cái kia bị thương giá hỏa vẫn còn dốc sức ngụy trang, không muốn bại lộ chính mình bị thương chuyện. Hắn dùng hết thủ đoạn che giấu mình suy yếu, thậm chí chủ động đánh ra cắn nuốt mấy cái nhỏ yếu tồn tại để che giấu. Có thể cuối cùng lại bị nhãn ma cho nhìn ra. Vì vậy hắn liên hiệp mấy cái khác vực ngoại thiên ma cùng nhau, đem người này giết chết cắn nuốt. Trận kia săn giết kéo dài suốt 3 cái hỗn độn chu kỳ, cuối cùng lấy kia con trùng đáng thương bị phân chia đồ ăn hầu như không còn chấm dứt. Sở dĩ muốn liên hiệp cái khác thiên ma, có thể không phải là bởi vì nhãn ma có cái gì tốt tâm, chỉ là đơn thuần đất bởi vì cái tên kia mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải là nhãn ma một cái là có thể dễ dàng đối phó. Hắn cần người giúp đỡ, cần phải có người chia sẻ mạo hiểm. Một khi đối phương ôm lòng liều chết, thậm chí có khả năng bị thương nặng hắn. Nhãn ma cũng không có cái tên kia như vậy, đặc biệt cường đại ngụy trang kỹ xảo. Cho nên, nhãn ma cần phải để những cái khác vực ngoại thiên ma cùng nhau, gia tăng phía bên mình thực lực tuyệt đối. Cuối cùng cũng chứng minh, hắn đương thời lựa chọn, thật sự là lại sáng suốt bất quá. Mấy cái vực ngoại thiên ma đồng loạt ra tay, cơ hồ không phí nhiều sức liền đem cái kia đã rất suy yếu ra hỏa, hoàn toàn phân chia đồ ăn hết sạch. Trận kia thịnh yến kéo dài rất lâu, mỗi một người tham dự đều thu được phong phú hồi báo. Nhãn ma con ngươi có chút mở rộng, toát ra hoài niệm thần sắc. Cứ việc nhãn ma thu được một bộ phận kia, cũng không phải là lớn nhất, nhưng nó cũng không thèm để ý, bởi vì tại hỗn độn chi nguyên bên trong, tham lam thường thường ý nghĩa nguy hiểm. Bởi vì hắn cơ hồ không có ra sức gì, cũng không có trả ra cái gì mạo hiểm. So sánh với chính mình độc chiếm những chỗ tốt này muốn gánh vác đại giới tới nói, tuyệt đối là tương đương hoàn mỹ lựa chọn. Thế nhưng cũng chính bởi vì trải qua chuyện này, nhãn ma cũng càng rõ ràng hơn, thực lực của chính mình một khi có chút yếu bớt, sẽ đối mặt với cái dạng gì tình cảnh. Các vực ngoại thiên ma sẽ lập tức biến thành hung tàn nhất thợ săn, mà hắn thì sẽ trở thành bị vây săn đối tượng. Chỉ là khiến hắn dễ dàng như vậy bỏ qua cho những người này, nhãn ma cũng thật sự nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn trong con ngươi né qua một tia tàn bạo hừng quang, không khí chung quanh đột nhiên nóng rực lên. Chết hợp Hoan Tông tông chủ, đối với hắn mà nói vẫn đủ trọng yếu. Cái kia con cờ hắn nuôi dưỡng mấy trăm năm, ném vào vô số tâm huyết. hắn khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, nay vừa mới bắt đầu có thu hoạch, kết quả là như vậy bạch bạch chúc lam múc nước, công giá chẳng rồi. Nhãn ma càng nghĩ càng thấy được tức giận, những thứ kia mắt ti hi bắt đầu hiện ra huyết sắc. Trên mặt đất đá vụn không gió mà bay, trôi lơ lửng đến giữa không trung, sau đó trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Nhãn ma mình cũng không biết tại sao, càng muốn hắn lại càng thấy được trong lòng có một cỗ tức giận, như thế cũng không nén được. Trọng yếu nhất là, đi qua mấy trận chiến đấu, nhãn ma đột nhiên không khỏi cảm giác, cái này gọi là chỉnh nghị nhân loại, đối với hắn có một loại không hiểu sức hấp dẫn. Minh minh tên nhân loại này thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là, nhãn ma lại có một loại muốn thôn phệ đối phương xung động, đây là hắn thôn phệ bản năng. Loại bản năng này rất ít khi sai, mỗi lần xuất hiện cũng ý nghĩa to lớn cơ hội. Hắn con ngươi có chút co rút lại, bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái này nhìn như nhân loại bình thường. Cắn nuốt hết người này, hội mang đến cho mình chỗ tốt to lớn. Cái ý niệm này không ngừng nhãn ma trong đầu quần quật, tại hắn trong ý thức mọc dễ nảy mầm, cũng không còn cách nào xem nhẹ. Rất nhanh, nhãn ma ánh mắt liền bình tĩnh lại. Những thứ kia mắt ti hí ngừng lại chuyển động, toàn bộ tập trung tại chỉ nghị trên người. Trên bầu trời quần quận tầng mây cũng dần dần lắng xuống, cho thấy hắn đã làm ra quyết định. Không khỏi, chỉ nghị đột nhiên có một loại tê cả da đầu cảm giác, người này nhất định phải gây sự. Hắn sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ngón tay không tự chủ có quắc một cái. Trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ nghị trong lòng nhưng là đang đập thình thịch, dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi, rời đi Đông Hoang Đại Lục, hơn nữa không so đo nữa các ngươi mạo phạm chuyện ta. Nhãn ma thanh âm đột nhiên trở nên bình hòa, thậm chí mang theo mấy phần dối trá có lòng tốt. Thế nhưng chút ít mắt ti hí nhưng lóe lên quỷ dị ánh sáng, cho thấy hắn mà nói cũng không phải là toàn bộ thật lòng. Kiếm thập tam liệt hỏa đám người cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng thần kinh rốt cuộc đến phút chốc buông lỏng, liệt hỏa bả vai rõ ràng sụ xuống, kiếm thập tam cũng có chút phun ra một ngụm trọc khí. Nhãn ma cường đại bọn họ nhưng là đích thân lệnh giao qua, đừng nói là bản thể hắn, coi như hắn lấy ra những quái vật kia, yêu cầu bọn họ đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng. Nếu như người này thật có thể cứ vậy rời đi, vậy cũng tuyệt đối là một cái tin tốt. Chỉ có Trịnh Nghị rõ ràng, nhãn ma đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Người này trở nên dễ nói chuyện, tuyệt đối không phải bởi vì hắn nghĩ thông suốt, chỉ có thể nói rõ hắn có mưu đồ khác. Cái này nhận thức nhường Trịnh Nghị dạ dày một trận quặn đau. Quả nhiên, liền tại toàn bộ mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, nhãn ma đột nhiên phát ra một trận tiếng cười. Tiếng cười kia chói tai cực kỳ, giống như là ngàn vạn khối thủy tinh đang ma sát, nghe người tê cả da đầu. Tầng mây lần nữa kịch liệt cuộn, tạo thành một cái giữ tận mặt mày vui vẻ. Bất quá, ta cũng có một cái yêu cầu, chỉ cần các ngươi giao ra một người, ta ngay lập tức sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không lại dừng lại chốc lát. Nhãn ma thanh âm đột nhiên trở nên êm ái, nhưng mang theo không cho cự tuyệt cảm giác bị áp bách. Những thứ kia mắt ti hí toàn bộ chuyển hướng Trịnh Nghị, toát ra trần truồng khát vọng. Mặc dù nhãn ma không có trực tiếp chỉ mặt gọi tên, thế nhưng tất cả mọi người cũng vào giờ khắc này biết hắn ý tưởng. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, trong không khí tràn ngập làm người ta hít thở không thông cảm giác khẩn trương. Nhãn ma muốn người, rõ ràng là Trịnh Nghị. Cái này nhận thức nhường tình cảnh nhất thời trở nên tế nhị, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, mỗi người vẻ mặt cũng phức tạp khó hiểu. Kiếm thập tam vô ý thức đuốt ve chuôi kiếm, cho thấy nội tâm dãy rủa. Coi như kiếm tu, hắn từ trước đến giờ trọng lời nói thủ tín, nhưng cục diện dưới mắt lại để cho hắn khó mà lựa chọn. Liên hỏa nhưng là nhẹ nhàng bứt lên quẹt miệng, nhìn về phía Trịnh Nghị ánh mắt đã trở lên bất thiện. Ngón tay hắn khẽ động, ly hỏa kiếm đã lặng yên không một tiếng động ra khỏi vỏ ba tấc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mạnh phi dương tiêu thiêu mi, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, thật tính pháp sư vẫn còn nhắm mắt chữa thương, tựa hồ đối với chung quanh biến hóa không hề phát hiện. Phùng Thiên Cơ nhưng là trực tiếp cười ra tiếng, ta cảm giác được, đây là nhất bút không tệ mua bán. Hắn trong mắt nhỏ lóe lên khôn khéo ánh sáng, đã tại trong lòng tính toán đủ loại có khả năng. Không tốt. Cửu Diệu Âm lập tức phản bác. Hắn thanh âm không lớn, nhưng kiên định lạ thường. Tinh tế ngón tay đã đè ở dây đàn lên, cho thấy không tiếc đánh một trận quyết tâm. Cửu Diệu Âm phản ứng cũng không hề ra ngoài mọi người dự liệu. Trung quy ngay tại trước đây không lâu, Trịnh Nghị còn từng kinh đã cứu hắn. Một màn kia tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, Trịnh Nghị làm sao không cố tự thân an nguy, tại thế ngàn cân treo sợi tóc giúp nàng ngăn trở công kích chí mạng. Nếu như không là người đàn ông này xuất thủ, Cửu Diệu Âm liền tính là không chết, sợ rằng cũng phải người bị thương nặng. Giờ phút này hắn tinh tế ngón tay thật chặt nắm chặt tỉ bà, đốt ngón tay cũng mọc lên màu xanh trắng. Chỉ là, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, sáng tỏ đứng ra chống đỡ Trịnh Nghị, cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Những người khác không phải biểu thị đồng ý, cũng trên căn bản là ngầm thừa nhận. Trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị yên lặng, phản phất tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi một hồi không thể phòng ngừa xung đột bùng nổ. Phùng Thiên Cơ cười hắc hắc nói, "Cửu tông chủ, ngươi nhất định phải bởi vì không rõ lai lịch người, theo chúng ta đối nghịch sao?" Hắn thanh âm bên trong mang theo mấy phần hài hước, trong mắt nhỏ lóe lên khôn khéo ánh sáng. Lúc nói chuyện, hắn bất động thanh sắc hướng Trịnh Nghị nhích tới gần nửa bước, trong tay áo mơ hồ có hàn quang lóe lên. Cửu Diệu Âm hai mắt như lửa, kiên nghị mỹ lệ gương mặt, khiến người cơ hồ không dám nhìn thẳng. Trịnh tông chủ đã cứu ta, về tình về lý, chúng ta Thiên Âm Các cũng không thể trơ mắt nhìn Trịnh tông chủ bị vực ngoại thiên ma hại chết. Hắn thanh âm yên lặng như băng, nhưng lại mang theo không nghi ngờ gì nữa kiên định. Theo tâm tình kích động, hắn trong ngực tỷ bà phát ra rất nhỏ ngọng, dây đàn không gió mà bay. Mặc dù là một nữ tử, lời nói này nói nhưng là nói năng có khí phách, nhường Trịnh Nghị đối với nàng lau mắt mà nhìn. Bình tĩnh trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục như thường. Ở nơi này ngươi lửa ta gạt tu chân giới, có thể gặp được đến nặng như vậy tình nghĩa người đúng là ít thấy. Liên Hỏa lúc này đi ra, cùng Phùng Thiên Cơ hai người mơ hồ đem Trịnh Nghị bao vây trong đó. Ly Hỏa kiếm đã ra khỏi vỏ ba tấc, nóng bỏng kiếm khí làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được trên mặt chuyển tới một cô nóng bỏng liệt hỏa tông chủ ngươi muốn làm gì. Nhìn đến hắn động tác, Cửu Diệu Âm càng là phảng phất bị đạp cái đuôi mèo giống nhau, trực tiếp sù lông lên. Hắn thân ảnh trong nháy mắt ngăn ở Trịnh Nghị một hướng khác, tỳ bà để ngang trước ngực, tùy thời chuẩn bị phát động thanh âm công. Tinh tế thân ảnh cùng cao lớn liệt hỏa tạo thành so sánh rõ ràng, không chút nào không hiện hèn nhát. Ngươi cùng Trịnh tông chủ đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu, chẳng lẽ muốn phản bội chiến hữu sao? Hắn chất vấn giống như mũi tên nhọn, đâm thẳng liệt hỏa trong lòng. Những lời này để ở trường mấy vị cao thủ cũng không tự chủ được rời đi tầm mắt. Liệt hỏa không có vấn đề móc móc lỗ tai, hắn thanh âm lười biếng, nhưng mang theo không cho phản bác cường thế. Cửu Diệu Âm, ngươi phải hiểu rõ một điểm, từ xưa chính ta bất lưỡng lập, chúng ta sở dĩ cùng nhau chiến đấu, chẳng qua là bởi vì có giống vậy địch nhân mà thôi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Trịnh Nghị, giống như là tại phòng bị đối phương đột nhiên làm khó dễ. Hiện tại, chỉ cần hy sinh một cái tà phái tông môn tông chủ, là có thể cứu vãn toàn bộ Đông Hoàng, ta cũng không cảm thấy cái này có gì đáng giá do dự. Những lời này hắn nói được có lý chẳng sợ, phản phất đang trần thuật một cái lại rõ ràng bất quá sự thật. Ly hỏa kiếm phát hỏa ngọn lửa theo lời hắn nhảy lên, ánh chiếu ra hắn lanh khốc mặt mũi. Ngươi Cửu Diệu Âm mặt đẹp đỏ lên, một đôi mỹ lệ hai mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Hắn chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người, giận đến cả người phát run. Xem tươi ngón tay ngọc, thiếu chút nữa không đem tỉ bà dây cho bóp gãy, dây đàn phát ra chói tai chênh đều, cho thấy chủ nhân nội tâm tức giận. Liên hỏa bên này nói không thông, Cửu Diệu Âm vừa nhìn về phía Phùng Thiên Cơ. Đều là ma môn, hắn hy vọng Phùng Thiên Cơ có khả năng thay đổi ý tưởng. Trung Phi Hồng Trần Phương mặc dù làm việc ngang bướng, nhưng từ trước đến giờ coi trọng uy tín. Hắn trong ánh mắt mang theo tối hậu kỳ đợi, hy vọng cái này lão hồ ly có thể xem ở cùng thuộc về ma môn phân thượng thay đổi chủ ý. Phùng Thiên Cơ bất đắc dĩ giang tay ra, xin lỗi thủ các chủ, ta cảm giác được Liệt Hỏa Tông chủ nói rất có đạo lý. Hắn thanh âm khéo đưa đẩy như dầu, hy sinh một người là có thể giữ được toàn bộ Đông Hoang, đây là nhất bút tốt mua bản a. Cửu Diệu Âm mau tức điên rồi, kết quả lại phát hiện Trịnh Nghị trên mặt vậy mà một điểm vẻ mặt cũng không có. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn, phản phất phát sinh trước mắt hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Cặp kia thâm thủy ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Liên hỏa cùng Phùng Thiên Cơ phản bội, hắn căn bản không để ở trong lòng. Phần này siêu nhiên ổn định, ngược lại nhường chuẩn bị động thủ trong lòng hai người lên trống, không hẹn mà cùng thả chậm ép tới gần bước chân. Trịnh Nghị xác thực không chút nào để ý hắn đã sớm rõ ràng, vô luận là kiếm thập tam vẫn là liên hỏa, với hắn cũng không có nửa điểm giao tình. Những thứ này cái gọi là chiến hữu chẳng qua chỉ là bởi vì cường địch trước mặt mà tạm thời tụm lại người xa lạ thôi. Chính mình theo mấy người này mặc dù có thể lòng thành hợp tác, liền chỉ là bởi vì không hề được không hợp lực đối phó ngoại địch. Hiện tại uy hiếp tạm thời giải trừ, nếu chỉ là bởi vì bên ngoài áp lực sinh ra hợp tác, chuyện đương nhiên cũng sẽ bởi vì bên ngoài áp lực biến mất mà biến mất. Chương 34, lại bị tự nguyện rồi chương 34, lại bị tự nguyện rồi các ngươi. Cửu Diệu Âm mí môi, trong mắt khắp nơi màu ánh, tựa hồ tùy thời có thể khóc lên bộ dáng. Gió đêm phất qua, thổi lên hắn trên trán vài sợi tóc đen, càng lộ ra kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh như tờ giấy. Đơn bạc thân thể khẽ run, giống như là một gốc ở trong gió rét chập chờn đu lan. Cặp kia dưng dưng con ngươi tại trên mặt mọi người quét qua, mang theo mấy phần cầu khẩn, mấy phần quật cường. Thoạt nhìn phá lệ điềm đạm đáng yêu, khiến người không kìm lòng được sinh lòng chịu mến. Trịnh Nghị có thể từ trên người nàng cảm nhận được một trận sóng linh khí. Kia sóng động giống như gợn sóng bình thường khuyết tán ra, mang theo một loại đặc thù nào đó vận luật, khiến người không tự chủ muốn đến gần hắn, bảo vệ hắn. Rất hiển nhiên, đây là nào đó công pháp. Hắn đang thử độ dùng mị công tới ảnh hưởng những người này, muốn nhường kiếm thập tam đám người thay đổi ý tưởng. Cựu Diệu Âm cách làm, nhường Trịnh Nghị thập phần ngoài ý muốn. Hắn hơi nheo mắt lại, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại phút chốc. Vị này Thiên Âm các chủ, giờ phút này lại sẽ vì một cái không quen biết người làm được trình độ như vậy. Thiên Âm các theo Hợp Hoan Tông giống nhau, đều là ma đạo tông môn, trên căn bản không làm chuyện gì tốt. Trịnh Nghị trong đầu né qua liên quan tới Thiên Âm các đủ loại tin đồn, nhiếp hồn đoạt phách thiên ma thanh âm, giết người vô hình thất tình phổ. Nhưng là ở thời điểm này, nhưng là Thiên Âm các chủ nhớ đến chính mình cứu hắn một mạng tình nghĩa, muốn bảo vệ hắn. Mà kiếm thập tam liệt hỏa đám người, mặc dù đều là nổi danh khắp thiên hạ chính phái tông môn chi chủ, nhưng là càng nghiêng về hy sinh hắn, tới bảo toàn Đông Hoang. Trịnh Nghị ánh mắt quét qua mọi người, thấy là hoặc lạnh lùng, hoặc do dự, hoặc kiên quyết vẻ mặt, mấy người kia tất cả đều tại để phòng hắn. Đương nhiên, Trịnh Nghị cũng không cảm thấy này có vấn đề gì, hắn nhếch miệng lên vẻ tự rêu độ cong. Này vốn là một nhược đục cường thực thế giới, cái gọi là chính tà phân chia, có lúc chẳng qua chỉ là lập trường bất đồng thôi. Chính mình theo những người này, nguyên bản cũng không phải cùng trận doanh. Tại phát hiện vực ngoại thiên ma có thể uy hiếp Đông Hoang sau đó, bọn họ những người này có thể buông xuống thành kiến, chạy tới đầu tiên tiếp viện, đã có thể tính là lấy đức báo báng rồi. Gió đêm gấp hơn, thổi Trịnh Nghị áo khoác bay phất phới, hắn ngẩng đầu nhìn bề nửa người nút ở trong mây đen nhắn ma, nơi đó mơ hồ có tia chớp màu đỏ ngòm bay qua. Cứ việc Cửu Diệu Âm rất cố gắng, đáng tiếc hắn mị công đối tại chỗ vài người, một chút tác dụng cũng không có. Kiếm thập tam cặp mắt có chút vô thần không biết đang suy nghĩ gì, liệt hỏa mặt đầy khinh thường, mấy người khác cũng đều mỗi người một ý, không nhúc nhích chút nào. Rất nhanh, kiếm thập tam ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, đã không còn một chút gợn sóng. Thủ các chủ, chuyện này quan hệ đến toàn bộ Đông Hoang an nguy, xin ngươi hãy không muốn xử trí theo cảm tính. Hắn thanh âm giống như hắn kiếm nhất bình thường lạnh lùng, mỗi một chữ đều giống như băng truy đâm vào Cửu Diệu Âm trong lòng. Liên Hỏa khiêu khích nhìn về phía Trịnh Nghị, "Tiểu tử, ngươi muốn là người đàn ông mà nói, liền dũng cảm đứng ra, núp ở các bà các chị sau lưng có gì tài ba?" Quanh người hắn dâng lên màu đỏ hỏa diễm, đem không khí chung quanh cũng thiêu đốt được và mèo, cặp kia chuông đồng bình thường trong đôi mắt tràn đầy khinh miệt. Trịnh Nghị mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng vượt qua Cửu Diệu Âm, thủ các chủ bảo vệ ân, tại hạ khắc trong tâm cảm. Thanh âm rất nhẹ, lại để cho Cửu Diệu Âm trong lòng run lên. Theo bản năng đưa tay đi kéo hắn ống tay áo, lại chỉ bắt được một luồng thanh phong. Bất quá, này vực ngoại thiên ma nếu là hướng về phía ta đi xuống, tự nhiên cũng không có liên lụy người khác đạo lý, liền giao cho ta tự mình tới xử lý tốt. Trịnh Nghị ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, quanh thân bắt đầu rung động lên một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Không biết tại sao, Trịnh Nghị kia bình tĩnh lời nói, nhường Cửu Diệu Âm trong lòng từng trận phát run. Một mình đi về phía thâm viên bóng lưng, ở trong thiên địa lộ ra cao lớn lạ thường, cơ hồ biến thành yêu cầu hắn nhìn lên tồn tại. Nguyệt quang vẩy vào hắn góc cạnh rõ ràng gò má lên, là Trịnh Nghị dắt lên một tầng yên lặng ngân huy. Cửu Diệu Âm đầu quả tim đột nhiên run rẩy, một loại chưa bao giờ có tâm tình ở trong lồng ngực lan tràn ra. Liên Hòa Âm thầm đắc ý, lòng nói chính mình phép khích tướng quả nhiên có tác dụng. Trịnh tông chủ cao nghĩa, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên Trịnh tông chủ bỏ ra. Phùng Thiên Cơ nhỏ dài trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Hắn có chút không người, gấm vóc trường bảo tại dưới ánh trăng hiện lên hoa lệ sáng bóng. Chúng ta Hồng Trần Phượng, ngày sau tất nhiên sẽ nhiều hơn chiếu cố Hợp Hoan Tông, nhường Hợp Hoan Tông không đến nỗi chuyển thừa đoạn tuyệt. Hắn nói được tình chân ý thiết, thậm chí khỏe mắt cũng nổi lên nhiều chút ướt át. Bất quá đối với hắn mà nói, chỉ nghĩ đó là một chữ cũng không tin. Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn cái này khôn khéo thương nhân, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu đối phương chú tâm ngụy trang mặt nạ. Phùng Thiên Cơ bị này ánh mắt nhìn đến trong lòng căng thẳng, không tự chủ siết chặt ống tay áo. Người này cũng không phải là đang nói dối. Chỉ nghĩ hiểu rất rõ loại người này đức hạnh, Phùng Thiên Cơ hiện tại đáp ứng chiếu cố Hợp Hoan Tông là xuất phát từ chân tâm không sai. Trung uy, bọn họ còn cần chính mình đi chịu chết sao? Trịnh Nghị khỏe miệng nụ cười sâu hơn, lại để cho người không nhìn ra một chút nhiệt độ. Thế nhưng, Phùng Thiên Cơ người này, cùng nó nói là tu sĩ, hắn càng giống như là một cái thương nhân. Bất kể có hay không hứa hẹn, chỉ cần có một ngày như vậy, bán đứng Hợp Hoan Tông sẽ có cũng khá lớn lợi ích. Trịnh Nghị tin tưởng, Phùng Thiên Cơ người này, tuyệt đối sẽ không nhớ đến hôm nay cái gọi là bảo đảm. Bán đứng Hợp Hoan Tông vì chính mình nhu lợi, ánh mắt hắn đều không mang nháy mắt một hồi Thiên Huyền Kiếm Tông cũng sẽ bảo đảm, bảo vệ các ngươi Hợp Hoan Tông truyền thừa. Kiếm thập tam thanh âm như cũ lạnh lùng, nhưng trong giọng nói hiếm thấy mang theo mấy phần do dự. Hắn tóc dài ở trong gió nhẹ nhàng phiêu động, chân mày níu chặt tựa hồ lời kế tiếp khiến hắn khá là làm khó. Tuy nhiên kiếm thập tam coi như chính đạo tông môn lãnh tụ, ra mặt đúng là vẫn còn so ra kém Phùng Thiên Cơ. Nhất là, Trịnh Nghị sẽ phải vì toàn bộ Đông Hoang hy sinh, hắn thì càng ngượng ngùng lừa dối Trịnh Nghị. Dưới ánh trăng, vị này từ trước đến giờ lãnh đạo kiếm tu trên mặt lại hiện ra một tia ít thấy ấy nấy. Do dự chỉ chốc lát sau, kiếm thập tam vẫn là nói, ngươi cũng biết, Hợp Hoan Tông rất nhiều công pháp, dù sao vẫn là có chút quá mức tàn nhẫn. Trong trước hồi lâu, hắn vẫn đem ác độc đổi thành đối lập ôn hòa một điểm từ ngữ. Cho nên, ta chỉ có thể tận lực bảo đảm Hợp Hoan Tông nhân viên an toàn, nếu như bọn họ không đi ra hại người mà nói, chúng ta Thiên Huyền Kiếm Tông người cũng sẽ không chủ động tìm bọn họ để gây sự, người xem như vậy có thể hay không? Lời nói này hắn nói được cực kỳ chật vật, mỗi một chữ đều là cân nhắc từng câu từng chữ, rất sợ nói ra hứa hẹn mình làm không tới. Vị này trong chiến đấu giết địch chưa bao giờ nương tay kiếm tu, đời này sợ rằng đều không nói qua như vậy mềm mỏng. Liên Hòa mặt đầy không thèm để ý bộ dáng, ta theo người này một cái ý tứ, hắn lớn tiếng vừa nói, vung tay lên, mang theo một trận nóng bỏng khí lãng, chỉ cần Hợp Hoan Tông người không chủ động trêu chọc chúng ta Ly Hỏa Tông đệ tử cũng sẽ không chủ động gây phiền phức cho các ngươi. Thế nhưng, nếu như các ngươi Hợp Hoan Tông người trêu chọc đến chúng ta, Liệt Hỏa đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong mắt bắn ra kinh người ánh lửa, quanh thân nhiệt độ chợt lên cao. Chúng ta Ly Hỏa Tông người cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn mà nói, mang theo không che giấu chút nào uy hiếp ý nghe Liệt Hỏa nói như vậy, Trịnh Nghị đột nhiên cười hắc hắc, cố làm không hiểu nói, đây chẳng phải là như trước kia không có thay đổi gì. Hắn trong tiếng cười mang theo mấy phần nghiền ngẫm, khóe mắt hơi hơi dương lên, lộ ra một cái ý vị thâm trường vẻ mặt. Nếu như vậy nói, ta tại sao phải vì Đông Hoang hy sinh chính mình? Trịnh Nghị giang hai tay ra, làm ra một cái bất đắc dĩ thủ thế. Nếu không, vẫn là dứt khoát theo cái kia vực ngoại thiên ma liều mạng đi. Dù sao thì tính toàn bộ Đông Hoang đều không, đối với chúng ta Hợp Hoan Tông tới nói, cũng không có gì khác nhau. Lời nói này hắn nói được hời hợt, lại để cho mọi người tại đây sắc mặt đổi biến. Ngươi Liệt Hỏa khuôn mặt trực tiếp liền xanh, trán nổi gân xanh, cầm kiếm tay bởi vì tức giận mà khẽ run. Trịnh tông chủ, ngươi tốt nhất làm rõ ràng một chuyện, chúng ta cũng không phải là tại thỉnh cầu ngươi. Thanh âm đột nhiên trở nên không gì sánh được lạnh giá, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng nặng đi ra. Nếu như ngươi không muốn mà nói, Ly Hỏa kiếm truyền tới trận trận đau ngọng. Mặc dù còn chưa ra khỏi vỏ, có thể Trịnh Nghị cũng có thể cảm giác được, trên thân kiếm truyền tới nóng bỏng. Vẻ này nóng bỏng khí tức đập vào mặt, dường như muốn đưa hắn ra thịt đả thương. Trên vỏ kiếm điêu khắc đường vân càng ngày càng sáng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bùng nổ dáng vẻ. Uy hiếp mùi vị, quả thực không nên quá rõ ràng. Trịnh Nghị mặt không đổi sắc, thậm chí còn có lòng rảnh rỗi sửa sang lại bị hơi nóng thổi loạn ống tay áo. Tựa hồ hoàn toàn không đem Liệt Hỏa uy hiếp để ở trong lòng. Mạnh Phi Dương muốn nói cái gì, đôi môi nhu động vài cái, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái. Vị này từ trước đến giờ kiêu ngạo kiếm tu giờ phút này lộ ra phá lệ yên lặng, trong mắt tâm tình phải nhiều phức tạp thì có phức tạp hơn. Coi như kiếm tu, hắn tự nhiên không đồng ý làm như vậy. Có thể thực lực của hắn, căn bản là không làm gì được vực ngoại thiên ma. Đừng nói thiên ma bản thể, ngay cả thiên ma ném tới Đông Hoang quái vật, cũng suýt chút nữa thì rồi mạng hắn. Không cách nào giải quyết được nhân, nói như vậy gì đó đều là hư, hắn căn bản không biết như thế nào mở miệng. Ánh mắt của hắn tại Trịnh Nghị cùng Liệt Hỏa ở giữa dao động, cuối cùng rủ xuống mi mắt, lựa chọn yên lặng. Cửu Diệu Âm mặt đầy tự trách, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn chảy ra máu. Hắn tinh tế ngón tay vặn chung một chỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà bật màu. Cặp kia luôn là ngậm lấy nụ cười cặp mắt đào hoa giờ phút này tràn đầy thủy quang, có thể hắn cũng không có khác biện pháp tốt, chỉ có thể không giúp nhìn Trịnh Nghị, trong mắt tràn đầy áy náy cùng lo âu. Thật tính pháp sư một mực ở nhắm mắt vận công, gây đét thân thể bao phủ tại một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bên trong. Trước theo vực ngoại tiên ma đối kháng, đối với hắn tiêu hao, xem ra tương đương to lớn. Hắn trên trán không ngừng rỉ ra mồ hôi lấm tấm, mi tâm kim sắc Phật ấn cũng ảm đạm mấy phần. Toàn lực chữa thương hắn, căn bản không lo nổi khác. Được rồi, như thế xem ra ta thật giống như không có tuyển chọn khác đây. Trịnh Nghị sắc mặt phi thường dễ dàng, thậm chí còn mang theo mấy phần nụ cười, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là đi chịu chết bộ dáng. Hắn tùy ý vỗ một cái trên tay áo cũng không tồn tại cho bụi, động tác ưu nhã được phảng phất chỉ là phải đi một hồi yến hội. Hắn biểu hiện, ngay cả mắt cao hơn đầu Mạnh Phi Dương, cũng không kìm lòng được nhìn thêm một cái. Vị này từ trước đến giờ trong mắt không người kiếm tu, đối Trịnh Nghị không gì sánh được kính nể. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này bị chính đạo phỉ nổ ma môn tông chủ, có thể tại sống chết trước mắt biểu hiện như thế ung dung. Kiếm Thập Tam mặt lộ vẻ thẹn, kia trương thường niên lạnh lùng trên mặt hiếm thấy hiện ra dãy rủa thân sắc. Nếu như không là quan hệ đến toàn bộ Đông Hoang an nguy, dựa theo hắn tính tình, thà cùng Trịnh Nghị cùng nhau, theo vực ngoại thiên ma liều chết chiến đấu, cũng sẽ không làm ra như vậy khuất đục lựa chọn. Kiếm đây không chỉ là bởi vì Kiếm Thập Tam tính cách, cũng bởi vì làm một kiếm tu, loại này tránh địch sợ chiến cách làm, thậm chí cũng có thể trở thành hắn tâm ma. Xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng sét, phản phất đang cười nhạo hắn giờ phút này hèn yếu. Liên Hỏa nhàn nhạt nói, ngươi biết là tốt rồi. Hắn trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Sợi tóc ở trong gió vũ động, giống như nhảy lên hỏa diễm, làm nổi bật cái tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt. Huống chi, này cũng không tính là ủy khuất ngươi đi. Cái này vượt ngoại thiên ma không chính là các ngươi Hợp Hoan Tông vẫy qua tới sao? Hắn nói lấy, chỉ trên bầu trời cái kia giữ tợn nhãn ma, kia trên người quái vật vô số mắt ti hi chính tham lam quét nhìn đại địa. Chính mình chơi bùa đi ra thai bạn, chính mình phụ trách lắng xuống, này cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Liên Hỏa ngữ khí càng ngày càng cứng rắn, quanh thân dâng lên ba thước liệt diễm, đem không khí cũng thiêu đốt được vặn vẹo biến hình. Chúng ta có khả năng giúp ngươi đến loại trình độ này, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Cuối cùng những lời này hắn nói được phá lệ dùng sức, phản phất đang thuyết phục chính mình bình thường. Dưới ánh lửa chiếu, hắn cương nghị mặt mũi có vẻ hơi biến ảo không ngừng. Trịnh Nghị khẽ bước cằm, lời nói này không sai. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời nhãn ma, kia trên người quái vật rậm rạp chẳng chỉ ánh mắt, vô luận nhìn mấy lần đều có một loại buồn nôn cảm giác. Vô luận là Kiếm Thập Tam vẫn là Liệt Hỏa, trong trận chiến đấu này, đều là chiến đến dầu cạn đèn tắt người bị thương nặng. Trịnh Nghị ánh mắt quét qua mọi người, Kiếm Thập Tam trên vạt áo còn có vết máu loang lổ. Liệt Hỏa nhìn như hùng hổ dọa người, trên thực tế hắn bị thương không một chút nào so với Kiếm Thập Tam nhẹ, sau đó khẳng định yêu cầu thời gian dài bế quan chữa thương. Còn có vẫn ở chỗ cũ cố gắng chữa thương Thật Tĩnh pháp sư. Những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng đại năng, giờ phút này cũng lộ ra chật vật như thế. Hắn cũng không phải là cái loại này, cảm thấy người khác vì chính mình làm gì, đều cảm thấy là chuyện đương nhiên người. Các vị ân tình, ta Trịnh Nghị cũng sẽ ghi ở trong lòng, sẽ không quên. Hắn nói lời này lúc ngữ khí bình tĩnh, lại để cho mọi người tại đây cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu rung động. Liên Hỏa còn tưởng rằng Trịnh Nghị là tại âm dương bọn họ, thử một tiếng không có phản bác. Vị này từ trước đến giờ nóng nảy Ly Hỏa Tông chủ giờ phút này nhưng hiếm thấy giữ vững yên lặng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Nghị bóng lưng. Nếu có thể mà nói, Liệt Hỏa đương nhiên cũng không muốn làm như vậy. Trong đầu né qua mới vừa cùng nhãn ma giao thủ cảnh tượng, cái loại này cảm giác vô lực khiến hắn ngực khó chịu. Cho dù là hắn khổ tâm chế tạo, cảm thấy có thể cậy vào tới ngang dọc Đông Hoang Ly Hỏa kiếm, ở nơi này trước mặt quái vật cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Ở dưới loại tình huống này, loại trừ đem Trịnh Nghị đẩy ra ngoài chặn đường, bọn họ cũng không có biện pháp khác, không phải sao? Phía dưới chuyện, liền giao cho ta được rồi. Trịnh Nghị nhàn nhạt quăng ra một câu nói như vậy, liền vượt qua đám người ra, một mình đối mặt trong bầu trời viên kia đại con người to. Hắn nhịp bước rất ổn, bóng lưng cao ngất như tùng, chút nào không nhìn ra tức thì chịu chết sợ hãi. Gió đêm cuốn lên hắn áo khoác, buộc vòng quanh một đạo cao ngạo tiến ảnh. Nhãn ma nhìn chằm chằm Trịnh Nghị, trên người những thứ kia mắt ti hi không ngừng mở ra khép lại. Mỗi một con mắt cũng lóe lên quỷ dị ánh sáng, trong con ngươi phản chiếu lấy Trịnh Nghị thân ảnh.